Chương 1, bạo vũ cuồng buôn chiêu lôi phách. Tại sao? Đoạn Vân thật sự không sao giải thích nổi, Kỳ Kỳ tại sao lại đòi chia tay với mình? Không tại sao cả, bởi vì ta đối với ngươi không còn cảm giác nữa. Nữ hưu Kỳ Kỳ dáng vẻ kiên quyết trả lời. Tim Đoạn Vân cơ hồ vỡ nát, hắn nghẹn ngào, rất là thống khổ nhưng cũng dáng hết sức kiên trì nói. Chẳng lẽ không còn một nửa điểm có thể vãn hồi ư, ta có thiếu sót gì không thể sửa chữa? Không còn gì cả, ngươi rất tốt, là ta không tốt. Vân, ngươi hãy quên ta đi. Kỳ Kỳ vẫn kiên quyết như cũ. Không, ta không quên, nàng rõ ràng là còn yêu ta không tin. Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng niềm đau xót như thủy triều dâng lên. 6 năm rồi, bao nhiêu sự kiện đã đi qua, hai người đã trải qua biết bao sóng gió mới có ngày hôm nay, như thế nào có thể muốn nói chia tay là chia tay. Đoạn Vân vốn là một cô nhi, khi hắn 4 tuổi thì mẫu thân hắn qua đời vì bệnh tim, 6 tuổi thì cha hắn cũng không qua khỏi vì căn bệnh ung thư não. Cho nên Đoạn Vân từ nhỏ đã có một hoài báo to lớn là trở thành thầy thuốc, cứu tử phụ thương, giúp đỡ mọi người. Cũng vì như thế, hắn từ nhỏ đã tập trung vào học y thuật. Để học y thuật, hắn bái lao trung y, thầy lang bốc thuốc dân tộc, làm thầy, thậm chí còn tìm đến vị thú y nổi danh trong thôn để hỏi y lý. Đoạn Vân từ nhỏ đã thông minh, y thuật học đâu hiểu đó, thành tích học tập hàng năm cũng rất tốt. Mỗi năm đều 3 hảo, đạo đức, văn hóa, sức khỏe. Sau lại được chính phủ và một số người hảo tâm giúp đỡ, Đoạn Vân cuối cùng đã thuận lợi học xong cao trung, lại đạt loại ưu trong kỳ thi tuyển vào đại học y khoa. Cũng tại thời điểm này, Đoạn Vân đã gặp Kỳ Kỳ. Người thanh niên tuấn tú, nghị lực Đoạn Vân sớm đã khiến Kỳ Kỳ có hảo cảm. Mà tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát Kỳ Kỳ cũng làm cho Đoạn Vân chú ý, rồi hai người lại học chung một khối. Kỳ Kỳ có thể nói là phú gia tiểu thư, cha nàng là kinh lý trong công ty của gia tộc, gia đình rất giàu có. Mà Đoạn Vân bấy giờ là một cô nhi, gia sản chẳng có gì. Cho nên, Đoạn Vân luôn phải chịu không ít lời đồn đãi vô căn cứ, trong làng vì thế cũng có không ít tự ti. May có Kỳ Kỳ thường xuyên an ủi, trợ giúp Đoạn Vân, lại khuyên hắn đừng nên để ý đến những lời đồn đại vô căn cứ kia. Một cô gái có thể làm như vậy đủ để chứng tỏ, Kỳ Kỳ quả là thiếu nữ chân tình hiếm có. Hai người cứ như vậy bên nhau 6 năm, ngay cả khi thi cử đều cùng một khu nhà trong trường học. Cho nên, đối với Đoạn Vân mà nói, Kỳ Kỳ cơ hồ là tất cả đối với hắn. Đoạn Vân nắm lấy tay Kỳ Kỳ, nóng nảy nói, tại sao? Thân hình Kỳ Kỳ rõ ràng run lên một chút, rồi như quyết định điều gì đó, chậm rãi quay đầu sang một bên, giọng nói có chút cứng rắn. Hừ! Đoạn Vân, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi sao? Đừng nằm mộng nữa, ngươi chỉ là một kẻ mặt trắng không tiền bạc, không địa vị. Ai mà chân chính đem tình yêu giao phó cho ngươi, thôi đi. Ta chính là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, còn ngươi hử? Ngươi tự nghĩ mình có bao nhiêu đờ ý hế mở tờ ô ta? Buồn cười chết đi được. Nghe Kỳ Kỳ nói, trong đầu Đoạn Vân bỗng oanh một tiếng, cảm giác như vỡ ra, nước mắt cứ thế tuôn trào. Thời khắc đó, Đoạn Vân cảm giác được nỗi đau trong lòng như khắc cốt ghi tâm. Đoạn Vân im lặng, hắn rất bình tĩnh, lặng lẽ xoay người từng bước, bước đi. Vô thanh vô tức, cứ như vậy bước đi. Sau khi hắn xoay người, Đoạn Vân không có phát hiện ra từ trong mắt Kỳ Kỳ, nước mắt từng hàng đang tuôn ra giàn giụa. Khi Đoạn Vân đã đi xa, Kỳ Kỳ rút cục cũng không còn khống chế được bi thương vô tận trong lòng mình, khóc giống lên, thân hình lảo đảo ngã xuống. Tâm tình Đoạn Vân cực kỳ không ổn, hắn chưa bao giờ uống rượu mà cuối cùng đã uống thật say. Sự ra đi của Kỳ Kỳ khiến hắn không chịu nổi, hồi tưởng lại lời nói của nàng. Đoạn Vân lại cảm thấy thương tâm, những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi lại chảy ra. Cõi lòng hắn tan nát. Đêm sâu tĩnh lặng, ánh đèn đường ngày thường rất sáng, không hiểu sao hôm nay lại trở rất nên lờ mờ. Đêm đã khuya, Đoạn Vân một mình tập tễnh trên đường trở về ký túc xá. Đột nhiên, một tia chớp sáng ngời xẹt qua, một tiếng nổ lớn khiến Đoạn Vân đang say rượu cũng giật mình. Trong chốc lát, bầu trời quang đãng đổng nổi nên một trận mưa to. Đoạn Vân vội tìm chỗ để trú mưa. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Đoạn Vân bỗng vang lên. Đoạn Vân cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên bạn cùng phòng của Kỳ Kỳ là Mẫn Mẫn, liền dập máy, không có nghe tiếp. Nhưng lại một hồi chuông điện thoại nữa vang lên, lúc này Đoạn Vân có chút nóng nảy, cầm điện thoại liền nghe, đang muốn phát tiết, lúc này thanh âm Mẫn Mẫn truyền tới. Đoạn Vân, mau tới trung tâm bệnh viện, Kỳ Kỳ trên đường đột nhiên ngã, bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh bạch huyết giai đoạn cuối, có thể không chữa được. Đoạn Vân bỗng ngây dại, tất thể đều đã rõ ràng. Nguyên lai, Kỳ Kỳ đã sớm biết bệnh tình của mình, mà nàng vốn thuần khiết thiện lương nên không muốn chứng kiến bộ dạng thương tâm của hắn, cho nên mới nói ra những lời cay nghiệt đó, nghĩ vờ ơ ị, Đoạn Vân vội nhắm hướng bệnh viện chạy tới. Lúc này, bầu trời vô cùng quỷ dị, mưa rất lớn, gió cũng rất to, hơn nữa trên bầu trời thỉnh thoảng lại nổi lên những tia chớp sáng lòa. Đoạn Vân trong trận cuồng phong bạo vũ, chạy như điên dại, chính là chạy như điên. Lúc này trong lòng Đoạn Vân chỉ có hai chữ, kỳ kỳ. Mưa gió ngày càng lớn, Đoạn Vân cũng không để tâm, ngã xuống rồi lại đứng lên tiếp tục chạy. Có thể là Lão Thiên đang nhìn cũng không nhịn nổi nữa, một tia chớp xẹt vòng qua, đống quay trở lại đánh trúng vào vị trí của Đoạn Vân. Mà tại nơi Đoạn Vân đứng, không gian cũng trở nên quỷ dị. Đoạn Vân trong một khắc đống mất đi ý thức, vẫn tiếp tục tư thế chạy như điên, đống cả người bỗng lóe sáng rồi sau đó biến mất. Ai ui! Đoạn Vân sau khi khôi phục được ý thức, đột nhiên cảm giác được chân mình dường như không đặt trên mặt đất, một loại cảm giác mất trọng lượng khiến cho hắn không tự giác được bị quăng xuống, bất hạnh không biết tại địa phương nào lăn xuống. Vạn hạn là chỗ đó toàn bùn đất nên rất mềm, Đoạn Vân quát to, lăn người đi. Cảm giác trên người một chút đau đớn, hắn cố hết sức đứng dậy, định tiếp tục chạy đi. Đây là nơi nào? Ta không phải đang trên đường sao? Mọi thứ xung quanh hết thảy đều làm cho Đoạn Vân cảm thấy rất là nghi hoặc. Đoạn Vân cố nén sự đau đớn toàn thân cùng mơ hồ do say rượu, cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh trăng nhà nhạt khiến cho không gian xung quanh phủ một màu bàng bạc. Trong sơn cốc xa xa, truyền đến âm thanh tiếng kêu có không ít động vật, thanh âm rất tán loạn, Đoạn Vân khẳng định loại âm thanh này hắn chưa từng nghe qua. Xung quanh rất trống trải, dường như là trốn rừng núi. Dưới ánh trăng, Đoạn Vân vẫn có thể nhìn thấy không ít cây đại thụ, có bộ dạng rất kỳ quái. Hống sơn cốc xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống rung trời, thanh âm khiến Đoạn Vân vừa say rượu tỉnh lại chút ít, ta không phải là đã chạy đến trốn rừng rậm đất chứ? Lúc đó không phải là trời đang mưa rất to sao? Không phải là lại giống trong tiểu thuyết, được tia chớp đưa qua không gian khác. Vừa nghĩ đến tia chớp, Đoạn Vân không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên nột, trời ạ. Chỉ thấy hai mặt trăng, một đông một tây hơn nữa cách nhau không xa ở trên bầu trời. Đoạn Vân lúc này, đầu óc rất loạn, tiểu khí lúc này đã đi lên đầu, trong trạng thái mơ hồ hắn đã quên chuyện hắn vừa chia tay Kỳ Kỳ, rồi chuyện Kỳ Kỳ đang ở trong bệnh viện, mà dường như cả Kỳ Kỳ là ai cũng đã quên mất. Tình huống này của Đoạn Vân trong y học thường gọi là quên có lựa chọn. Nghĩa là, khi có một việc hoặc người khiến cho người ta quá sợ hãi, hoặc là những người này khiến người ta khắc cốt ghi tâm mà lại không muốn suy nghĩ đến do người đó xảy ra hoặc làm chuyện gì đó không như ý người này sẽ đem chuyện đó thay đổi đi hoặc là tạm thời, vĩnh viễn quên chuyện đó đi. Đoạn Vân choáng váng, cười cười, ta nhất định là đang nằm mơ chủ nghĩa duy vật biện chứng của Cắt Mác khiến cho Đoạn Vân tin tưởng rằng mình đang nằm mộng. Ngủ đi! Ngủ đi! Để cho ý nghĩ đáng sợ trong ký ức rời đi, Đoạn Vân tự thôi miên chính mình. Có một số nghiên cứu của chúng ta cho thấy rằng, những giấc mơ cũng dựa vào những âm thanh chúng ta nghe được trong khi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Đoạn Vân bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau, nhưng hắn nhìn thấy hai cự thú đánh nhau thì lại tự cười, ta nhất định là chơi game quá độ rồi, như thế nào mà ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy ma thú, ta sẽ không nằm mộng thấy cả thiên sứ đấy chứ. Ai, nhân phẩm không tốt. Ngẫm nghĩ một chút rồi Đoạn Vân lại tiến vào giấc mộng. Vừa rồi, chúng ta đã nhắc đến lưỡng cự thú. Đây là hai quái thú, một lớn một nhỏ. Con lớn rất giống con trâu, chỉ là trên đầu có ba cái sừng, khóe miệng nhô ra hai chiếc răng nanh sắc bén, lại thêm đôi cánh tay rất kỳ quái. Còn con nhỏ kia là một bạch lang khá lớn so với đồng loại, mà nhìn kỹ nó so với bạch lang thông thường càng thêm kinh khủng, uy vũ hơn rất nhiều. Bạch lang cao chừng 5 thước, song vẫn quá nhỏ so với ngưu hình quái thú nó cao đến 8 thước. Nếu có dân bản xứ ở đây, hẳn họ đã nhận ra là 7 cấp phong lang vương cùng 7 cấp cuồng bạo hoàng ưu. Hai quái thú lao vào nhau không ngừng công kích, cắn xé, khi thì phát ra phong nhận, đao gió, hoặc hỏa cầu. Sức phá hoại thật lớn, bọn chúng phát hiện ra Đoạn Vân, nhìn hắn với ánh mắt coi thường, vô luận như thế nào cũng không đánh thức hắn khỏi mộng đẹp. Đoạn Vân của chúng ta hoàn toàn không biết đến những biến cố xảy ra xung quanh hắn, lúc này hắn chính là đang ngủ rất say, trong mơ dường như hắn đang thấy thiên sứ muội muội. Chương 2, lưỡng giới tương cách sầu đoạn trường. Sáng sớm, không khí vô cùng trong lành, trên bầu trời còn có vài đám mây màu vàng đang bay lượn dáng vẻ vô cùng đẹp mắt, trung quang sương sớm từ từ tản mát ra xung quanh, mà Đoạn Đại Lương Nhân, người may mắn, của chúng ta cũng đang bồi rối tỉnh lại từ trong giấc ngộng. Cố gượng lại cái đầu nhức bước, dáng đứng lên, lắc đầu Đoạn Vân dần dần nhớ lại mọi sự tình, cuối cùng nhớ đến việc Kỳ Kỳ còn đang ở trong bệnh viện. Đoạn Vân vừa định cất bước, đống khung cảnh xung quanh khiến hắn trở nên ngốc nghếch. Trời ạ! Hắn vẫn ở trong khu rừng đó. Cây đại thụ kia vẫn còn đứng nguyên ở đó, mà cách đó không xa là mặt đất bị tàn phá cùng cây cỏ héo rũ, đủ để Đoạn Vân đoán được tối hôm qua lưỡng quái thú đã phá hủy như thế nào rồi. Hết thảy đều là sự thật, chính mình vừa từ quỷ môn quan trở về, nếu bọn chúng tới gần thêm chút nữa năm. Đoạn Vân lúc này lại nhớ tới Kỳ Kỳ tính mạng đang bị đe dọa, khuôn mặt xinh đẹp thiện lương vẫn in sâu trong trí nhớ của hắn. Cõi lòng tan nát, Đoạn Vân sướng lên một khúc ca. Phiên âm Hán Việt. Đáo tối hậu trung vu hoàn thị yếu ly khai. bất yếu khốc tha thuyết ngã môn bất yếu khốc. Điểm liêu nhất bôi giả phê phóng hạ nhất cá tiểu tiểu đích trung. Ước định liễu thì gian bất yếu thuyết tái kiến nhiên hậu ngã môn các tây đông. Đáo kim thiên hồi đáo tương ước đích địa điểm. Tài phát hiện thân thượng đái chứ na cá trung. Điểm liêu nhất bôi giả phê ra liễu nhất điểm tâm thoái. Tưởng khởi na nhất thiên một hữu thuyết tái kiến nhẫn bất trụ hữu điểm tâm toàn. Vong liếu tha yếu ngã trở mà vong liếu tha. Phóng liều ba tiểu tượng phóng khai thủ trung xa. Như quả a như thử thâm ái hoàn thị hư giả. Ngã tương vĩnh viễn mê thất tại vô biên đích hải dương. Vong liếu tha yếu ngã trở mà vong liếu tha. Phóng liều ba nhất thiết đô thị thủy trung hoa. Thị tha ba bảng Phật khán kiến tha đích trường phát. Tòng tối thuộc tất tẩu đáo tối mạch xanh đích tranh chát. Dịch thơ. Cuối cùng vẫn phải chia tay. Xin thôi khóc oán tình này đậm sâu. Ly cà phê đắng chen sầu. Thôi ta ước hẹn nơi đầu sung vầy. Hôm nay ta gặp lại đây. Chén xưa người vẫn vui vầy trong tay. Nhấp từng giọt, lệ đắng cay. Nhớ lời xưa nói nào hay đau lòng. Muốn quên em, hết nhớ mong. Buông tay anh nói cho xong lẫn tình. Tình kia lừa dối chúng mình. Biển sâu chìm lấp bóng hình của ai. Quên em. Mộng mị đêm dài. Buông xuôi, hư ảo còn hai đứa mình. Mơ màng mái tóc ai xinh. Như quen như lạ dáng hình vấn vương. Thơ của Binh Hoi. Trải qua nửa ngày không ngừng than thân trách phận chửi trời chửi đất, Đoạn Vân rốt cục cũng phải chấp nhận một sự thật tàn khốc, mình đã bị xuyên việt rồi, hơn nữa xuyên việt một cách không giải thích được. Còn nơi này tuyệt đối không phải là địa cầu, mình cùng Kỳ Kỳ cũng cuối cùng đã hoàn toàn chia lìa rồi. Mặc dù Đoạn Vân từng nhiều lần có ảo tưởng mình cũng được như những người xuyên việt trong các quyển tiểu thuyết, nhưng mà chuyện mơ mộng thì ai mà chẳng có. Hơn nữa có quỷ mới biết nơi này người hay không. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Đoạn Vân có thể làm được gì đây? Chấp nhận sự thật ư? Mặc dù cuộc sống có rất nhiều lắm việc không như ý, nhưng chúng ta luôn luôn muốn tiếp tục sống cơ mà. Còn Kỳ Kỳ ư? Cha nàng là giám đốc hẳn có thể sẽ tìm được thuốc trị căn bệnh ung thư bạch huyết đã di thực vào xương. Thôi thì hướng về tương lai thôi. Đoạn Vân bắt đầu tự kiểm tra trang bị của mình, một điện thoại di động Nokia muốn sạc phải mất hơn 2 ngày, trong túi quần có một cái bật lửa mới mua do ngày hôm qua mới bắt đầu học hút thuốc. Còn không còn thấy mẩu thuốc lá nào. Có lẽ ngày hôm qua bỏ lại trong tiểu điếm rồi. Hừng, mặc kệ đi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, túi bên trong áo khoác ngoài có thể là vũ khí duy nhất trên người hắn, kim châm cứu chuyên dụng và một cây dao mổ bằng inox. Đây đều những vật do Kỳ Kỳ tốn rất nhiều tiền mua tặng Đoạn Vân nhân dịp sinh nhật hắn. Y phục khá hoàn hảo cùng với sự tồn tại của cái bật lửa làm cho trong lòng Đoạn Vân thư thái không ít. Dù sao không cần phải như những người xuyên Việt phải sử dụng công cụ nguyên thủy làm cả một công trình để kéo gỗ lấy lửa, hoặc xé vỏ cây để che thân một cách nghệ thuật. Thấy dao phẫu thuật và ngân châm, Đoạn Vân một lần nữa lại cảm thấy rất đau lòng, Kỳ Kỳ, vĩnh biệt. Ta vĩnh viễn giữ nàng trong nơi sâu kín nhất của tâm linh ta. Thấy cách đó không xa vừa lúc có một dòng suối nhỏ, Đoạn Vân bụng rỗng không, hơn nữa còn đói đến cả người phát run, bao tử sôi ù ù, chạy vội tới. Rửa mặt rửa mũi xong. Đoạn Vân đi dọc theo hạ lưu của con suối nhỏ cẩn thận liếc nhìn bốn phía, hy vọng tìm được cái gì đó có thể bỏ vào bụng. Dã quả này không biết có độc hay không. Mặc kệ, bị độc chết so với đói chết cũng thế thôi. Tìm nửa ngày, Đoạn Vân rốt cục tìm được vài thứ quả gì đó rất giống táo. Đang muốn mở miệng nước ngay, đột nhiên, ở một bụi cỏ cách đó hai thước truyền đến vài tiếng động loạt soạt, những thanh âm rất nhẹ. Chắc không phải là rắn chứ. Ực, món xúc rắn. Đã lâu rồi không có ăn món này rồi. Nghĩ vậy, Đoạn Vân cẩn thận đưa tay vén bụi cỏ, chỉ thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết đang khoanh chân nằm trên thảm cỏ. Nói nó là chó cũng không đúng, vì so với những con chó ở địa cầu thì có bất đồng rất lớn. Con chó nhỏ này toàn thân trắng muốt, toàn thân thuần túy một màu trắng, hơn nữa cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, còn nhỏ hơn cả chó Bắc Kinh nhiều. Thấy con chó nhỏ kia trông rất bắt mắt, nhưng ở chân trước lại có một vết thương loang lổ. Đoạn Vân liên tưởng có lẽ nó bị rắn độc cắn phải. Chà, tiếc quá. Sao lại là rắn độc chứ? Xúc rắn không có, thịt chó cũng không thể ăn. Trời, quả là ta xấu số quá. Đang muốn xoay người rời đi, Đoạn Vân đột nhiên bị cử động của con chó nhỏ làm cho ngây cả người. Nó đứng lên run rẩy, bàn chân trước cố hết sức múa lên, hơn nữa Đoạn Vân lại hiểu được ý của nó. Nó nhờ Đoạn Vân tìm một cái gì nhọn nhọn đâm vào ngực nó hoặc là cầm lấy hòn đá đập vỡ đầu nó. Nó muốn dùng cái chết để chấm dứt sự thống khổ. Nhìn kỹ lại, Đoạn Vân sững cả người. Hắn nhìn thấy gì trong mắt tiểu bạch cẩu? Nơi đó không chỉ có nước mắt, mà còn không ngừng toát ra vẻ cương quyết và sự lưu luyến đối với thế giới này. Loại ánh mắt này lại làm cho Đoạn Vân nhớ tới Kỳ Kỳ, lại còn thần thái đau thương của tiểu bạch cẩu kia, làm sao Đoạn Vân bỏ đi cho đành. Một hồi lâu Đoạn Vân mới lấy lại tinh thần, lúc này đột nhiên nhớ tới mình vốn là một thầy thuốc. Mặc dù lưu lạc tha hương, nhưng mình sao lại thấy chết mà không cứu được? Không có nhân tính a. Mặc dù không rõ sinh vật trước mắt vì sao lại có nhân tính như thế, nhưng đã là một thầy thuốc, Đoạn Vân quyết định phải cứu nó. Xà độc kỳ thật rất phiền toái, hơn nữa để càng lâu càng khó trị liệu. Hiển nhiên vết cắn này chắc là khoảng vài giờ rồi, Đoạn Vân thấy nó còn sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nhưng đối với Đoạn Vân vốn học cả trung tây y mà nói thì việc này cũng không khó. Dùng ngân châm khai huyệt, làm cho số lượng lớn máu độc chảy ra. Rửa sạch cẩn thận vết thương xong, Đoạn Vân tìm xung quanh hái tạm vài lá thảo dược băng lại cho nó. Làm xong việc này, Đoạn Vân lại dùng thuật châm cứu trung y kích thích các bộ vị của con chó, làm cho bộ phận hủ y hệ độc còn lại chảy ra từ lỗ kim. Pháp môn này là nhờ có một lương y già trước kia dạy cho hắn, cũng phải hy sinh khá nhiều động vật nho nhỏ mới tìm đúng được huyệt đạo, hiểu được phương pháp trị liệu. Đối với việc này, đoạn thú y của chúng ta có nghiên cứu rất sâu sau vô số những ca thất bại làm con vật xấu số bị chết oan. Ngoài ra, hắn còn có thể dưới những thời kỳ bình thường, dùng dược vật làm cho gia súc động cỡn, hơn nữa làm cho xác suất thụ tinh cực kỳ cao. Đương nhiên chỉ áp dụng được cho động vật có vú, đối với gà vịt gia cầm thì phương pháp của Đoạn Vân tự nhiên cũng không có hiệu quả cho lắm. Là một thầy thuốc thú y, Đoạn Vân hiển nhiên là rất vĩ đại. Trong quá trình trị liệu, Đoạn Vân rất chăm chú nên hoàn toàn không phát hiện thấy ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn vẻ mặt khó tin của con tiểu bạch cầu kia. Rốt cục hoàn thành rồi. Đoạn Vân vặn vặn người, xoay đôi chân hơi tê dại, rồi đứng lên. Con tiểu bạch cầu được Đoạn Vân châm cứu đã ngủ rồi. Đoạn Vân đi đến bên bờ con suối nhỏ lúc nãy, hái lấy vài quả hoang, rửa sơ rồi cạp lia liệm. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Đoạn Vân quyết định mang theo con chó nhỏ mà có nhân tính theo bên mình để có bạn, một người cô đơn thật sự quá thống khổ. Đoạn Vân vốn còn muốn truyền máu cho con chó nhỏ nữa, nhưng vừa nghĩ tới lại nuốt vào bụng ngay. Bộ tường máu người và máu thú có thể giống nhau sao? Mà nói cho cùng, cho dù hai loại máu có thể dung hợp, nhưng ở nơi hoang giao dã ngoại này thì làm gì có công cụ chứ? Ăn no xong, ôm lấy tiểu cẩu cẩu, Đoạn Vân tiếp tục đi dọc theo bờ suối xuống phía dưới. Dựa theo Đoạn Vân tính toán, xuống hạ lưu lời tác giả, không cần giải thích, sai rồi đó mới có thể gặp loài người văn minh. Xuyên Việt, đi xuyên qua một mặt phẳng khác. Hay không gian khác, lưu ý không phải cái thứ hành trình xuyên Việt của chúng ta đâu. Chương 3, Thần Tiên Hoa Viên bả dược thải. Trong khi trị thương cho con chó nhỏ, Đoạn Vân phát hiện nơi này có vô số loại thảo dược Trung Quốc, hơn nữa đều là cực phẩm. Đi dọc theo con suối nhỏ, Đoạn Vân có một cảm xúc muốn giết người. Xem kìa, trên thạch nham kia là cái gì? Linh chi, lớn vậy sao? Sợ ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi, lại nhìn tảng lớn trên mặt đất phía trước kia là cái gì? Mẹ ơi! Ai mà trồng nhân sâm hảo hạng như vậy ở đây thế này? Bất quá nếu là người trồng thì tại sao lại có những năm tuổi khác nhau chứ? Hơn nữa lại có rất nhiều loại hơn 1.000 tuổi như vậy, mau nhìn đi, lại một khoảng đất kia là cái gì kìa? Tim Đoạn Vân đã sớm bị kích thích đập thình thịch như muốn lọt cả ra người. Mặc kệ, cứ thu hoạch trước rồi tính sau. Cái gì? Không có đồ để đựng hả? Thởi quần ra, mặc cái quần lót là được, hái sạch mấy củ nhân sâm ngàn năm nhồi vào đó cái đã. Cái gì nữa dây? Linh chi sẽ bị đẻ dẹp hả? Đúng đó. Bất quá không thể làm khó được người tài hoa hoành giật, thượng thông thiên văn hạ hiểu địa lý như Đoạn Vân, đoạn đại tài tử. Dùng nhánh cây và dây leo đan một cái giỏ, chứa những cực phẩm linh chi vào đó, những cây nào chưa đủ 5.000 năm không có tiêu chuẩn vào được cái giỏ này. Ngoài ra hắn còn tùy tiện hái các loại thảo dược khác bỏ vào giỏ. Rốt cục mới thấy được nhân phẩm tham lam của hắn buộc phát ra. Chẳng lẽ nơi này là một hậu hoa viên của một bác thần tiên đại nhân nào đó sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao bây giờ Đoạn Vân đã có một hình tượng mới. Chỉ thấy hắn, chân sỏ dày da cá sấu, mang vơ trắng, bất quá vơ trắng của hắn đã thành màu cước ngựa, không có quần, chỉ có một tam giác màu đen bó sát người che chắn bộ phận cần che. Trong khi đi thỉnh thoảng lại ẩn ẩn hiện hiện, hở hở hang hang như các người mẫu trên sàn diễn, làm cho người ta rất thẹn thùng khi phải chào hỏi. Bất quá nơi này vốn không có ai, áo thì hoàn hảo, trên lưng có một giỏ đầy dược thảo và linh chi. Lại còn có một tiểu bạch cẩu kỳ quái đang ngủ say, Đoạn Vân đầu tóc bầm sờm, tay trái kéo cái túi trước kia vốn là quần của hắn bây giờ chứa đầy nhân sâm, tay trái cầm một cây gậy gỗ cơ cơ về phía trước đi tới. Nhìn kia vẻ mặt cười cười ngớ ngẩn của hắn, không ai hoài nghi hắn sẽ tùy thời nói với bất kỳ người nào mình gặp phải tiên sinh, cho xin vài xu đi. Đã giữa trưa rồi, Đoạn Vân buông tất cả hành lý trên người xuống nghỉ ngơi. Lúc này tiểu bạch cẩu đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại nó liếc mắt đánh giá thân thể rất kỳ quái bên cạnh mình. Rồi khựng lại ấp úng nhìn Đoạn Vân. Khi nó phát hiện Đoạn Vân không mặc quần lót vào giờ tí, mà lại mặc giữa trưa thì gò má của nó nhất thời đỏ hây hây. Nghe tiếng động phát ra từ giỏ thuốc, Đoạn Vân biết nhất định là con chó nhỏ đã tỉnh rồi. Hắn ôm con chó nhỏ lên, cũng không hề chú ý tới biểu hiện ngượng ngùng trên mặt của nó, cứ thế nói nửa ngày về chuyện dược thảo một cách hưng phấn với tiểu bạch cẩu. Rằng nửa ngày xong hắn mới phát hiện tiểu bạch cẩu vẻ mặt rất nghi hoặc, Đoạn Vân biết ngay nó căn bản nghe không hiểu gì cả. Hắn không khỏi thở khịt ra nói, tính ra không nói nữa. Vết thương của ngươi hẳn là không sao nữa đâu. Được rồi, ngươi sau này cứ đi theo ta. Cam đoan ăn gió uống sương. Được rồi, ta nói việc này làm gì chứ, ngươi đâu có hiểu đâu. Lúc nãy thấy cử động của ngươi có vẻ rất nhân tính, ta còn tưởng rằng có thể tìm kiếm một bạn để nói chuyện nữa. Ai? Tính ra, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tiếp tục đi thôi. Còn con chó nhỏ lúc này càng thêm nghi hoặc, đang muốn mua tay nói cái gì, nhưng vừa thấy vẻ mặt đau thương của Đoạn Vân vội dừng lại, lém lỉnh dựa vào ngực Đoạn Vân giúp nhẹ, như đang an ủi hắn. Đoạn Vân cười với tiểu bạch cẩu rồi nói, không nghĩ tới ngươi còn biết nịnh nọt nữa, tốt lắm, sau này ta gọi ngươi là tiểu bạch. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi tìm đường đi, chỉ mong có thể tìm được loài người sớm một chút. Ngươi đói bụng hả? Lấy củ nhân sâm này ăn đi, thân thể ngươi đang rất suy nhược, cần ăn đại bổ. Cái gì? Sợ đắng hả? Đắng ấy cũng phải ăn, đây là nhân sâm ngàn năm đó. Đừng tưởng xấu xí. Sợ nhiễm trùng hả? Ta giúp ngươi sát trùng. Muốn rửa hả? Ngươi là một con chó nhỏ như vậy mà lắm thứ vệ sinh thế. Đoạn Vân dụ dỗ nửa ngày mới cưỡng chế tiểu bạch ăn được củ nhân sâm ngàn năm kia. Mấy ngày nay sau, bọn Đoạn Vân đói ăn dã quả, khát cũng ăn dã quả. Còn mỗi ngày Đoạn Vân đều bắt tiểu bạch ăn một gốc nhân sâm và một chút dược thảo phối trí. Đương nhiên Đoạn Vân cũng nhân đó lấy vài nhánh nhân sâm hoặc linh chi làm lương thực. Trong lòng Đoạn Vân thầm hô xa xỉ, cảm thấy mình quả là lãng phí. Vào ngày thứ ba, vì quá nặng, Đoạn Vân không thể không vứt bỏ cái quần nhân sâm, chỉ lựa ra vài nhánh nhân sâm quý nhất bỏ vào giỏ linh chi. Hắn có cảm giác tựa như đang vứt đi một nắm nhân dân tệ, à không, là đô la Mỹ. Những nhánh nhân sâm đó đều là chân bảo, còn quý hơn tiền nhiều lắm. Lấy ra mấy nhánh cực phẩm nhân sâm bỏ vào giỏ sau lưng, Đoạn Vân rốt cục lại xỏ quần vào như trước. Đã 7 ngày rồi, Đoạn Vân cũng vẫn không tìm được người nào. Tiểu Bạch được Đoạn Vân cẩn thận liệu lý đã sớm có thể tự do hoạt động rồi, nó cả ngày hoạt bát chạy tới chạy lui quanh quần bên chân của Đoạn Vân tựa như một tiểu thiên sứ. Hơn nữa cách trao đổi giữa bọn họ cũng có điều biến thái, Đoạn Vân lúc này có khả năng giải thích các ngôn ngữ cơ thể của Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch nhưng lại không thể hiểu Đoạn Vân cả ngày đang nói những gì. Hôm nay một người một thú đang nghỉ ngơi. Tiểu Bạch thấy Đoạn Vân lại hướng về phía nó sổ ra một tràng ngôn ngữ không thể giải thích được, ánh mắt chớp chớp nghi hoặc, con ngươi trong veo như thủy tinh cứ xoay chuyển vòng vòng, dường như có một quyết định gì đó. Tiểu Bạch, tới đây nào. Tiểu Bạch, ngươi có nghe không? Mặc dù không hiểu tiếng Hán, nhưng Tiểu Bạch thông minh đã có thể hiểu được Đoạn Vân khi gọi Tiểu Bạch là chỉ mình, hơn nữa cũng đã tiếp nhận cái tên mới này. Bình thường chỉ cần Đoạn Vân gọi Tiểu Bạch lập tức sẽ nhảy tưng tưng lên chạy về phía Đoạn Vân. Khả Đoạn Vân rất kỳ quái là hôm nay hình như Tiểu Bạch không có phản ứng gì cả. Tiểu Bạch bị Đoạn Vân lớn tiếng gọi sự tỉnh lại. Con ngươi một lần nữa xoay tròn, đứng dậy nhảy đến trước mặt Đoạn Vân. Nhìn Đoạn Vân rồi nhếch miệng, đưa chân trước lên nắm chặt lấy tay của Đoạn Vân. Đoạn Vân vừa thấy tức thì hiểu ngay là nó muốn gọi hắn. Mặc dù không rõ nó muốn làm gì. Đầu của Tiểu Bạch rụt lại, lúc này Tiểu Bạch bắt đầu nhảy múa những vũ điệu kỳ quái, một hồi quay vòng vòng, một hồi sau lại dùng mũi chân sau trụ xuống đất. Giơ cả hai chân trước cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa trong miệng phát ra những âm thanh kỳ quái rất có tiết tấu. Tiểu Bạch đang làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nó muốn nhảy múa cho ta xem? Nó không phải không hiểu ta nói gì sao? Bất quá này vũ đạo này cũng rất hấp dẫn. Ha ha! Đang lúc Đoạn Vân nghi hoặc, trên người Tiểu Bạch đống nổi lên trận trận bạch quang, đến lúc này thì cho dù Đoạn Vân là thằng ngu cũng hiểu được sự tình không đơn giản rồi, nụ cười trên mặt nhất thời tắt lịm. Nhưng trước giờ do luôn luôn tín nhiệm Tiểu Bạch nên Đoạn Vân cũng không lui lại. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ mi tâm của Tiểu Bạch chợt bắn ra, hơn nữa lại bắn thẳng vào mi tâm của Đoạn Vân. Khoảng cách quá gần, Đoạn Vân còn chưa không có phản ứng xem xảy ra chuyện gì, thì đã cảm giác đầu mình như bị cái gì đập trúng, sau đó là trống rỗng, rồi ngây ngốc. Chương 4, nhân tích sơ hiện lưỡng câu thương. Tiểu Bạch đáng chết, dám đánh lén ta. Ủa mà có chuyện gì thế? Làm sao trong đầu mình dường như lại hiện ra một thứ ký tự gì thế nhỉ? Đại khái phải hơn 10 phút sau, Đoạn Vân mới dần dần tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại thì việc đầu tiên chính là muốn tìm Tiểu Bạch tính sổ. Trong quá trình hôn mê, hắn cảm giác thấy đầu mình dường như bị cái gì rất lớn xoáy vào làm sóc góc rất khó chịu, trong ý thức thỉnh thoảng có những nét chữ kỳ quái hiện lên. Hơn nữa sau khi khôi phục lại ý thức, hắn cảm giác mình đã nắm bắt được cái đó. Đúng rồi, là ngôn ngữ. Trải qua cơn chấn động do Tiểu Bạch gây ra, Đoạn Vân trong nháy mắt đã thành thạo được một thứ ngôn ngữ mới. Quá thần kỳ, nhớ hồi trước ở trường đại học mà được vậy thì đỡ quá, anh ngữ cấp 4 không cần phải thi lại rồi. Cứ như vậy vài lần thì mình chẳng phải trở thành siêu nhân rồi sao?
Ha ha!
Tiểu Bạch, ngươi thấy có gì mắc cười hả? Sao không làm vậy thêm vài lần đi, như vậy ta có thể trở thành một bác học đó.
Đây là ngôn ngữ gì, sao mà kỳ quái như vậy? Không phải là ngôn ngữ thú vật chứ?
Đoạn Vân khúc trước chỉ dùng tiếng Hán để nói, còn vài câu khúc sau Đoạn Vân lại thử dùng tân ngữ mới học được để nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiển nhiên nghe hiểu được, trừng mắt nhìn hắn có vẻ rất tức giận. Thấy Tiểu Bạch dường như chuẩn bị đại chiến với mình, với vẻ mặt cực kỳ mất hứng, Đoạn Vân xoa dịu, thôi thôi, đừng có hẹp hòi như vậy, nói một hai câu đâu có chết ai đâu. Từ việc Tiểu Bạch nghe được khúc sau, hắn biết Tiểu Bạch hiểu những gì hắn nói. Do đó Đoạn Vân cứ thế cả ngày đè Tiểu Bạch ra mà hỏi đông hỏi tây. Hơn nữa thường xuyên hỏi một vài vấn đề rất ngu ngốc. Việc này làm Tiểu Bạch cực kỳ buồn bực, lòng chán ngán lên không biết bao nhiêu lần. Đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục hỏi vài câu nữa không, để hắn chính thức trở thành ngu ngốc, Đoạn Vân bỗng nói.
Nghe coi, phía trước có tiếng đánh nhau, hơn nữa là tiếng binh khí va chạm, thật tốt quá.
Rốt cục cũng gặp được người rồi. Đoạn Vân nhanh chóng ôm lấy Tiểu Bạch, cực kỳ cẩn thận bước nhẹ nhẹ về phía trước nơi có đám đánh nhau. Trong chốc lát, bọn họ chỉ còn cách nơi có tiếng đánh nhau rất gần. Khi xuyên qua một đám bụi cây hỗn loạn và vùng cỏ rậm rạp mọc thấp, Đoạn Vân đã thấy được một vài thân ảnh. Những người đó đang giằng co nhau trong một căn nhà. Cẩn thận nhìn khắp căn mao thảo hình bát giác, cảnh tượng trên mặt đất làm Đoạn Vân cũng có thể có một vài suy đoán nhất định. Chỉ thấy 6 gã hắc y nhân đang cầm trường kiếm đứng quay tròn bao vây một ông già mặc trường bào, còn có 3 gã hắc y nhân nằm dưới đất, hiển nhiên đã chết. Ông già tay cầm một cây pháp trượng, trên người lộ vẻ rất mệt nhọc, tiếng thở hào hển nặng nề thỉnh thoảng lại đứt quãng. Lúc này một hắc y nhân tiến từng bước một về phía ông già quát tháo, những gì hắn nói làm cho Đoạn Vân rất kích động. Những lời nói đó hiển nhiên là ngôn ngữ mà Tiểu Bạch truyền cho hắn. Nhìn Tiểu Bạch cảm kích xong, Đoạn Vân tiếp tục quay sang chú ý đến tình huống bên dưới.
Phổ Hy Kim, ngươi nên đầu hàng đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ cần ngươi giao hiệp nghị thư giữa Thiên Long Đế Quốc và Long Tộc ra, ta sẽ cho ngươi đi.
Hắc y nhân đang nói hiển nhiên là đầu lĩnh của đám hắc y, hắn đang thuyết phục để ông già tự nguyện khuất phục. Bất quá khi hắn nhắc tới Long Tộc làm cho Đoạn Vân rất cảm thấy hứng thú, thế giới này lại có rồng à.
Ha ha.
Phong chi kiếm thánh bị đặc, ngươi cũng quá coi thường Phổ Hy Kim ta rồi.
Ta là thánh ma pháp sư, chẳng lẽ đầu hàng đám sát thủ các ngươi sao?
Buồn cười quá, nếu ngươi là ta thì ngươi có đầu hàng không?
Đến đây đi.
Đừng có nhiều lời nữa.
Ông già nói rất kiên cường.
Ta kính nể khí tiết của ngươi, bất quá, ta phải xin lỗi rồi.
Ta chỉ là một sát thủ.
Lên, giết chết rồi tính sau.
Vẻ mặt hắc y đầu lĩnh có chút tiếc nuối.
Tay hắc y thủ lĩnh bỗng vung lên hạ lệnh cho thuộc hạ. Năm tên kiếm sĩ còn lại thực lực cũng rất khá, lập tức vọt lên, bắt đầu phát động tiến công mãnh liệt. Chỉ thấy một màn kiếm khí màu vàng kim công kích thẳng tới ông già. Ông già không ngừng di chuyển tìm mọi biện pháp để nối rộng khoảng cách, trên người thỉnh thoảng hiện lên một chút bạch quang chống cự với kiếm khí, hơn nữa thỉnh thoảng lại còn phát ra vài luồng khí kình mạnh mẽ cuốn lấy xung quanh các hắc y nhân khiến cho các vết thương cũ của bọn chúng vỡ ra, máu tươi tóe ra rải rác. Kiếm khí hoa lệ cùng ma pháp tinh kỳ tỏa ra bốn phía. Chỉ đứng một bên nhìn lén mà Đoạn Vân đã phải trợn mắt há mồm. Quang cảnh cuộc chiến quả thực quá huy hoàng, quá chấn động. Nếu có cái camera quay lại cảnh này nhỉ? Chắc chắn còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả phim ảnh cổng ấy chứ.
Cái gì? Ngươi nói gì cơ?
Hơi bạo lực hả?
Nói đùa thầy thuốc như ta còn ngại gì chuyện máu me, mà dạo này trên TV chiếu mấy cảnh phim còn đậm đặc máu tanh hơn cả vạn dặm ấy chứ.
Thấy năm tên thủ hạ lần lượt ngã xuống gần hết, hắc ý nhân thủ lĩnh rốt cục cũng phải ra tay. Cao thủ đúng là cao thủ có khác, chỉ thấy hắn vừa nhảy lên liền có màn kiếm khí màu trắng vung ra, đánh thẳng vào người ông già, còn ông già đang mải đối phó với mấy tên thủ hạ du đấu, vì không để ý, nên bạch quang hộ thể trên người bị kiếm khí bạch sắc chém rách.
Hắc y thủ lĩnh bị đặc vừa xuất một kiếm, kiếm khí chém xuống lưng Phổ Hy Kim gây nên một vết thương rất sâu.
Tấm áo ma pháp của ông già bị phá vỡ, phía sau lưng hoàn toàn lộ ra, trên lưng lưu lại một vết thương rất rõ ràng, chỉ chốc lát, máu đỏ tươi đã phun trào ra. Đang lúc Đoạn Vân cho rằng ông già này coi như đã tiêu đời, thì ông già gầm lên một tiếng, lẩm bẩm phóng xuất vài câu chú ngữ. Đột nhiên, một đạo sóng công kích mà mắt thường có thể thấy được từ ông già này hình thành một vòng tròn khuyết tán ra chung quanh. Nhất thời bốn phía bụi đất bốc lên mù mịt, tất cả đám hắc y nhân vội vã dừng lại. Ông già bỗng ngã gục xuống, nằm dài trên mặt đất một cách vô lực, hiển nhiên đã không kiên trì được nữa rồi. Chuyện kế tiếp mới làm cho năng lực chịu đựng trong lòng Đoạn Vân lại một lần nữa bị khiêu khích. Chỉ thấy vây quanh chỗ ông già nằm là xác năm tên hắc y nhân đều bị chém thẳng vào eo, thân thể chia làm hai đoạn, kinh khiếp hơn nữa còn có vài người cũng chưa hoàn toàn chết, bọn họ trong miệng liên tiếp hộc ra từng ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng thống khổ, nửa trên thân thể còn lấy tay cào loạn ra phía trước. Còn hắc y thủ lĩnh bị đặc cũng không thể hoàn toàn ngăn cản và né tránh lần công kích này. Kết quả là hai chân của hắn đang muốn nhảy lên tránh né vẫn bị trúng thương nặng, cả hai chân đều bị chém nát mất quá nửa, ngay cả xương đùi cũng đã lộ ra. Không, không hổ là thánh ma đạo sư sắp trở thành pháp thần, đã bị kiếm thánh của ta đánh cho một kích chí mạng mà vẫn có khả năng liều mạng việt giai, vượt qua năng lực của mình, xuất ra một thần kỹ cuồng phong công kích ba, sóng cuồng phong công kích. Mặc dù ngươi phế đi đôi chân của ta, nhưng ngươi cũng không sống nổi nữa. Nói xong, bị đã gói ra một búng máu, vì hai chân gần đứt lìa khúc dưới nên gục xuống, nằm trên mặt đất lăn lộn rất khổ sở. Còn ông già cũng nhắm mắt lại mặt lộ vẻ thống khổ bi thương. Chương 5, cứu tử phù thương ý sinh trước. Quá kích động mà. Thật là quá huyết tanh mưa máu, bạo lực quá đi thôi. Cho dù đã xem qua vô số phim ảnh, và mặc dù là một thầy thuốc, Đoạn Vân cũng vị tất có thể chịu được cảnh máu me như vậy dù rằng đã được trang bị đầy đủ lực miễn dịch tới tận chân răng. Thấy đâu đâu cũng đều là máu tươi tràn lan tanh khét, rải rác nơi nơi đều là cánh tay gãy lòi xương rồi những miếng thịt vụn bé bét, Đoạn Vân rốt cuộc không chịu được nữa, bao nhiêu dã quả vừa ăn xong, không thể giữ lại trong bao tử được nữa, hoẹ lên một tiếng rồi ói ra bằng sạch. Hiển nhiên lúc này Đoạn Vân đã bị bại lộ rồi. Bị phát hiện thì cũng bị phát hiện rồi, mặc kệ chứ, dù sao bọn họ đều ngắc ngoài sắp chết cả rồi. Hơn nữa, mình lại không có cừu hận gì với bọn họ, hẳn là họ sẽ không gây khó dễ cho mình đâu. Đi ra ngoài thôi. Xem ông già có còn cứu được hay không. Hắc y nhân thì không cần quan tâm, theo như các phim ảnh bình thường thì đám hắc y nhân đều là người xấu cả. Nghĩ vậy, Đoạn Vân hướng về phía lao ma pháp sư kia đi tới. Con tiểu bạch cứ ở nguyên tại chỗ, không dám lò dò đi về phía trước, cứ ở chỗ đó mà kêu Đoạn Vân. Ông già cố gắng mở mắt ra một cách khó khăn, giật mình nhìn Đoạn Vân, còn bị đặc cũng có vẻ kinh ngạc, lại có người ở chung quanh sao. Vậy mà ta không có hề phát hiện ra. Ông già phổ hy kim thử muốn nổ người lên, nhưng vết thương nghiêm trọng trên lưng cùng với bị ma lực cắn trả mãnh liệt làm cho lão già đáng thương không thể nhúc nhích được chút nào. Đoạn Vân cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và những cơn đau quặn thắt trong bụng tiến đến trước mặt lao pháp sư già. Đoạn Vân cẩn thận đánh giá vết thương của ông già, thấy lao muốn đứng lên, vội ngăn lại nói, ma pháp sư tiên sinh tôn kính, ngài bây giờ bị thương rất nặng, nếu không lập tức trị liệu, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó, do đó xin ngài đừng có lộn xộn mà cử động. Lão pháp sư cười cười vẻ khó khăn, nói đứt quãng, tiểu tử ta chắc không xong rồi. Ngươi có thể giúp ta một việc, ngươi cầm khế ước trong ngực ta mang về. Còn không đợi cho lão pháp sư nói xong, Đoạn Vân ngắt lời luôn, ngươi nhờ ta cầm cái khế ước đó mang về Thiên Long Quốc phải không? Lão pháp sư khẽ gật đầu một cách khổ sở. Không thể, ta muốn ngươi phải tự mình đi. Nghe Đoạn Vân không đáp ứng, Phổ Hy Kim lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đoạn Vân, cố hết sức nói, tiểu tử. Chúng ta có thể hứa cho ngươi bất kỳ điều kiện gì. Bản khế ước đó, thật sự rất trọng yếu. Thấy vẻ kích động của lão già, Đoạn Vân lập tức lấy tay để lại vết thương của lão, vội vàng nói, lão già, ngài đừng kích động. Ý của ta là ta có thể chữa lành cho ngươi, sau đó ngươi tự mình đi làm. Nghe Đoạn Vân nói, bị đặc cách đó không xa lập tức trào phúng nói leo vào ha ha ha, khắc khắc. Nói đùa chứ, đã bị trúng một kích chí mạng của kiếm thánh bị đặc ta. Hơn nữa còn dám vượt cấp sử dụng ma pháp nữa, nay đang bị ma lực cắn trả nghiêm trọng. Trừ phi ngươi là thần, không, ngươi phải là thần cấp tế tự mới có thể chữa được. Bằng không, không có khả năng cứu hắn đâu. Anh bạn trẻ, ta khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực nữa. Biến đi. Bị đặc trước nay không giết người bình dân tay không, sức không trói chặt con gà như ngươi đâu. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi không cứu được ta đâu. Vẻ mặt ông già rất thống khổ, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần nhu tình. Rồi còn chảy ra vài giọt nước mắt long lanh trong suốt nữa chứ. Mẹ kiếp, cảm giác bị người coi rẻ rất là khó chịu. Rồi khi nghe lão pháp sư già nói đế theo làm Đoạn Vân càng không phục. Nhìn ánh mắt lão pháp sư đầy thâm tình càng làm Đoạn Vân thêm kiên định với ý nghĩ cứu người. Hắn lấy ngân châm và thủ thuật đao ra, lập tức múa lên. Hắn trước tiên dùng ngân châm đâm vào các mạch máu chủ yếu của lão pháp sư để cầm máu. Sau đó hắn cẩn thận rạch bỏ những chỗ thịt da bị kiếm rạch nát. Lúc đầu lão pháp sư còn muốn dây rùa. Đoạn Vân vì đảm bảo trị liệu có hiệu quả nên phải dùng ngân châm chế trụ vài huyệt đạo của ông già làm cho lão không thể cơ quẻ nữa. Kế tiếp là dùng thuốc. Châm cứu, bó thuốc. Những khâu này đúng là những gì mà Đoạn Vân sớm đã thành thục. Lục đục một lát sau, Đoạn Vân cầm tay Phổ Hy Kim bắt mạch, phát hiện nội tức của ông già rất loạn. Vì vậy phải dùng phương pháp châm cứu điều trị cho ông già một chút. Cuối cùng, nén nỗi đau lòng lấy vài nhánh cực phẩm nhân sâm và linh chi cùng với vài thứ thảo dược có tác dụng tiêu viêm điều chế một hồi, rồi cũng vắt ra chút nước ép ông già uống vào. Có câu, nhân sâm tục mệnh, linh chi bổ khí dưỡng huyết. Với số cực phẩm dược tài nhiều như vậy, chỉ cần miệng còn thở vẫn có thể cứu sống, huống chi ông già này đúng là một lao gia hỏa có thực lực cường hãn. Sau khi làm những việc này xong, Phổ Hy Kim chìm vào giấc ngủ một cách rất thanh bình. Con tiểu bạch cũng đã ở dưới chân Đoạn Vân. Lúc nãy tên chủ nhân vô lương tâm của nó đã bê nó ra đây khi quay về lấy dược tài. Đoạn Vân suốt quá trình điều trị lao ma pháp sư được Bị Đặc xem không sót một chi tiết nào. Thấy vẻ giật mình của Bị Đặc, Đoạn Vân nhìn hắn cười cười. Đoạn Vân cầm lấy công cụ, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Bị Đặc, nhanh chóng lẩn đến sau lưng hắn, lấy một cây châm đâm vào cổ anh chàng kiếm thánh một phát rất nhanh. Bị Đặc thoát khỏi cảm giác khiếp sợ, vừa phục hồi tinh thần lại đã cảm thấy đau đau ở sau cổ, hoảng sợ định cầm lấy kiếm, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình cả người toàn thân trên dưới đều không thể động đậy được. Cả cái cổ có cảm giác như bị phong chập làm hắn hiểu ra thủ đoạn của Đoạn Vân thần kỳ như thế nào. Kỳ thật với thực lực của Đoạn Vân, hắn chỉ cần né một chút là thoát khỏi cây châm của Đoạn Vân mà Đoạn Vân cũng chẳng làm gì được hắn. Bất quá hắn không có cơ hội nữa. Thế nào, sát thủ tiên sinh? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đây? Giết ngươi à? Hay là? Từ khi tên y sư vô lương tâm Đoạn Vân này chữa cho lão già bất tử lúc nãy, trong lòng Đoạn Vân đã nổi lên chủ ý lợi dụng vị kiếm thánh này rồi. Kiếm thánh hẳn là rất có giá trị, nếu có khả năng biến hắn thành thủ hạ của mình cũng tốt. Ngươi muốn gì? Muốn giết ta thì cứ động thủ phát đi cho xong. Đoạn Vân cũng không làm cho hắn câm mồm, nhưng cả người trên dưới đều không thể nhúc nhích làm Bị Đặc rất sợ hãi. Hắn dùng cái phương pháp gì mà có thể khống chế thân thể mình như vậy, hắn không phải là vong linh ma pháp sư đó chứ. Bất quá trên người ta lại không có ma lực ba động gì cả, Bị Đặc thầm nghĩ. Được, ta muốn ngươi đứng trước các thần linh mà thể, làm thủ hạ cho ta. Không bao giờ, Bị Đặc ta mặc dù hai chân bị phế, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp bậc kiếm thánh. Với lại, ta đã là phế nhân, ngươi muốn ta làm gì đây? Đoạn Vân còn chưa nói xong Bị Đặc đã cự tuyệt rồi. Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi nói, nếu ta có thể trị khỏi cho ngươi thì sao? Không có khả năng, ta đã bị thương tổn từ pháp thần, chỉ có tế tự cấp 10, mà theo ta được biết trên đời này không hề có tế tự cấp 10. Nếu muốn chữa khỏi vết thương của ta, trừ phi ngươi là thần. Vết thương của ngươi đối với ta mà nói không phải là cái gì khó khăn quá mức. Ngươi xem, ông già kia cũng được ta cứu sống rồi đó. Hắn xem ra còn bị thương nặng hơn ngươi nhiều. Đoạn Vân chỉ Phổ Hy Kim đang ngủ vùi. Người này có năng lực kỳ lạ như thế, tế tự thuật với phương thức cứu người kỳ quái vô cùng, hơn nữa lại không có cấp bậc gì, tiền đồ quả thực không thể hạt lượng. Ta đi theo hắn, nếu so với việc làm sát thủ không biết lúc nào chết sống thì... Bị Đặc ngẫm nghĩ cẩn thận. Rốt cục đưa ra một quyết định mà hắn cho rằng là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn. Được, ta lấy danh nghĩa nữ thần xin thể, nếu ở mà xin hỏi ngài tên gì? Đoạn Vân. Nếu Đoạn Vân thiếu gia có thể chữa khỏi cho ta khôi phục năng lực của hai chân, Bị Đặc ta sẽ phục vụ cho Đoạn Vân thiếu gia, cả đời thuần phục. Đoạn Vân thấy rằng cổ nhân rất mê tín, họ không dám dùng thần linh để gạt gẫm. Bị Đặc đã phát thệ như vậy thì sẽ không phản bội mình đâu, nếu hắn không trung thành với mình. Cũng tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ân nhân cứu mạng. Sau đó bắt tay vào trị thương ngay. Ai? Số ta làm sao mà khổ như vậy chứ, còn phải trị thương cho thủ hạ nữa. Đây là cái đạo lý gì vậy? Thấy thủ hạ mới nằm còn queo, Đoạn Vân không khỏi cảm khái thở than mãi trong lòng. Chương 6, Niết tạo thân phân dục bái sư. Chữa vết thương cho Bị Đặc xong, Đoạn Vân ôm Tiểu Bạch ngồi xuống. Bị Đặc hoàn toàn bị phương thức trị liệu của Đoạn Vân làm cho khiếp sợ. Trong cả quá trình điều trị hắn lại không hề sử dụng ma pháp gì, quả thực đúng là bất khả tư nghị. Cảm giác máu lưu thông từ vết thương ở hai chân mình vừa đau đớn lại vừa sung sướng thông khoái. Nhìn Đoạn Vân mà Bị Đặc cứ mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc ra, muốn nói cái gì đấy nhưng lại không dám nói. Hiển nhiên, ở phương diện câm mồm này thì Bị Đặc tuyệt đối là một thủ hạ vĩ đại. Còn Đoạn Vân không thèm để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục sửa soạn túi dược tài của mình. Một lát sau, Đoạn Vân nói với Bị Đặc. Xem ra chúng ta phải tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương thôi, mùi máu tươi nồng nặc ở nơi này rất có thể sẽ kéo đám dã thú tới. Ta đưa ngươi sang sơn động bên kia trước rồi tính sau. Đoạn Vân mất khá nhiều sức lực mới kéo được hai kẻ trọng thương tới một sơn động cách đó một đoạn hơn ngàn thước. Buổi tối, Đoạn Vân rốt cục không phải ăn dã quả nữa. Vì sao? Thủ hạ tương lai của hắn có một cái không gian giới tử, bên trong có không ít thức ăn. Nhìn không gian giới chỉ của Bị Đặc, Đoạn Vân thật muốn làm mặt dày chấn luật quá. Nhưng vừa nghĩ đã cảm thấy làm như vậy quả là mất thể diện. Ai lại lấy đồ của thủ hạ mình chứ? Hơn nữa Bị Đặc cũng còn chưa chính thức gọi hắn là chủ nhân. Một đêm an lành yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân bị một loạt những thanh âm tranh cãi dựng đầu dậy. Chẳng lẽ hai người đang đánh nhau? Nghĩ vậy, cơn ngái ngủ của Đoạn Vân hoàn toàn tiêu tan, hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra xem. Chỉ thấy Bị Đặc và Phổ Hy Kim đang giằng co nhau. Lao đầu cố phát ra ma pháp, nhưng Lao đã quá suy yếu căn bản không phát ra được cái gì. Bị Đặc trải qua một đêm điều dưỡng đã có thể đứng lên. Bị Đặc hiển nhiên không muốn làm ông già khó xử, nhìn thấy Đoạn Vân tỉnh lại, hắn nhìn về phía Đoạn Vân, rồi túi mình vai chào Đoạn Vân, nói, Đoạn Vân thiếu gia. Đoạn Vân đi đến bên hai người nói với Bị Đặc, ngươi sao lại đứng lên như vậy, ta không muốn có một thủ hạ tàn phế đâu. Thủ hạ? Tiểu tử, ngươi có quan hệ gì với Bị Đặc? Hắn làm sao có thể trở thành thủ hạ của ngươi chứ? Nghe Đoạn Vân nói, ông già giật bắn cả người lên. Nguyên lai là lão hiểu lầm thôi, Đoạn Vân túi mình vái chào Phổ Hy Kim, cười nói Phổ Hy Kim ra ra, ngài đừng hiểu lầm. Ta cũng chỉ là vừa mới thu Bị Đặc làm thủ hạ thôi. Hơn nữa hắn đã lấy danh nghĩa của sinh mạng nữ thần mà thề, nếu ta chữa lành chân của hắn, hắn sẽ nhận ta là chủ nhân. Bị Đặc, có phải thế không? Bây giờ ngươi đã tin ta có thể chữa lành đôi chân quẻ của ngươi chưa? Đúng vậy, thiếu gia. Hôm nay vừa tỉnh ta đã phát hiện chân của ta đã có thể cử động được rồi. Hơn nữa lại cảm giác những cơ bắp bị rách nát ngày hôm qua nay cũng đã khép lại rồi. Chỉ là còn có chút đau và ngứa. Vậy là ổn rồi, đau và ngứa là tốt. Đoạn Vân tự nhiên hiểu rằng đây là triệu chứng do máu bắt đầu lưu thông. Bất quá tên Bị Đặc trời đánh này có thể chỉ trong một đêm mà khôi phục đến mức này, không khỏi làm Đoạn Vân cảm thán, người nơi này thật sự là biến thái. Ông già hiển nhiên đã hiểu được mọi chuyện. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Đoạn Vân, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ cho chú đáo. Hắn trước kia là một sát thủ, để hắn theo ngươi, có thể gây cho ngươi rất nhiều phiền toái đó. Đoạn Vân hiển nhiên không để ý tới điều này, ở cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, có một thủ hạ dù sao cũng tốt hơn so với một mình mò mẫm hòa nhập vào. Hắn nở một nụ cười quỷ dị nói với Phổ Hy Kim ra ra, Bị Đặc đã bị ngài sử dụng ma pháp đánh chết khi tìm cách ám sát ngài, còn hộ vệ của ta tên là Diệp Cô Thành. Phải không, Diệp Cô Thành? Bị Đặc một hồi sau mới phản ứng được, ôn quyền nói, dạ. Thiếu gia, kỳ thật biết được diện mục chân chính của ta ngoại trừ thủ hạ thân tín thì không còn ai khác. Do đó thiếu gia không cần lo lắng về thân phận của ta. Hộ vệ Diệp Cô Thành xin thỉnh an thiếu gia. Phổ Hy Kim cũng hiểu ra, được rồi. Đã như vậy, ta cũng không truy cứu chuyện cũ nữa. Anh bạn trẻ, không nghĩ tới ta lại còn có thể còn sống. Chỉ là đáng tiếc một thân ma lực của ta. Ai? Tiểu tử, ta còn chưa biết tên của ngươi, đến từ nơi nào. Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, mà cấp bậc tế tự đã rất cao rồi. Mẹ kiếp đúng là họa vô đơn chí. Bị Đặc, à không, vấn đề thân phận của Diệp Cô Thành vừa được giải quyết xong. Lại lòi ra vấn đề về thân phận của mình, thật sự là rách việc. Chẳng lẽ nói mình không phải người của thế giới này sao, đến từ một nơi xa xôi tên gọi là địa cầu. May mà Đoạn Vân sớm đã nghĩ ra một câu chuyện lâm ly. Nhìn ánh mắt tò mò của hai người. Đoạn Vân bắt đầu kể về một câu chuyện xưa rồi lồng vào đó chi tiết ngụy tạo chế biến ra một thân phận cho mình. Còn lúc này tên hỗn đản Tiểu Bạch cũng đã ra ngoài để xem náo nhiệt. Câu chuyện của Đoạn Vân hiển nhiên chính là bản dị giới Hoa Đà. Trong câu chuyện đó, tổ tiên của Đoạn Vân là một thần tế tự có năng lực kỳ lạ sống cách đây cả ngàn năm trước, hơn nữa ở dân gian có danh dự rất cao, được mọi người tôn xưng là thần tế tự. Có một lần, tổ tiên của Đoạn Vân được hoàng đế mời đến xem bệnh. Tổ tiên Đoạn Vân chẩn đoán rằng trong óc của hoàng đế có khối u, cần phải giải phẫu để trị liệu. Ái chà, giải phẫu có nghĩa là bừa cái đầu ra. Nhưng hoàng đế bệ hạ vốn đa nghi cho rằng tổ tiên Đoạn Vân muốn giết hắn. Vì vậy vô cùng giận dữ, đem tổ tiên Đoạn Vân xử tử. Về sau tổ tiên Đoạn Vân được bằng hữu trợ giúp chạy thoát, để tránh bị truy sát nên thay tên đổi họ. Đoạn Vân trong lúc vô ý xúc động mò vào truyền tống trận của gia tộc mới vô tình bị truyền tống đến đây. Trong câu chuyện đó, hắn gọi ý thuật là cổ tế tự thuật. Diệp Cô Thành và Phổ Hy Kim hoàn toàn tin thân phận của Đoạn Vân, còn Tiểu Bạch vốn biết một chút chi tiết về hắn lại trợn mắt trắng dã mà nhìn hắn. Không nghĩ tới tổ tiên Đoạn Vân lợi hại như vậy, mà gia tộc ngươi lại có một câu chuyện lâm ly như vậy. Gia tộc của ngươi quả là không đơn giản, lại còn có truyền tống trận. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi đã cứu ta. Bây giờ ngươi có yêu cầu gì không? Cứ nói ra đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngay. Phổ Hy Kim mở miệng nói. Đoạn Vân nghĩ ngợi, rồi nói. Phổ Hy Kim lão ra ra, ta cứu ngươi không phải cần báo đáp gì, đó là chức trách của một thầy thuốc, thầy thuốc ý là muốn nói đến tế tự đó. Được. Tốt lắm. Nhưng mà, ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Nói đi. Ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có khả năng làm được ta sẽ giúp. ông già hiển nhiên không thích thiếu nợ ân tình của người khác. Thấy cái bộ dạng nghiêm túc của lão già, Đoạn Vân nghĩ ngợi một chút rồi nói, ta nghĩ là bái ngươi làm vi sư.
Cái gì?
Diệp Cô Thành và ông già đồng thanh kêu lên.
Chương 7, hồi quy thiên long bả gia an.
Đúng vậy, tôi muốn bái cụ làm sư phụ để học ma pháp, cụ cũng biết tôi chỉ học tế tự thuật thượng cổ mà không hề sử dụng ma pháp gì cả, tôi muốn đem ma pháp kết hợp với tế tự thuật kết thượng cổ, sáng chế ra một bộ tế tự thuật mới để tạo phúc cho thiên hạ. Thấy ma pháp nơi này cũng có hiệu quả trị thương, Đoạn Vân vô lương tâm đã nghĩ ngay đến việc dùng ma pháp để phụ trợ cho việc trị liệu, ngoài ra biết đâu có thể đề cao thực lực của mình.
Cái gì tạo phúc thế nhân, toàn là bị bợm lừa người thôi.
Tại đây người người sát nhân nhà nhà phóng hỏa, thế giới của cường giả vi tôn, dù y thuật có cao tới trời thì cứu được bao nhiêu người chứ.
Lão đầu thấy vẻ mặt Đoạn Vân rất dứt khoát, lão bèn cười cười, nếu ngươi thấy tế tự thuật của mình không có vấn đề gì xung đột với ma lực, ta đây sẽ thu ngươi làm đồ đệ.
Cha! Ta thấy nửa đời còn lại của ta cũng chỉ có thể dạy ma pháp cho ngươi mà thôi.
Thấy lão đầu hứa dạy, Đoạn Vân quỳ một gối xuống cao hưng nói, đệ tử Đoạn Vân bái kiến sư phụ.
Ha ha, đứng lên đi. Không ngờ Phổ Hy Kim ta già đến thế này mà còn có thể thu được một đệ tử thông tuệ như ngươi, lại còn là một tế tự thượng cổ có một năng lực siêu quần.
Ha ha.
Khu khu.
Sư phó, ngài cẩn thận, vết thương của ngài còn rất nặng.
Thấy lao đầu kích động quá làm động đến vết thương, Đoạn Vân lập tức đỡ lấy lao rồi lấy tay vô vô nhẹ nhẹ vào lưng của Phổ Hy Kim.
Lao đầu thấy Đoạn Vân hiếu thuận như thế rất vui mừng.
Lão đầu có biết đâu mấy động tác này tất cả đều là do hồi Đoạn Vân còn ở trên địa cầu, hắn ở chung với Lão già dạy trung y, giết thành thói quen.
Hồi đó Lão trung y cũng già gần xuống lỗ rồi, thân thể hư nhược, nên Đoạn Vân thường thường phải làm như vậy.
Mà Đoạn Vân thực sự cũng rất tốt, khi người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử lại như vậy.
Nhưng nếu ngươi và hắn có cựu oán, ngươi phải cẩn thận một chút nha.
Quỷ mới biết Đoạn Vân xảo trá này có chiêu số tâm ngoan thủ lạt gì để tặng cho ngươi.
6 ngày liên tục, mấy người Đoạn Vân một mực trong sơn động tu dưỡng.
Mấy ngày này, hai tên đại biến thái là Diệp Cô Thành và lao đầu kia đã khôi phục lại sức khỏe với tốc độ hỏa tiễn.
Diệp Cô Thành đã có thể đi đứng chạy nhảy, thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, vết thương trên lưng lao đầu cũng đã kha khá rồi, chỉ là ma lực của lão không hề có nửa điểm khôi phục, bất quá thân thể đã khỏi nhiều, không thua gì người thường làm ấy.
Việc mất đi ma lực làm cho lao đầu rất bi thiết.
Đoạn Vân cứ một mặt an ủi lão, một mặt nghĩ mọi biện pháp làm sao để khôi phục ma lực cho lão đầu.
Nhưng hắn đối với ma pháp một khiếu không thông, căn bản không thể nào xuống tay.
Chỉ có thể dùng châm cứu và cực phẩm dược thảo thử đi thử lại.
Để thu hút sự chú ý của lão đầu, Đoạn Vân mấy ngày nay không ngừng quấn quýt lấy lão đầu, nhờ lão dạy hắn ma pháp.
Nhưng Đoạn Vân này đúng là rốt ma pháp một cách thuần túy, học đến vài ngày rồi mà ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được.
Điều này làm cho lão đầu càng thêm buồn bực.
Thật không ngờ một đệ tử có khả năng giải thích ma pháp rất tốt và sâu sắc mà lại là một ma pháp bạch si.
Điều này làm cho lão đầu rất khó hiểu.
Để làm lão đầu vui vẻ lên, Đoạn Vân cố gắng lý giải những gì lão đầu dạy dỗ, cố gắng hỏi lão những gì mình không giải thích được.
Nếu nói về lý luận, Đoạn Vân mặc dù có thể đưa ra vài ý nghĩ làm cho lão đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn đúng là không thể câu thông với ma pháp nguyên tố trong không khí.
Thực ra Đoạn Vân thỉnh thoảng lại đưa ra vài vấn đề làm cho lão đầu có những ý tưởng rất cách mạng. Làm vỡ vạc rất nhiều điều được mà trước nay lão không thể giải thích được, từ đó ma pháp của lão cũng thâm ảo hơn một tầng.
Bằng không lão đầu đúng là dở khóc dở nếu.
Đối với tình huống của Đoạn Vân, lão đầu nói có thể là do học tập tế tự thuật thượng cổ.
Còn về bản thân mình, Đoạn Vân cho rằng lý do chủ yếu là mình không phải là người thế giới này do đó không thể cùng các nguyên tố câu thông.
6 ngày sau, 3 người một thú hướng về phía Thiên Long Thành của Thiên Long Đế Quốc mà tiến bước.
Dọc theo đường đi Đoạn Vân cao hứng đến điên cuồng.
Trên đường hắn thu lượm được vô số cực phẩm dược tài.
Nhân sâm ngàn năm xem như bình thường rồi, không ít dược tài chỉ trong truyền thuyết trên địa cầu mới có, nay lại có thể tìm được ở chỗ này.
Dọc theo đường đi, chỉ cần vừa thấy có món dược tài nào hay hay là Đoạn Vân lập tức nhờ lao đầu hoặc là ra lệnh cho Diệp Cô Thành thu lấy ngay tắc tự.
Dọc theo đường đi cứ thế vừa đi vừa dừng, vốn lộ trình chỉ cần 1 tháng, nay đã đi mất 2 tháng.
Không gian giới tử 2 mét khối của Diệp Cô Thành đã đầy nghẹn dược tài.
Còn giới tử hơn 10 mét khối của lão đầu thì đại bộ phận không gian cũng đều bị dược tài chiếm mất.
Đoạn Vân dọc đường cứ cười hỉ hả, hạnh phúc đến nỗi mỗi phân trên người hắn nở toét ra như bị đạn đại bác bắn cho phân thân vai cốt.
Sau này lão đầu thật sự hết chịu nổi hắn, uy hiếp hắn nói rằng nếu còn cứ rẽ ngang rẽ dọc thì sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn.
Nhưng Đoạn Vân xem ra vẫn giữ nguyên bộ dạng ăn không tiêu, vẫn ngó ngáy chung quanh lo thu thập mọi thứ.
Mãi sau lão đầu phải dụ dỗ hắn là khi trở lại Thiên Long Thành sẽ đưa cho Đoạn Vân một cái không gian giới tử rộng đến 20 mét khối, Đoạn Vân mới nén nỗi đau xót vì tiếc của, không còn đi thu thập dược thảo nữa. Mà kỳ thật, cho dù có muốn hái cũng không thể hái thêm được nữa. Hai cái giới tử không gian đều đã hết sạch chỗ còn đâu. Do đó tốc độ của bọn họ lúc này mới nhanh lên một chút. Rốt cục cũng tới thành rồi. Nhìn tất cả quang cảnh trước mắt làm cho Đoạn Vân cảm giác hắn đang đi tới thế giới huyền ảo. Không, vốn nơi này đúng là một thế giới huyền ảo mà. Những tường thành có khả năng chống lại ma pháp giống như Tây Âu Trung Cổ cùng các dạng kiến trúc phong ốc làm Đoạn Vân mở tròn mắt không chấp được nữa. Các loại người với hình dáng vô cùng kỳ lạ ở nơi đây càng làm cho Đoạn Vân ngạc nhiên vạn phần. Đoạn Vân có thể thấy không ít thú nhân cao lớn uy mãnh, tinh linh xinh đẹp tuyệt luân, còn có không ít người thuộc chủng tộc thập phần thấp bé, mấy người đó không phải điệu tinh thì cũng là ải nhân. Theo Đoạn Vân xem ra, trong số đó người nào râu dài là ải nhân, không có râu là điệu tinh. Còn có các loại sự vật khác thiên hình vạn trạng làm Đoạn Vân trợn tròn con mắt tha hồ mà hưởng thụ ngắm nhìn chán chê. Thật sự là một thế giới kỳ lạ xinh đẹp. Đoạn Vân không khỏi cảm khái nói. Đoạn Vân muốn nhìn xem tinh linh phía trước rốt cuộc xinh đẹp đến đâu, nhưng khi nghe tên tinh linh đó nói làm cho Đoạn Vân sợ run cả người, thế quái nào mà lại có thanh âm ồm ồm truyền đến bên tai hắn tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Không, không có việc gì. Đoạn Vân xua tay lia lịa. Nam nhân mà xinh đẹp như vậy để làm gì nhỉ? Chết người rồi. Đoạn Vân lúc này lại dở thói quen trách cứ người khác. Vân Nhi, chúng ta tới nơi rồi. Đây là ta nơi ở của ta. Cũng là nhà của ngươi sau này. Thanh âm của lão đầu làm cho Đoạn Vân đang miên man suy nghĩ về tên nam tinh linh vô cùng xấu hổ. Hoa! Nhà cao cửa rộng quá. Nhiều phong ốc quá. Thật không ngờ nhà của lão đầu lại hào hoa như thế. Nhưng chỉ có một chuyện làm cho Đoạn Vân rất khó hiểu. Sư phụ, trong nhà ngài sao không có người hầu vậy? Đoạn Vân rất khó hiểu, một tòa nhà lớn như vậy mà không có hộ vệ thì cũng được đi, đằng này lại ngay cả một người hầu cũng không có. Cũng không phải không có. Hậu viện có một người hầu, ta lưu lại quét dọn và coi nhà. Bất quá bình thường ta ít khách khứa. Ta lại không vợ không con, dùng nhiều tạp nhân như vậy làm gì. Thôi, mình vào phòng thôi. Sau này đây chính là nhà của chúng ta đó. Lao đầu nói xong bước thẳng vào căn phòng giữa. Đoạn Vân nhìn tả ngó hữu, tìm hồi lâu mới thấy một gian có điều ưu nhã, rồi hắn chọn luôn. Vì vậy, Đoạn Vân và Tiểu Bạch ở trong một phòng, Diệp Cô Thành vì muốn bảo vệ Đoạn Vân này ở tại phòng sát vách. Một đám người thú coi như đã sắp xếp xong chỗ ở. Bạch Si, ngu dốt. Chương 8, sơ thức đại lục minh dị thế. Thời gian nháy mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này, lão giả thường xuyên đi ra ngoài, khiến cho tiến độ học tập ma pháp của Đoạn Vân chậm không ít. Vết thương của Diệp Cô Thành đã hoàn toàn lạnh lặn, còn Đoạn Vân vẫn tiếp tục trị liệu cho lão đầu không hề ngưng nghỉ. Lão đầu hiển nhiên đã không còn cố gắng khôi phục lại ma lực, lão thấy cho dù có cố mấy cũng không thể thành công. Để hòa đồng nhanh với thế giới này, Đoạn Vân có những thời gian cả ngày ngồi trong thư phòng của lão đầu. Như ruộng hạn gặp mưa, hắn đọc một số lượng lớn các bộ sách về ma pháp để hiểu rõ các tình huống trên đại lục. Nhờ vào đạo bạch quang tiểu bạch lúc trước, Đoạn Vân lúc này phát hiện ký ức của mình quả thật rất thần kỳ. Rất nhiều sự kiện chỉ cần xem qua một lần là nhớ kỹ, hơn nữa tốc độ đọc cũng rất nhanh. Đoạn Vân cũng hỏi qua lão đầu về tình huống của tiểu bạch, nhưng đối với loại động vật không có ma lực mà lại có trí tuệ như loài người thì lão đầu cũng chỉ lập lờ nói là một loại động vật trời sinh gì đó, còn nói là tiểu bạch được phân cấp coi như một động vật có trí tuệ. Còn khi Đoạn Vân chuyển sang hỏi lão đầu về việc có loại ma pháp gì có thể cho một người trong nháy mắt nắm được một môn kỹ nghệ, ví dụ như là văn tự ngôn ngữ không, thì câu trả lời của lão đầu lại là, nghe đồn đó là lời chúc phúc của trí tuệ nữ thần. Đoạn Vân nghe xong muốn lọt luôn xuống ghế. Thông qua học tập một cách hệ thống, Đoạn Vân rốt cục có những kiến thức nhất định về thế giới này. Thế giới này được biết là có hai đại lục. Bây giờ Đoạn Vân đang ở trên một đại lục tên là Mông Đa Lợi Á Đại Lục, cũng gọi là Đông Đại Lục. Ở bên kia đương nhiên là Tây Đại Lục, gọi là A Lý Hy Đại Lục. Hai khối đại lục được ngăn cách bởi một hải dương rộng lớn Hạ Lợi Ngoa Hải Dương. Hơn nữa phía bắc hai khối đại lục có một eo biển, rất giống địa cầu với châu Á và châu Bắc Mỹ. Lên phía bắc là một thế giới chưa được khai phá, nghe nói nơi đó thường có rất nhiều manh thú. Loài người căn bản không dám đi tới nửa bước, hơn nữa nơi đó đều là hoang nguyên, do đó không có ai ở đó cả. Ngày tháng và lịch của thế giới này cũng rất bất đồng so với địa cầu. Một tháng có khoảng chừng 40 ngày, một năm có 14 tháng, một năm lại có gần 560 ngày. Hơn nữa kỳ quái hơn là, loài người thế giới này lớn lên rất chậm, trẻ con một năm đại lục cũng lớn lên khoảng chừng bằng một năm trên địa cầu. Nói cách khác, tiểu hài tử 10 tuổi của bọn họ cũng tương đương với tiểu hài tử 10 tuổi ở trên địa cầu. Do lớn chậm, nên trí tuệ và thân thể của cả xã hội đều rất cứng hãn. Hơn nữa, xem trên bản đồ, tất cả tiêu ký của mọi các vùng lãnh thổ lại căn bản không phù hợp với lý luận tinh cầu, nhìn qua hoàn toàn là trạng thái phẳng. Đoạn Vân có hỏi qua lão đầu lại nói đây là toàn bộ hiểu biết về đại lục. Đối với việc này, Đoạn Vân có hai giải thích. Một là tinh cầu này rất lớn, nên mọi người chỉ biết là đại lục này hoàn toàn phẳng, hai là dân bản xứ có cùng lý luận với người Trung Quốc cổ đại. Đoạn Vân tin vào giả thuyết thứ nhất hơn. Đông đại lục tổng cộng có hơn 50 quốc gia lớn nhỏ. Trong đó những quốc gia cường đại nhất có Thiên Long Đế Quốc, Lôi Ngạo Đế Quốc và Tạp Tu Tư Đế Quốc. Ba quốc gia này chiếm đại bộ phận biên giới. Thiên Long Đế Quốc chiếm cứ mặt đông, Lôi Ngạo Đế Quốc chiếm cứ phía bắc, Tạp Tu Tư hơi lệch về phía tây. Ba nước này mặc dù hơn 10 năm này không hề đại chiến, nhưng tiểu chiến không ngừng, chinh chiến không ngớt. Thường xuyên có cảnh ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, hơn nữa chẳng ai giành được ưu thế cả. Phía bắc là địa bàn Man tộc. Nghe nói họ thường xuyên lấn chiếm xuống phía nam. Còn mặt đông nam đại lục là thiên hạ của Tinh Linh Vương quốc, ở đó nơi nơi đều là rừng rậm, mặt tây nam là Thú Nhân Đế quốc, còn có nhiều vương quốc nhỏ với quốc lực khá mạnh đứng độc lập ở tứ phương trên đại lục, nhưng lại cũng có không ít các quốc gia khác bị chiến tranh xâm lược. Khi nói về quốc gia tức là nói về các đại thế lực đặc thù. Giữa Thiên Long Đế quốc ở bắc bộ và Lôi Ngạo Đế quốc ở đông bộ là đường Cổ Lạp Tư Sơn chính là địa bàn của Long tộc chiếm cứ, giữa hai gia là lãnh thổ của ma thú ở rừng rậm mênh mông, đó là thế giới của ma thú. Bọn Đoạn Vân phải xuyên qua rừng rậm của ma thú mới trở lại được Thiên Long Thành. Giữa Thú Nhân Đế Quốc, Tạp Tu Tư Đế Quốc và Thiên Long Đế Quốc còn có một thế lực đã từng rất cường đại, Giáo Đình Vương Quốc là đế quốc trước kia. Bất quá bởi vì đã qua mấy trăm năm không thấy xuất hiện thần tích và trận thánh chiến với Thú Nhân Đế Quốc, nên Giáo Đình đã không hùng mạnh như trước nữa. Bất quá nó cũng là một thế lực không thể xem nhẹ, hơn nữa còn hơn 100 triệu tín đồ giải rác khắp đại lục, nếu quốc gia nào dám tuyên chiến với Giáo Đình. Chắc chắn phải hảo hảo lo mà đối phó với những tín đồ của nữ thần đang lên cơn tức giận ở ngay tại bổn quốc. Do đó, Giáo Đình cũng được mọi người đặt ở ngang hàng với Long tộc. Hơn nữa trên thế giới này, còn có một thế lực không thể xem nhẹ ma thú. Ở đây, ngươi tuyệt không thể coi ma thú là một loại thú, bởi vì bọn họ lắm khi còn có tính người hơn cả ngươi. Kỳ quái hơn là, một bộ phận rất lớn ma thú có trí tuệ đang phục dịch tại các quốc gia. Nói cách khác, ma thú trí tuệ cũng là một bộ phận dân số của một quốc gia. Hơn nữa còn là lực lực rất mạnh của một quốc gia nữa. Vì so sánh với cường giả loài người, ma thú thường có thân thể cường hãn hơn và nhiều khi có cả ma pháp thiên phú kinh khủng. So với họ, đại kiếm sư của loài người, hay ma đạo sư bát cấp thì chỉ tương đương với thất cấp ma thú. Ở trên đại lục này, ngũ cấp ma thú sẽ có trí tuệ của loài người, thất cấp ma thú có khả năng nói chuyện, còn cửu cấp ma thú có thể hóa thành hình người. Cửu cấp ma thú đã là lực lượng cường đại nhất của một quốc gia. Vì thực lực đã tương đương với thần cấp của loài người rồi. Còn ma thú 10 cấp thì được coi như một loại truyền kỳ, nghe nói Long Hoàng là một thập giai cự long, rồng cấp 10. Mặc dù so với loài người, ma thú bình thường trí tuệ không cao, nhưng bọn chúng rất dễ dàng khống chế, hơn nữa sẽ không phản bội. Mặc dù trí tuệ ma thú khá kém, nhưng so với số lượng cường giả ít ỏi của loài người thì còn khả quan hơn nhiều. Trên chiến trường, chủ yếu là ma thú quyết đấu giữa hai quốc gia, tựa như đại tướng quyền đấu trên chiến trường Trung Quốc cổ đại vậy. Lắm khi còn kịch liệt hơn nữa nhờ có thú huyết sôi trào. Trên thế giới này, loài người có rất nhiều chức nghiệp. Thì như ma pháp sư, kiếm sĩ, tế tự, mục sư vân vân. Các loại chức nghiệp đều được chia làm 10 cấp. Ma pháp sư có, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, sơ cấp ma đạo sĩ, trung cấp ma đạo sĩ, cao cấp ma đạo sĩ, ma đạo sư, thánh ma đạo sư, pháp thần. Kiếm sĩ chia làm. Sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, thanh sắc đấu khí, đại kiếm sĩ, tử sắc đấu khí, sơ cấp kiếm sư, trung cấp kiếm sư, cao cấp kiếm sư, ngân bạch đại kiếm sư, kim hoàng sắc kiếm, thánh bạch sắc đấu khí, kiếm thần kim sắc đấu khí. Tế tự và mục sư phân biệt chia làm bậc 1 tới 10. Tỷ như Diệp Cô Thành mà nói thì hắn là cựu cấp kiếm thánh của loài người, còn Phổ Hy Kim trước kia cũng là cựu cấp thánh ma đạo của loài người. Thực lực bọn họ đã vào loại đỉnh phong của loài người rồi. Được biết trên đại lục có một vài thần cấp cường giả. Nghe đâu chỉ có khoảng 8 vị, bất quá họ luôn luôn che giấu thân phận nên không ai biết cả. Chương 9, Thời cân phiệt tủy thần kỳ đan. Khổ học một tháng ròng, Đoạn Vân bây giờ đối với việc giải thích ma pháp có thể nói cực kỳ thâm sâu, tri thức ma pháp của hắn cũng rất phong phú, đã có thể coi là cao hơn người bình thường rất nhiều rồi. Nhưng một tháng sau, Đoạn Vân đến ngay cả một hỏa cầu cũng không phát ra được. Cha, thật không ngờ sự việc lại tệ đến như thế này. Xem ra ta nhất định là một gã ma pháp bạch si. Nhưng mà chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ. Cũng chẳng biết mình có thể học được tế tự thuật của thế giới này không nữa. bất quá nghe nói ở đây rất mê tín, nghe nói còn muốn giao tiếp với thần linh nữa, còn nói chuyện này với ngươi vô thần như hắn nữa hả?
Ai, vài ngày nữa tìm lão đầu thương lượng một chút, xem hắn có thể giúp cho ta đi Thiên Long Học Viện đồ thư quán tham khảo một chút hay không.
Bất quá thế giới này làm sao mà chỉ có gia thú để ghi chép không biết nữa.
Quả là tốn sức cực kỳ.
Chẳng lẽ không có giấy? Ta sau này tìm cách sản xuất giấy nhất định có thể kiếm lời khẳng đây.
À mà còn một việc nữa.
Hồi trước lão đầu dạy trung ý chẳng phải đã nói cho ta biết về một phương pháp luyện đan bí truyền sao.
Lúc ấy ta còn chọc hắn nữa chứ.
Hôm nay ta có nhiều cực phẩm dược tài như vậy, mà học phải đi đôi với hành chứ.
Hay là ta làm thí nghiệm một chút đi.
Không được, còn phải kiếm tiền nữa chứ.
Cuộc đời ta trước giờ rất sợ nghèo khổ, một đời này cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được khổ như vậy trước.
Nghĩ vậy, Đoạn Vân vơ lấy cái không gian giới tử cẩn thận kiểm tra lại số dược tài.
Không gian giới tử này là do lão đầu tặng cho hắn, bên trong có ước chừng 20 mét khối không gian.
Không gian giới tử quả là một vật cực tốt.
Người ta có thể giữ được rất nhiều món đồ, miễn là không phải vật sống, hơn nữa vô luận cất giữ bao lâu cũng sẽ không hư hỏng.
Đoạn Vân đem tất cả dược tài cất vào trong đó, muốn lấy ra thì tựa như đi hái ngoài thiên nhiên, sướng mê người.
Đoạn Vân lấy một bộ phận dược tài ra sử dụng, còn thì cất đi.
Hắn tìm kiếm một mớ công cụ rồi bắt đầu dựa theo phương pháp bí quyết từng bước bắt đầu thí nghiệm.
Nói là luyện đan, sao không nói quách là chế dược cho dễ hiểu.
Đoạn Vân đem tất cả các dược tài cần thiết, dựa theo tỷ lệ đặc biệt và một vài vật phẩm phụ trợ đặc thù trộn vào với nhau, nghiền nát thành bột.
Trải qua quá trình đun nấu, thủy phân, thời gian VV cực kỳ nghiêm khắc, phải khống chế một lô một lốc những điều kiện khác nhau.
Xử lý ước chừng nửa ngày, cuối cùng trong một trạng thái đặc thù, đã thấy kết thành những viên nhỏ.
Nói thì đơn giản là mới thấy không dễ dàng.
Yêu cầu thật sự quá nghiêm khắc, hơn nữa hao phí rất nhiều dược tài.
Mẹ đầu tiên của Đoạn Vân bị hỏng, bao nhiêu dược tài đều vứt sạch.
Hắn tiếc của gào ầm lên, thống mạ mình lãng phí.
Hơn nữa tiếng chửi bới kêu gào của hắn kinh khủng tới độ Diệp Cô Thành phải ba chân bốn cẳng chạy vội tới xem hắn có bị gì không.
Tống cổ Diệp Cô Thành đi ra ngoài xong, Đoạn Vân lại tiếp tục luyện chế.
Không thể vì một lần thất bại mà lại nản lòng được.
Đáng tiếc, lần thứ hai cũng thất bại nốt.
Đoạn Vân vẫn không muốn vì bại mà bỏ cuộc, vì vậy Đoạn Vân vẫn tiếp tục ôm giấc mộng vàng, thử lại một lần nữa.
Vừa tiếp tục thí luyện, vừa không ngừng tổng kết kinh nghiệm.
Rốt cục phải đến lần thứ 8 Đoạn Vân mới thành công.
Mặc dù có bao nhiêu dược tài hắn đều đã hao phí gần hết, nhưng Đoạn Vân lại rất vui vẻ.
Dược tài trong giới tử còn không ít, quan trọng nhất là Đoạn Vân đã nắm được phương pháp, sau này luyện chế lại thì xác suất thành công sẽ được đề cao không biết bao nhiêu lần mà kể.
Nếu không như vậy, thì cái tên nô lệ vì tiền như hắn có thể đã thổ huyết từ lâu rồi.
Nhìn 50 viên đan dược được luyện chế từ vô số cực phẩm dược tài lung linh trước mắt, Đoạn Vân vô cùng nóng lòng muốn biết hiệu quả sẽ như thế nào.
Ai sẵn sàng anh dũng hy sinh làm thỏ thí nghiệm nhỉ?
À, Diệp Cô Thành.
Chắc là vết thương của hắn khỏi hẳn rồi.
Bắt hắn thử thuốc được không?
Với thực lực kiếm thánh của hắn mà nói, cho dù để cho Đoạn Vân đánh thoải mái, Đoạn Vân cũng không cách nào làm hắn bị thương.
Tính ra, để hắn ăn một viên, xem thử có phản ứng gì ngoài ý muốn hay không.
Nói không chừng còn có thể đề cao thực lực của hắn nữa.
Diệp Cô Thành.
Thiếu gia, ngài có gì phân phó?
Đoạn Vân vừa gọi, Diệp Cô Thành lập tức xuất hiện ngay.
Đoạn Vân bị hắn làm giật bắn mình, nói vẻ giận dỗi, sau này ngươi xuất hiện thì làm ơn đánh tiếng trước cho ta, đừng có làm trò quỷ như vậy.
Dạ, thiếu gia.
Bất quá thưa thiếu gia, quỷ là cái gì vậy?
Quỷ là.
Thế giới này dường như không có cái gì gọi là quỷ cả.
Đoạn Vân trợn trắng mắt, ngươi không cần quan tâm lắm chuyện như vậy, thôi cầm viên thuốc này ăn đi.
Thiếu gia, này thuốc này là.
Diệp Cô Thành rất nghi hoặc, tự nhiên không biết thiếu gia đưa cho ta ăn cái thứ này để làm chi.
Chữa bệnh à?
Vết thương của ta bây giờ căn bản khỏi hẳn rồi mà.
Bảo ngươi ăn thì ngươi ăn đi, còn đứng đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì?
Yên tâm, không phải độc dược, đây là đồ tốt đó.
Ăn vào chỉ có lợi không có hại đâu.
Chẳng lẽ ta còn muốn hại ngươi hay sao chứ?
Đoạn Vân nghiễm nhiên dùng một bộ lao đại dạy bảo cho tiểu đệ của mình.
Thấy Đoạn Vân có vẻ mất hứng, Diệp Cô Thành cầm lấy dược hoàn rồi nuốt thử ngay.
Đoạn Vân cẩn thận chú ý đến phản ứng của Diệp Cô Thành.
Một lát sau Đoạn Vân hỏi, thế nào?
Có cảm giác gì không?
Vừa thơm, cũng vừa giòn nữa.
Ta không phải hỏi ngươi chuyện này, ta hỏi ngươi thuốc uống vào có hiệu quả gì. Đoạn Vân thật muốn một vả vào mặt hắn, lại còn giòn nữa chứ.
Bộ tường ăn kẹo đậu phộng hả?
Hiệu quả?
Không có.
Sao lại không có chứ?
Cái này chế từ nhân sâm mấy ngàn năm và cực phẩm linh chi đó nha.
Đoạn Vân rất khó hiểu, chẳng lẽ dược tính bị trung hòa mất rồi?
Lại qua 10 phút nữa, Diệp Cô Thành đột nhiên nói, thiếu gia, có phản ứng rồi.
Cái gì phản ứng hả? Có phải là có cảm giác đấu khí tăng thêm không?
Đoạn Vân rất khẩn cấp, thuốc đó đã phế đi không biết bao nhiêu dược tài mới có được đó.
Không phải.
Thiếu gia, ta nhịn không được rồi, ta muốn đi vệ sinh một chút.
Thiếu gia, ngài đợi chút rồi nói tiếp nhé.
Nói xong Diệp Cô Thành ôm bụng hướng về mao phòng chạy vội.
Cái gì?
Ta tốn cực phẩm dược tài nhiều như vậy mà chỉ sản xuất ra được thuốc sổ hay sao?
Làm sao có thể như thế được?
Đoạn Vân hiển nhiên không thể giải thích được.
Chẳng lẽ là trong quá trình điều chế xảy ra vấn đề gì?
Không có mà.
Dược tài phối hợp với nhau có vấn đề.
Đoạn Vân nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có chuyện gì.
Lúc này qua hơn 10 phút rồi.
Thiếu gia, thiếu gia.
Quá thần kỳ.
Thiếu gia, thuốc của ngươi quả là rất hiệu quả, quá quá thần kỳ rồi.
Lúc này thanh âm hưng phấn của Diệp Cô Thành làm cho Đoạn Vân từ trong tình trạng thất vọng tràn trề lập tức phục hồi lại tinh thần. Bất quá chỉ thấy một cảnh tượng làm cho Đoạn Vân muốn nhảy dựng lên. Chỉ thấy một cái bóng từ trên xuống dưới đen thủi lùi chạy vọt về phía hắn, Đoạn Vân liếc mắt cũng có thể nhận thấy đó là một người.
Người kia hiển nhiên đúng là Diệp Cô Thành.
Chỉ thấy hắn cả người nhấp nháp, trên da có phủ một lớp chất nhờn nhờn màu đen quánh, phát ra mùi hôi nồng nặc.
Diệp Cô Thành, ngươi lọt xuống hầm cầu hả?
Làm sao mà biến thành người da đen thế kia?
Đoạn Vân rất khó hiểu, với thân thủ của Diệp Cô Thành mà sao đến nỗi rơi xuống hầm cầu như vậy?
Không phải đâu, thiếu gia.
Ngươi nghe ta nói.
Ta ăn thuốc của ngươi vào xong, đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên.
Vì vậy ta phải đi phòng vệ sinh.
Nói vào điểm chính.
Thấy Diệp Cô Thành quá hưng phấn, Đoạn Vân rất mất hứng.
Ngươi có phải là đang đem ta ra làm trò cười không?
Dạ, thiếu gia.
Trong khi ta đi vệ sinh đã phát hiện cả người ta bông xì ra một lớp nhầy nhầy màu đen.
Lúc đó ta rất sợ hãi.
Nhưng sau này, ta lại cảm giác thấy đấu khí mình càng ngày càng tinh thuần, hơn nữa cũng tăng thêm không ít.
Bây giờ ta cảm giác ta chỉ cách thần giai có một bước nhỏ nữa thôi.
Diệp Cô Thành cũng không để ý đến vẻ mặt kích động của Đoạn Vân cư nói như súng liên thanh.
Thầy cân phiệt tủy.
Ha ha, không ngờ thuốc của ta lại còn có hiệu quả này. Đoạn Vân cuối cùng cũng hiểu được hiệu quả của món thuốc này.
Thuốc này hẳn là có thể bán được rất nhiều tiền.
Tên gọi là tẩy tùy đan.
Cái gì?
Thiếu gia, ngài muốn bán thuốc này sao?
Thuốc này là bảo vật giá trị liên thành đó.
Chương 10, Thiên Long Công Chúa Khải Sát Lâm.
Nghe Đoạn Vân muốn đem thứ cực phẩm bảo vật này bán như bán rau, Diệp Cô Thành nóng nảy thiếu gia, nếu đem cái này đi bán, thế thì rất đáng tiếc đó.
Thiếu gia, ngài xem lại.
Ta tự có phân tắc, thuốc này chỉ là thí nghiệm phẩm.
Sau này sẽ có đồ còn tốt hơn.
Bất quá thuốc này nếu như bị ai khác biết là ta luyện ra thì rất là phiền toái.
Thôi, ngươi lo đi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ trước đi, một hồi nữa hãy tới gặp ta, ta có việc phân phó.
Mau mau biến lại đi.
Hồi chết người ta.
Đoạn Vân vừa bịt mũi, vừa xua tay lia lịa.
Dạ, thiếu gia.
Nghe Đoạn Vân nói đây chỉ là thí nghiệm phẩm, Diệp Cô Thành giật bắn cả người.
Bất quá hắn lại cảm thấy quả là mình rất may mắn.
Hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Xem ra khi quyết định đi theo thiếu gia thật sự là một lựa chọn sáng suốt a.
Lần này lời rồi, mắt của ta sao lần này lại tốt thế nhỉ?
Hắn quên mất việc mình phải làm chuột thí nghiệm, sẵn sàng hy sinh vì khoa học của cái tên y sư vô lương tâm này.
Nếu có xảy ra chuyện gì thì...
Nửa giờ sau, Diệp Cô Thành đi tới bên cạnh Đoạn Vân.
Cái bình nhỏ này có tổng cộng 10 viên thuốc.
Này, không phải ta đem mấy viên này tặng cho ngươi đâu, nhìn lom lom với cái loại ánh mắt gì đây?
Đây có thể đều là biến thành tiền đó.
Hai viên này mới là cho ngươi, từ từ tìm một cơ hội thích hợp mà uống vào, ta nghĩ tác dụng của thuốc này chỉ giới hạn trong vài lần uống đầu tiên thôi.
Uống nhiều hơn cũng vô ích.
À, ở đây hẳn là phải có nơi bán đấu giá chứ hả?
Có, thiếu gia.
Nhà đấu giá Tạp Nặc đứng thứ 2 trên đại lục hiện đóng tại Thiên Long Thành.
Diệp Cô Thành cảm kích tiếp nhận bình tử và hai viên tẩy tùy đan, cung kính đáp.
Được, ngươi hãy nghe cho kỹ đây.
Ngươi làm như vậy,
còn như vậy nữa.
Nghe rõ chưa?
Nhớ kỹ đừng có lơ đãng như ở trên mây như vậy.
Đoạn Vân ghé vào thai Diệp Cô Thành phân phó một hồi, rồi đuổi hắn ra.
Tẩy tùy đan cho dù tốt đến mấy thì Đoạn Vân cũng có thể tự mình chế ra được.
Đoạn Vân lưu lại nhiều tẩy tùy đan thực ra cũng vô dụng.
Nếu sau này có thủ hạ trung tâm, luyện chế thêm vài viên cũng không muộn.
Đoạn Vân lại nhớ tới lão đầu đang đọc sách trong thư phòng.
Kỳ thật toàn bộ sách gia thú bên trong thư phòng đã được Đoạn Vân xem hết sạch.
Đạo ánh sáng của Tiểu Bạch cấp cho hắn thật sự là đồ xịn.
Chỉ cần xem lướt qua là không quên được.
Ủa, Tiểu Bạch chạy đi đâu rồi?
Tiểu Bạch bình thường luôn luôn ở trong viện đùa giỡn, hôm nay làm sao không thấy bóng dáng đâu nhỉ?
Hy vọng nó sẽ không làm chuyện gì xấu.
Tiểu Bạch!
Tiểu Bạch!
Khi Đoạn Vân kêu gào tên Tiểu Bạch,
một cái gì đó màu đen đen hộp tốc chạy thẳng về phía Đoạn Vân. Hơn nữa lại còn nhảy vào lòng của Đoạn Vân nữa. Cảm giác thấy mình sờ phải một cái gì đó vừa nhân nhất vừa dính dính, Đoạn Vân giật bắn mình, vội vung tay ném cái vật lạ lùng ấy ra ngoài. Nhưng một tiếng kêu lập tức làm Đoạn Vân nhớ ra cái vật kỳ quái kia là cái gì. Chỉ thấy Tiểu Bạch toàn thân nhớp nháp đen đúa, đang bất mãn chừng chừng nhìn Đoạn Vân kêu thảm thiết. Thuốc của ta mà. Ngươi dám ăn trộm hả? Mặc dạng của Tiểu Bạch làm Đoạn Vân nhớ tới hình dáng của Diệp Cô Thành khi uống thử thuốc. Tiểu Bạch hiển nhiên đã ăn trộm tẩy tủy đan của Đoạn Vân rồi nuốt sạch rồi. Đoạn Vân vội vàng xem lại một chút, lại thiếu ba lạp. Tiểu Bạch dám to gan ăn một hơi ba lạp. Bộ tưởng đồ khuyến mãi sao chứ? Theo như Đoạn Vân phỏng chừng thì người bình thường chỉ cần ăn một viên đã coi như quá sức chịu được rồi. Tiểu Bạch thoáng cái đã ăn ba lạp, vậy không phải là uống thuốc quá liều sao? Tiểu Bạch, nhanh lên. Ta phải cho ngươi đi vệ sinh rồi rửa ruột, ngươi một ăn hơi ba lạp, chắc chắn không ngộ độc cũng rối loạn tiêu hóa đến nơi rồi. Nhanh lên đi, chậm là coi như không kịp đó. Thấy Đoạn Vân có vẻ rất khẩn cấp, Tiểu Bạch gãi gãi đầu không hiểu ý gì, nhảy lên vài cái, ra hiệu mình không có việc gì. Đoạn Vân ngẫm nghĩ rồi cảm thấy chắc không sao. Đã ăn lâu như vậy rồi mà chưa có phản ứng gì cả, thì chắc là sẽ không đã xảy ra chuyện gì đâu. Đoạn Vân thở phào một hơi. May quá, vàng không sủng vật duy nhất của Đoạn Vân coi như tiêu đời. Đoạn Vân cẩn thận tắm rửa kỳ cọ cho Tiểu Bạch. Sau khi tắm xong, Tiểu Bạch xem ra so với trước kia còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Bộ lông trắng muốt càng thêm sáng bóng, hơn nữa tinh thần lại càng thêm phấn chấn. Nhìn khí chất của Tiểu Bạch khác hẳn bình thường, Đoạn Vân mơ mộng ngay, ngày nào đó ta cũng sẽ uống một viên. Để xem ta có biến thành phong quang đẹp trai được hay không. Sau này chẳng phải là có rất nhiều cô gái theo đuổi ta, ai già. Cũng không cần nhiều quá. Bị nhiều người say đắm chẳng phải là phiền chết sao. Chỉ có điều cái tên không hề có ma lực là Đoạn Vân không thể phát hiện ra Tiểu Bạch đã có biến hóa về bản chất. Đó là một loại biến hóa về lực lượng, hơn nữa Đoạn Vân cũng còn không thể biết là hắn trong lúc vô ý luyện hóa tẩy tủy lại có hiệu quả làm cho ma lực hoặc đấu khí có những nội liễm nhất định. Vân Nhi, Vân Nhi. Tiếng gọi của lão đầu làm Đoạn Vân từ trong cõi mơ mộng bẩn thỉu phục hồi lại tinh thần. Lão đầu trở lại rồi, được rồi, để ta cho lão đầu ăn một quả, xem có thể làm lão khôi phục ma lực lại hay không. Lão đầu sư phó, ta có đồ tốt biếu cho lão đây. Đoạn Vân xô cửa, vừa đi vừa gào lên. Chỉ thấy Phổ Hy Kim mặc ma pháp trường bào đang đứng nói chuyện với một cô gái khí chất xa hoa quý phái, hơn nữa nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hai người có quan hệ không tệ lắm. Lão đầu không phải nói là lão không có con gái sao. Vậy cô gái kia là ai? Chẳng lẽ? Vân Nhi có vật gì tốt muốn đưa biếu cho vị sư hả? Ha ha! Tới đây, ta giới thiệu với ngươi một người. Vị này là tam công chúa của Thiên Long Đế quốc chúng ta, công chúa Khải Sát Lâm. Trước kia nàng từng là đệ tử của ta, hơn nữa ma pháp thiên phú của Khải Sát Lâm rất cao, bây giờ đã là đại ma pháp sư rồi. Tất cả bạn cùng trang lứa không có bao nhiêu người được như vậy đâu. Lão đầu giới thiệu một cách hưng phấn. Nghe lão đầu giới thiệu xong, Đoạn Vân ngấm ngầm cẩn thận đánh giá Khải Sát Lâm, người cao thon rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất quý phái xa hoa trên người nàng lại càng làm cho nàng có vẻ rất đặc biệt, vừa thấy cũng biết đây là loại khí chất không phải có tiền là mua được. Nhưng Đoạn Vân không phải loại thanh niên ngây thơ chỉ biết ôm váy mẹ, cả đời chưa từng gặp qua mỹ nữ. Phải nói Kỳ Kỳ cũng còn có một vị trí rất lớn trong lòng Đoạn Vân, một vết thương không dễ gì liền sẹo. Đoạn Vân lạnh lùng thi lễ với công chúa, xin chào tam công chúa. Ta là đệ tử mới của Phổ Hy Kim sư phụ. Ta gọi là Đoạn Vân. Ngươi hiển nhiên là sư tỷ của ta, sau này rất mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khả Khải Sát Lâm hiển nhiên chẳng coi hắn ra cái đinh gì, chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, rồi tiếp tục chuyển hướng sang nói chuyện với lão đầu. Mẹ nó, dám coi thường ta, làm công chúa tưởng ngon hả? Đoạn Vân thấy vẻ mặt lẫn thái độ của tam công chúa lập tức hiểu ngay nàng coi thường hắn là người ma pháp bạch si. Tất cả những việc này tự nhiên đều lọt vào mắt lão đầu, lão nói với Khải Sát Lâm, Lâm Nhi. Ngươi có biết vết thương của ta là ai chưa khỏi không? Chính là Vân Nhi. Mặc dù Vân Nhi không phát ra ma pháp, nhưng hắn lại có thể giải thích ma pháp tuyệt đối vượt qua ngươi nước kia. Vi sư gần đây hiểu được rất nhiều ma pháp đều nhờ vào những thắc mắc lý luận của Vân Nhi mà ngộ ra đó. Hơn nữa cấp bậc tế tự của hắn cao thâm không lường được. Khải Sát Lâm nghe xong sững cả người, quay về Đoạn Vân nhìn nửa ngày cũng không tìm ra trên người Đoạn Vân có lấy nửa điểm ma lực ba động. Rất khó hiểu. Sao có thể như vậy được nhỉ? Một ma pháp bạch si lại có thể có những giải thích ma pháp cao siêu, còn có thể chữa lành cho một vị thánh ma đạo. Nói đùa. Đoạn Vân cũng không thèm để ý tới vẻ mặt nghi ngờ của Khải Sát Lâm, quay về lão đầu nói, lão đầu, ta vừa mới. Đoạn Vân còn chưa nói xong, đã thấy Khải Sát Lâm có vẻ rất phẫn nộ chỉ tay vào Đoạn Vân lớn tiếng trách mạng, ngươi sao lại dám gọi sư phụ là gọi sư phụ là. Ngươi đúng là không biết cái gì là tôn sư trọng đạo cả. Tam công chúa không dám phát ra hai chữ lao đầu, hoặc là cảm thấy vô lễ khi nói ra trước mặt Phổ Hy Kim từ này, chỉ có thể lắp ba lắp bắp ám chỉ mà thôi. Đoạn Vân cười nhạt, xin hỏi công chúa, ta gọi sư phụ ta là gì kệ ta, ngươi có tư cách gì xế vào. Trong lòng ta tôn kính sư phụ là đủ rồi. Còn xưng hô chỉ là vẻ bề ngoài. Sư phó, lão còn có việc gì khác không vậy? Không có thì theo con tới đây một chút. Con có một vật có thể làm cho lão khôi phục được đó. Mời công chúa về trước nhé. Ta và sư phụ còn có việc. Kỳ thật Đoạn Vân lúc trước vẫn thường gọi Phổ Hy Kim là lão đầu, lão đầu cũng không để ý, do đó Đoạn Vân cứ thế kêu luôn tới giờ. Ngươi! Hừ! Tam công chúa hiển nhiên nói không lại Đoạn Vân, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại hồng lên trông rất động lòng. Nàng tức giận đến ngay cả nói cũng không nói ra lời, cứ thế trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Chương 11, lãnh loại thần kỳ tẩy tùy hoàn. Tam công chúa, tam công chúa. Ai nha? Vân Nhi, ngươi sao lại dám nói năng như vậy với công chúa à, bình thường ngươi đâu có như vậy bao giờ. Lao đầu có vẻ rất nghi hoặc với lối xử sự của Đoạn Vân. Lao đầu, ngươi cũng thấy mà, nàng dùng cái ánh mắt kiểu đó nhìn ta, làm sao ta chịu được chứ, đúng là khinh thường ta quá đáng. Đoạn Vân làm bộ nghiêm túc trả lời. Thôi đi, ngươi đừng có vòng vo làm gì. Nói đi. Tại sao muốn đuổi công chúa về? Lao đầu hiển nhiên không tin những lời ngụy biện của hắn. Đoạn Vân gãi gãi đầu ra vẻ rất xấu hổ, cười cười, lao đầu, đã thế thì còn cho lão xem cái này. A a, nói thẳng đi. Ngươi vừa rồi có nói với công chúa là có thể làm ta khôi phục lại, sau đó tung hỏa mù buộc công chúa phải bỏ đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đã tìm ra biện pháp làm cho lão khôi phục lại mà pháp lực. Là như thế này. Đoạn Vân đem toàn bộ chuyện tẩy tủy đan nói với lão. Lão đầu nghe xong ánh mắt càng lúc càng hưng phấn, nhưng trong vẻ hưng phấn lại lộ ra vẻ khó tin, nhưng xem ra không phải Đoạn Vân đang bịa chuyện nói giỡn. Lão cầm lấy tay Đoạn Vân lắc lắc, nói với vẻ mặt rất kinh dị, thật hả? Lại có tế tự thuật thần kỳ như thế sao? Vân Nhi, ngươi khẳng định là không dối gạt ta đấy chứ? Đoạn Vân trợn trắng mắt, ta lừa ngươi ư? Cái lão già này có ý tứ gì vậy? Hắn lập tức móc ra một viên tẩy tủy đan đặt trước mặt lão đầu. Lão cầm lấy đan dược, hết sờ nắn lại ngắm nhìn, không tin một viên thuốc bé tí như vậy lại có thể có hiệu quả thần kỳ như thế, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt càng ngày càng đậm đặc. Đừng xem nữa, có hiệu quả hay không thì cứ uống vào là biết ngay ấy mà. Đoạn Vân thấy vẻ mặt nghi ngờ của lão già kia, có vẻ như bị người khác khinh thị, vì vậy ngự khí hơi có chút bất mãn. Lão đầu cố nén lòng, quyết tâm liều mạng thử một lần, ngửa đầu nuốt trọn viên dược hoàn cho trôi xuống cổ. Lẳng lặng cảm thụ dược hiệu của nó. Trong chốc lát, Đoạn Vân thấy lao đầu vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, liền nhắc nhở, lao đầu, ngươi sao vẫn còn ngồi ở đây vậy? Nói nhảm, ngươi không phải nhờ ta thử xem hiệu quả sao? Phổ Hy Kim trừng mắt nhìn Đoạn Vân nói. Đoạn Vân hiển nhiên quên mất một việc, vì vậy vội vàng để tỉnh lao đầu, sư phó, thuốc này kỳ thật còn có một công hiệu khác. Công hiệu gì? Ngươi sao không sớm nói với ta chứ? Hay là muốn dành cho vi sư một sự ngạc nhiên vui mừng hả? Lão đầu cười kha kha, còn tưởng tên đệ tử đang đùa với lão nữa. Thầy cân phiệt tủy. Đoạn Vân cũng không nóng nảy, cũng khó mà giải thích được cái gì tên tẩy cân phiệt tủy nghĩa là sao. Dù sao không phải là chuyện của hắn, cứ để cho lão đầu bất ngờ, vui mừng thật lớn đi. Ha ha ha. Nghĩ đến cái cảnh tượng lão đầu vội vàng liết thiết đi tìm nhà xí, Đoạn Vân không nhịn được cười. Rốt cục cũng có phản ứng rồi. Lão đầu nhất thời cảm thấy hơi phật ý, thấy nụ cười gian dảo của Đoạn Vân. Lão cứ tưởng rằng từ đầu tới giờ Đoạn Vân chỉ làm vậy để trêu đùa, nên rất tức giận quát, hay cho Đoạn Vân, ngươi thực ra cho ta ăn cái gì? Ngươi hãy á đợi ta quẩy về rồi thu thập ngươi. Ôi già! Lão đầu hiển nhiên đã không còn có thời gian để thu thập Đoạn Vân nữa. Cảm giác đau quặn thắt mãnh liệt ở vùng bụng làm Lão tuyệt đối tin rằng nếu không lập tức giải quyết, mình tuyệt đối sẽ là vị thánh ma đạo sư thứ nhất trên đại lục đem món đồ vừa phát minh đó ị ra khố. Ha ha ha, Đoạn Vân cười muốn ngạt thở. Con Tiểu Bạch cũng không biết từ nơi nào xông ra, cùng Đoạn Vân tranh nhau cười hỉ hả. Đoạn Vân ôm lấy Tiểu Bạch, nhìn theo hướng mà lao đầu vừa chạy đi hô to, lao đầu, đây chính là tẩy cân phiệt tùy đó. Từ từ cảm nhận loại cảm giác kỳ diệu này đi a. Ha ha ha. Nhớ đến hình dạng tất bật vừa rồi của lao già, Đoạn Vân không khỏi lo lắng cho chính mình, không biết có nên ăn tẩy tùy đan không nữa. Bất quá hắn chỉ nghĩ vậy thôi. Đồ tốt như vậy mà bỏ qua không ăn, trừ phi mình là thằng ngu. Đoạn Vân nghĩ tiếp. Hai ngày nữa ta sẽ uống một viên xem sao, bất quá ta phải uống ở cạnh nhà xí, hơn nữa còn phải sắp xếp trước một thùng nước nóng. Kỳ thật cũng không cần phải ăn bên cạnh nhà xí, dù sao thì cũng phải hơn 10 phút mới có phản ứng. Một giờ sau, lão đầu rốt cục cũng mò ra. Hơn nữa hiển nhiên đã rửa giấy cẩn thận, thay một bộ quần áo mới. Lão đầu đi tới vừa ráo rác tìm Đoạn Vân, rồi cười tủm tỉm mà nhìn Đoạn Vân có vẻ rất thần bí. Đoạn Vân thấy lão vội nhẹ giọng nói vẻ rất không tự nhiên, lão đầu, á không, sư phó, ngài không sao chứ? Ta bây giờ hơi hoài nghi ngươi không phải là người. Lão đầu nhìn ngắm đánh giá hắn rất cẩn thận, đột nhiên phun ra một câu làm cho Đoạn Vân giận điên người. Bất quá câu kế tiếp của lão lại làm cho cơn giận của Đoạn Vân nhất thời tiêu tan như mây khói, ngươi nhất định là thần. Ngươi làm sao có thể làm được những việc thần thánh như vậy? Một món thuốc thần kỳ như vậy làm sao lại được bảo chế từ một kẻ không hề có tí ma lực nào chứ? Nói đi, ngươi tột cùng là vị thần nào vậy? Lão đầu, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra. Rốt cuộc thế nào rồi? Đoạn Vân rất muốn biết ma lực của lão rốt cuộc có khôi phục lại được hay không? Ngươi trước đừng có gấp. Bộ ngươi không phát hiện ta có biến hóa gì sao? Lão đầu cười cười, tỏ vẻ rất thư thái. Thay bộ đồ mới hả? Ta hỏi về khí chất cơ mà. Lão đầu thật muốn vả cho Đoạn Vân một bạt tai, bất quá lão có một đồ đệ như vậy thì cũng không nỡ đánh. Dường như có thay đổi chút chút. Có vẻ trẻ ra, đúng rồi. Lão đầu ngươi tuyệt đối là trẻ ra. Ta nhớ trước kia lão có không ít tóc bạc, bây giờ lại không còn nữa. Chẳng lẽ đây là tác dụng của tẩy tùy đan? Nhất định là vậy rồi. Đan dược này bao gồm toàn là cực phẩm dược tài, là thuốc đại bổ đó, có khả năng làm cho người ta trẻ lại một chút cũng hợp lý thôi. Đoạn Vân rất hưng phấn, lúc này nhảy dựng lên tưng tưng. Thuốc này tương đương với một loại đan được tăng cường tuổi thọ. Đoạn Vân tin rằng, tuyệt đối có thể làm cho người ta sống lâu hơn thêm hàng chục năm nữa. Ta cảm giác mình dường như trẻ ra đến 20 tuổi. Hơn nữa không chỉ trẻ lại, ta bây giờ còn có cảm giác thính lực, thị lực của mình cũng tốt chưa từng có. Hơn nữa cả người đều rất khỏe mạnh. Quan trọng nhất chính là, ta phát giác ma lực của mình đã bắt đầu khôi phục. Lão đầu rốt cuộc không kìm được hưng phấn trong lòng, ngữ khí đã có chút kích động. Ma lực khôi phục rồi. Khôi phục bao nhiêu? Đoạn Vân vội vàng muốn biết đáp án. Lão đầu cố kiềm chế cơn phấn khích của mình, ôn nhu nói, không nhiều lắm, cũng chỉ khôi phục tới ma đạo sĩ cấp bậc. Đoạn Vân trợn mắt trắng dã, lẩm bẩm nói nhỏ, vẻ khinh bỉ phổ lão đầu, mới khôi phục đến ma đạo sĩ thôi ư. Ngươi đúng là biến thái mà. Ma lực thoáng cái từ linh tiêu lên tới ma đạo sĩ còn nói mới là, lão sao không thở dài thất vọng vì không đột phá đến pháp thần luôn đi. Bất quá Đoạn Vân lập tức nghĩ tới một vấn đề. Không nghĩ ra thuốc này còn có không ít tác dụng phụ kỳ lạ thế, ủa mà Diệp Cô Thành tại sao không có nhỉ? Đoạn Vân rất khó hiểu, bắt đầu hỏi lão đầu về chuyện này. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới, kỳ thật lúc đó ta vì quá hưng phấn nên không chú ý tới, sau lại mới phát hiện ra, cảm giác này đối với một vũ giả mà nói tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa, thiếu gia, ta phát hiện ta có thể khống chế đấu khí của mình càng lúc càng dễ dàng, lại có thể làm cho đấu khí nội liễm nữa. Thiếu gia, chuyện ngươi phân phó cho ta đã xong xuôi hết rồi. Nguyên lai là Diệp Cô Thành đã trở lại. Đấu khí nội liễm. Đoạn Vân có chút khó hiểu mơ hồ. Chương 12, sơ thiệp vũ đạo giác khí cảm. Đúng vậy, đúng là đấu khí nội liễm. Ta bây giờ có thể khống chế đấu khí ở mức kiếm thánh sơ cấp. Ta nghĩ tới sau này hẳn là có thể chỉ lộ ra ngoài ở mức còn thấp hơn nữa. Diệp Cô Thành trả lời một cách rất kiên định. Thật không ngờ còn có hiệu quả kỳ lạ này nữa, nhưng việc này chỉ tốt với những người bụng dạ nham hiểm thôi à. Diệp Cô Thành, sự tình vụ tạp nặc ta kêu ngươi làm thế nào rồi? Đoạn Vân thấy Diệp Cô Thành trở về rất muốn biết việc bán thuốc của mình diễn biến ra sao, nên vội vàng hỏi dồn Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành ngưng lời một chút, rồi nói tiếp, thiếu gia. Ta dựa theo sự phân phó của ngài đã đi tới nhà tạp nặc đấu giá, hơn nữa chiếu theo lời ngài dặn dò ăn mặc giả trang, còn đeo mặt nạ nữa. Ta đem công hiệu về tẩy tủy đan của ngài nói cho lão bản của nhà đấu giá biết, sau đó... Cái gì? Vân Nhi, ngươi lại muốn bán vị thuốc thần kỳ này ra ngoài sao? Bại gia A. Ngươi thiếu tiền lắm hả? Thuốc đó có thể làm tăng lên thực lực đó. Thuốc này nếu như bị người ta biết, sẽ đưa tới cho ngươi rất nhiều thị phi không đếm xuể đâu. Hơn nữa... Thuốc đó quá chân quý a. Tiếc lắm mà. Lão đầu giật mình, vội vàng hỏi lại cho chắc ăn. Đoạn Vân dùng một loại ánh mắt ý nói ngươi rất ngu ngốc nhìn về phía lão, giải thích, lão đầu, ngươi cũng biết chính ta luyện ra thuốc đó. Ta cũng có thể sản xuất nhiều hơn nữa. Ta không bán nó thì ta lấy đâu ra cơm mà ăn đây. Với lại, ta chỉ muốn bán có 10 lạp thôi a. Có cái gì mà kinh hãi vậy chứ? Cái gì chỉ có bán 10 lạp? Ta hỏi thật. Cái món đồ độc đáo của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu viên? Lão đầu càng giật mình hơn, cái gì mà chỉ bán có 10 lạp, chỉ 10 lạp kia thôi cũng sẽ tạo thành bao nhiêu cao thủ chứ? Không nhiều lắm, lần đầu tiên luyện dược có thiếu sót, mới ra được có 50 lạp ít ỏi thôi.
Đoạn Vân nói vẻ lạnh nhạt.
Cái gì?
Ý của ngươi là chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lao đầu cơ hồ sắp điên lên rồi.
Thật không ngờ nhận được một câu trả lời thuyết phục như vậy.
Nhìn thấy lao đầu kích động đến như vậy, Đoạn Vân cũng không muốn làm lão bị công kích quá đáng kẻo lên cơn nhồi máu cơ tim thì tội nghiệp, do đó hắn chỉnh sắc giảng giải, theo lý thuyết là như thế, bất quá phải có đủ tài liệu mới được.
Hơn nữa ta cũng vừa thí luyện sơ sơ, không đủ kinh nghiệm, xác suất thành công cũng rất nhỏ.
Lần này ta phải bỏ ra rất nhiều dược tài mới thành công đó.
Hơn nữa ta cũng sẽ không dám liều mạng mà luyện nhiều, như vậy sẽ khiến cả thế giới đại chiến gì gì đó đâu.
Dù sao ta còn biết nặng nhẹ mà.
Do đó ta chỉ kêu Diệp cô thành hóa trang làm một thần bí nhân đi đấu giá.
Hơn nữa, lão là sư phụ của ta, ta tin rằng lão sẽ không hại ta nên mới nói cho lão biết, ta hy vọng lão vì ta mà giữ bí mật.
Nói xong Đoạn Vân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lão đầu.
Lão cũng nhìn lại Đoạn Vân, nói rất nghiêm trang, đó là tự nhiên.
Ngươi kiểu gì cũng là đệ tử của ta, đã là sư phó đương nhiên phải bảo vệ đệ tử của mình.
Bất quá ta không hy vọng ngươi trở thành địch nhân của Thiên Long Đế quốc đâu.
Đó là tự nhiên.
Diệp cô thành ngươi nói tiếp đi.
Lão đầu là người mà Đoạn Vân có thể tin tưởng được, vì vậy hắn tiếp tục hỏi Diệp cô thành về việc buôn thuốc.
Diệp cô thành tiếp tục nói, ta đem công hiệu của tẩy tủy đan nói cho lão bản kia, lão ta liền tỏ vẻ nghi ngờ.
Vì vậy ta chiếu theo phân phó của ngài, thừa dịp hắn không chú ý bèn đẻ hắn ra bắt uống một viên.
Chuyện kế tiếp thì coi như thuận lý thành trước rồi.
Trước khi lão bản đó phục dược có thực lực như thế nào?
Đoạn Vân hỏi.
Cao cấp kiếm sư Diệp cô thành đáp một cách chi tiết.
Phục dược xong thì sao?
Đại kiếm sư.
Thiếu gia.
Thuốc của ngài đã làm cho một kiếm sư trực tiếp nhảy cấp trở thành đại kiếm sư. Diệp cô thành nhắc tới việc này cũng rất hưng phấn, càng nói càng kích động.
Đoạn Vân cười cười, đúng vậy, xem ra thuốc này ta nhất định phải uống rồi, chỉ có đổ ngu mới không uống thôi.
Đấu giá vào ngày nào?
Đoạn Vân hỏi.
7 ngày sau.
Diệp cô thành trả lời.
Sao?
Ho ho ho.
Ngày thứ 2. Đoạn Vân nhìn Diệp cô thành và lão đầu đang đứng bên người mình, bi ai hỏi, nhất định phải làm như vậy sao?
Nhất định phải làm.
Đổi hôm khác được không?
Không được.
Được rồi.
Ta cũng liều cái mạng này, chết thì chết.
Sau đó Đoạn Vân ngửa đầu uống ngực một viên đan dược.
Nguyên lai là Đoạn Vân muốn phục dụng tẩy tùy đan.
Vậy mà còn làm bộ làm tịch.
Đúng là thằng khốn khiếp dối trá.
Hơn 10 phút sau, Đoạn Vân cũng chật vật ý như Diệp cô thành và lão đầu ngày hôm qua.
Cả người hắn căng lên. Bụng sôi lên đùng ngủ.
May mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nào là nhà xí, nào là nước nóng đều được để sẵn cho hắn.
Lặng lặng nằm trong bồn nước nóng, Đoạn Vân thư thái cảm thụ những biến hóa trên thân thể.
Thật sự là quá sung sướng a.
Cảm giác thư giãn sảng khoái lan đến từng lỗ chân lông trên thân thể hắn, hơn nữa thính lực, thị lực còn được đề cao kinh người.
Cả người trên dưới đều có một loại cảm giác thư thái như đang được tắm nắng sớm ban mai.
Thật quá kỳ diệu.
Không đúng.
Trong tiểu phúc sao lại có một loại cảm giác nặng nặng giống như ăn không tiêu nhỉ?
Đoạn Vân lặng lặng cảm thụ, cảm giác này lan khắp tiểu phúc, nơi đó chính là đan điền trong truyền thuyết.
Khí công?
Mình lại có khí công sao?
Quả là bất khả tư nghị.
Chẳng lẽ những gì hồi trước lão đầu trung y nói đều là thật sao?
Nội công chân khí trong truyền thuyết thật sự tồn tại.
Đoạn Vân im lặng dõi theo cảm giác nóng nóng lan dần trong đan điền, chỉ cảm thấy nó càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng rõ nét hơn. Cơ hồ muốn phá tung lên mà chui ra ngoài, càng lúc càng nóng, dẫy.
Đoạn Vân giật bắn mình, hấp tấp nhớ tới thổ nạp thuật mà lao đầu cẩn thận nhắc nhở hắn ngày trước, thổ nạp giả hô hấp dã.
Suy hư hô hấp thổ cố nạp tân vi thọ nhi dĩ hĩ.
Khí tụ tắc sanh khí vong tắc tử.
Thiên địa vạn vật vô bất nhu khí dĩ sanh chi.
Hít vào thở ra.
Thở khí độc ra, hít khí mới vào, để được sống lâu.
Còn thở còn sống, hết thở tiêu đời.
Thiên địa vạn vật không có gì mà không sinh ra từ khí.
Hắn không ngừng dùng ý niệm dẫn đạo nhiệt khí ly ti kia, đưa nó liền lạc chạy khắp toàn thân, đến các gân mạch huyệt đạo, sau đó trở lại đan điền.
Theo dòng khí lưu chuyển hết lần này đến lần khác làm biến đổi các huyệt đạo chủ yếu trên toàn thân, dòng khí lưu này vốn ban đầu rất nhỏ bé càng lúc càng lớn lên, kinh khí vốn lúc nãy vô cùng nóng rực cuồng bạo cũng trở nên vô cùng ôn thuận, dường như đã trở thành một bộ phận của thân thể vậy.
Cảm giác càng ngày càng thư sướng, Đoạn Vân cũng không biết đã thi triển ra bao nhiêu vòng tuần hoàn như thế. Dần dần tiến vào một loại cảnh giới vong ngã rất vi diệu.
Rốt cục, Đoạn Vân cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra là thấy ngay Diệp cô thành và lao đầu với vẻ mặt vô cùng lo lắng, không dám cử động mạnh nữa, đứng sát bên.
Đoạn Vân hiển nhiên biết bọn họ luôn luôn trông chừng cho an nguy của mình.
Hắn rất cảm động, ho nhẹ một tiếng.
Thấy Đoạn Vân tỉnh lại, lao đầu và Diệp cô thành rất hưng phấn gào rú lên, Vân Nhi.
Thiếu gia,
người rốt cục đã tỉnh rồi.
Đoạn Vân khẽ gật đầu cảm kích, e hèm, ta quả là vô ý. Tình huống phục dược lần này hơi lạ, bất quá cũng là chuyện tốt. Nhân họa đắc phúc. Ta nhập định bao lâu rồi?
Nhập định?
Ngươi là nói chuyện ngươi hôn mê đó hả?
Suốt một ngày rồi, ngươi từ sáng hôm qua vẫn giữ nguyên cái tư thế kỳ quái cho tới bây giờ. Đã là sang ngày thứ hai rồi đó.
Lão đầu mặc dù không rõ cái gì gọi là nhập định, nên chỉ nói về tình huống đã trải qua của Đoạn Vân.
Thật không ngờ ta lại tiến vào cảnh giới vô ngã trong truyền thuyết, ai nha?
Võ học thiên tài.
Đoạn Vân rất cao hứng.
Không ngờ nội công trong huyền thoại Trung Hoa thực sự là có tồn tại.
Tại sao ở thế kỷ 21 chỉ còn truyền thuyết ảo tưởng mà thôi?
Kỳ thật, võ học không còn được duy trì trong thời buổi hiện đại là có nguyên nhân của nó.
Số lượng nhân loại tăng trưởng quá nhanh, chiến tranh, các loại vũ khí mới với lực sát thương cường đại, điều này làm cho linh khí trên địa cầu càng ngày càng nhạt bớt đi.
Hơn nữa ô nhiễm từ công nghiệp hiện đại ngày càng nghiêm trọng hủy hoại các tầng không khí, các loại thiên tài dị bảo cũng hiếm thấy. Hơn nữa các loại độc tố tích gáp trong cơ thể loài người cũng làm cho kinh mạch tắc nghẽn, căn bản không sinh ra được khí hoặc không cảm giác được sự tồn tại của khí.
Đoạn Vân đã bài tiết ra hết các phế vật toàn thân, các gân mạch chính cũng bắt đầu mở rộng ra, lại trải qua những kích thích của linh khí tinh hoa trong tẩy tủy đan, lúc này mới sản sinh ra cảm giác.
Bất quá nếu Đoạn Vân không kịp thời dùng phương pháp thổ nạp của đạo gia, thì chân khí vừa sinh ra sẽ biến mất rất nhanh.
Chương 13, hạnh đắc chân khí danh thái cực.
Đoạn Vân sau khi uống tẩy tủy đan lại hồ đồ làm loạn thế nào mà lại đẻ ra chân khí mới chết người chứ, mặc dù đối với võ học hắn cực kỳ ngu ngốc, nhưng nhờ bao nhiêu năm học trung y cũng tạo cho hắn những sự hiểu biết nhất định, không hoàn toàn là người mù kiến thức.
Hơn nữa vì học ngành y, Đoạn Vân cũng hiểu được tình trạng thân thể của mình.
Ngoại trừ chuyện chân khí, các loại cảm giác khác cũng tăng lên rất nhiều làm Đoạn Vân vô cùng cao hứng.
Thính lực cường hãn có thể nghe được tiếng rồi đập cánh cách xa 10 thước, thị lực càng không phải nói nữa. Vốn trước kia hơi cận thị nay Đoạn Vân lại có thể thấy rõ một con kiến nhỏ cách xa 10 thước, các khí quan khác cũng có những biến hóa tốt đẹp nhất định.
Quả thực kỳ diệu không thể gì tả nổi.
Chỉ có một tiếc nuối là, Đoạn Vân vẫn là một ma pháp bạch si, cảm giác không đến nửa điểm ma lực ba động.
Bất quá dù sao làm người cũng không nên quá tham lam.
Kỳ thực trải qua lần tẩy cân phiệt tủy này Đoạn Vân đã bắt đầu nhận được những cải tạo nhất định về nguyên tố ma pháp ở thế giới này, tin rằng không bao lâu nữa. Đoạn Vân đã có thể tự mình cảm thụ được ma pháp và có thể từ từ thi triển được các ma pháp hoa mỹ.
Trong cơ thể có chân khí, Đoạn Vân rất cao hứng.
Nhưng lại đẻ ra một vấn đề khác, Đoạn Vân căn bản là không có võ công, cũng không có hệ thống võ công bí tịch.
Cho dù có chân khí Đoạn Vân cũng sẽ không thể sử dụng, cái này như là tìm được một kho vàng khổng lồ nhưng không có chìa khóa.
Vì thế Đoạn Vân rất buồn rầu.
Không phải là thế giới này không có phương pháp tu luyện, Diệp Cô Thành đã đem cuồng long đấu khí của mình dạy cho Đoạn Vân.
Nhưng theo những gì Đoạn Vân nghiên cứu, món võ này còn không bằng thổ nạp thuật cao minh của lão đầu kia.
Võ công với chiêu thức bất đồng cần sử dụng đấu khí bất đồng, khí công căn bản không phải là đấu khí, Đoạn Vân rõ ràng cũng không dám dùng bừa.
Hơn nữa theo như giải thích của Đoạn Vân, đấu khí chỉ là một loại chân khí được giản hóa.
Vận hành phương thức đấu khí cũng rất đơn giản, căn bản là không nói gì đến huyệt đạo kinh mạch gì cả.
Mà phải nói thế này chứ. Theo như phim võ hiệp thì không phải chỉ ra rằng chân khí nào thì phải phối hợp với chiêu thức nấy sao.
Dùng chiêu thức bừa bãi đối với tu luyện chân khí sẽ rất bất lợi.
Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ nhỉ?
Được rồi, không phải kiếp trước ta có học qua thái cực quyền sao?
Vì thái cực sinh vạn vật, rồi cái gì vạn vật chi nguyên nữa chứ?
Nói cách khác có thể chiêu thức thái cực có thể làm cường hóa chân khí, tự thân chân khí sinh ra tự nhiên sẽ rất phù hợp.
Nghĩ vậy, Đoạn Vân rất hưng phấn, cho nên chân tay múa máy vài đường thái cực quyền.
Từ hoan thư sướng, tranh yêu, thu ngạc, trực bối, thủy gian, từ tốn sảng khoái, thẳng eo, thu tay, thẳng lưng, tự nhiên sinh ra cảm giác bay bổng trên mây, những tia chân khí ít ỏi trong cơ thể cũng theo thái cực chiêu thức vận khí mà bắt đầu lưu động, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Quyền như biển rộng, thao thao không dứt.
Trong cơ thể Đoạn Vân sinh ra chân khí chính là linh lực trong tự nhiên tích tụ mà sinh ra, cơ bản phù hợp với lý luận về tự nhiên của đạo gia.
Đoạn Vân dùng thái cực dẫn dắt các đạo chân khí trong cơ thể. Có thể nói là như cá gặp nước.
Mấy lần thái cực quyền đánh ra, làm cho tinh thần của Đoạn Vân càng lúc càng thư sảng, hơn nữa Đoạn Vân còn cảm giác được chân khí trong thể nội mình lại tăng thêm lên không ít.
Sau này ta gọi nhà ngươi là thái cực chân khí nha.
Đoạn Vân rất cao hứng, tự cấp cho chân khí trong cơ thể mình một cái tên rất thông tục.
Luyện công xong Đoạn Vân sực nhớ ra mình mấy ngày hôm trước muốn đi xem đồ thư quán của Thiên Long Học Viện, hắn nghĩ ngay tới lao đầu.
Lao ta bây giờ đang ở thư phòng. Đoạn Vân tìm đến Lao để bàn về những ý nghĩ của mình.
Lao đầu nghe xong, vội nói, Vân Nhi, ngươi nghĩ đến việc tới đó đọc sách cũng không phải không thể, chỉ có điều ngươi một là không phải đệ tử của Thiên Long Học Viện,
hai là không phải là giáo viên, ta mặc dù trước kia là phó hiệu trưởng, bây giờ cũng là hiệu trưởng danh dự, nhưng ta đã nhiều năm không hề bước vào trường học rồi. Hơn nữa ta cũng không thể áp đặt với người ta, đây là đệ tử của ta, hắn muốn vào đồ thư quán, các ngươi hãy cho hắn vào. Điều này ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Đoạn Vân nhìn lão trợn tròn mắt, nói thầm một tiếng, đệ tử phó hiệu trưởng mà cũng không cho vào, cái học viện chó má gì thế không biết. Ngươi nói cái gì? Từ sau khi phục dụng xong tẩy tùy đan, thính lực của lão đầu hiển nhiên đề cao lên rất nhiều, nhỏ giọng như vậy mà vẫn nghe được mới chết chứ.
A, không có gì, không có gì. Ta nói là chế độ ở Thiên Long học viện thật tốt, không có tệ nạn con ông cháu cha,
Đoạn Vân vội vàng giải thích. Kỳ thật, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của học viện thì coi như không vấn đề gì rồi. Lao đầu cũng không trách gì Đoạn Vân, tiếp tục nói.
A, lại phải làm đệ tử nữa hả? Ta đã làm đệ tử nửa cuộc đời rồi.
Đoạn Vân vừa nghe phải thành đệ tử có vẻ rất không vui, kiếp trước đã 9-3-4-2-18 năm làm đệ tử rồi, chẳng lẽ đời này còn phải làm đệ tử nữa sao?
Hắc hắc! Nhìn cái mặt ngươi kìa! Có người còn không muốn làm đệ tử đó. Ngươi có biết là Thiên Long học viện một năm chỉ lấy vào có bao nhiêu đệ tử không? Ngươi lại không muốn hả? Nói thật chứ ngươi không phải muốn đi đồ thư quán sao? Không nỗ lực làm sao thành công được? Lão đầu khi nghe Đoạn Vân nói là nửa đời người đã làm đệ tử cũng không nghi ngờ gì. Theo lão hiểu thì đây là chỉ việc Đoạn Vân học tập y thuật ở gia tộc mình.
Tốt lắm, sư phó, ta làm, ta sẽ làm thế, được chưa?
Đoạn Vân bất lực, không còn cách nào khác, thôi thì phải tiếp tục làm đệ tử thôi.
Mà nghĩ lại thì cũng không cảm thấy việc này có gì khó khăn không làm được, kiếp trước chẳng phải đã làm đệ tử nhiều năm rồi sao?
Nói chứ tiểu gia ta đã bao nhiêu năm làm học sinh ngoan hiền rồi, bây giờ cũng để cho tiểu gia thử một lần cái cảm giác kỳ diệu làm một đệ tử vô lương xem sao.
Ha ha! Trốn học này, đi muộn này, chơi thâu đêm không về ký túc xá này, ta nhất định phải khuấy tung cả cái học viện đó đến mức gà chạy chó nhảy cho mà xem.
Thiên Long học viện ơi, ngươi chờ ta nhé, tiểu gia ta đến đây ba.
Chương 14, sơ trí học viện ngộ mỹ nữ.
Lao đầu đáng chết, lại không dẫn ta tới, toàn nói cái gì hoàng thất có việc, một lao già như ngươi thì có việc gì ở trốn quan trường chứ. Làm cho ta thiếu chút nữa ngay cả đại môn cũng không đến được.
Chuyện hoàng thất có trọng yếu bằng chuyện của ta không?
Không biết là ai giúp lao khôi phục ma lực nữa không biết.
Đúng là đồ không có lương tâm mà.
Đoạn Vân bây giờ rất khó chịu, vừa đến Thiên Long học viện, lúc qua cửa đã bị đám môn vệ canh gác nhìn thấy hắn có vẻ du côn. Chết sống cũng không cho hắn tiến vào, nếu không có phong thư giới thiệu của phổ lão đầu đưa cho hắn trước khi đi thì hắn bây giờ vẫn còn lây lất như thằng ăn xin ở ngoài cổng học viện.
Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ?
Lão đầu này cũng thiệt là, trường học lớn như vậy mà ngay cả một tấm bản đồ cũng không vẽ ra cho ta.
Qua qua, quẹo lại, Đoạn Vân cuối cùng phát hiện mình lại đến chính khu phòng học lúc nãy.
Lạc đường rồi.
Được thôi, Diệp Cô Thành không phải nói lúc nào cũng bảo vệ ta từ một nơi bí mật gần đó sao?
Làm sao mọi người không ai nhìn thấy vậy?
Cao thủ đúng là cao thủ.
Thấy bên kia một nữ sinh, chậc chậc, mỹ nữ a.
Hình như mắt mình có vấn đề, là một đóa hoa mới đúng.
Vì vậy Đoạn Vân lập tức chạy vội đến hỏi, xin hỏi vị nữ đồng học này, bạn có biết phòng hiệu trưởng đi đường nào không?
Nàng nữ sinh mặc võ phục quay phát lại.
Vừa lúc cô gái xoay người lại, Đoạn Vân đã ngẩn cả người.
Không phải chỉ là bông hoa bình thường, mà vẻ đẹp rực rỡ của nàng phải sánh với một đóa kỳ hoa diễm lệ.
Dung nhan cơ hồ tuyệt thế hoàn mỹ hiện ra trước mặt Đoạn Vân.
Cực phẩm mỹ nữ rồi.
Chỉ là không biết nàng đã có nam bằng hữu hay chưa.
Nếu chưa có thì, hừ hừ.
Bất quá Đoạn Vân là một ngụy quân tử mười mươi, mặc dù trong lòng sớm đã bị cô gái xinh đẹp kia hấp dẫn, phải ngả mũ bái phục hắn, vẻ ngoài của hắn vẫn không biểu lộ ra nửa phần khác lạ.
Tuyệt không thể đứng trước mặt mỹ nữ mà lộ ra bộ dạng háo sắc.
Đây là kinh nghiệm quý giá mà Đoạn Vân đúc kết ra ở kiếp trước.
Cô gái thấy hành vi thái độ rất quân tử của Đoạn Vân, tỏ vẻ kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười quyến rũ trên người, miệng hoa thỏ thẻ, ngươi là học sinh mới hả?
Phòng hiệu trưởng khó tìm lắm, ta vừa lúc cũng muốn sang bên ấy, để ta dẫn ngươi đi luôn.
Đoạn Vân cơ hồ gần choáng cả người,
Tiểu thư, nàng không cần phải biểu lộ sắc đẹp của nàng ra như vậy.
Lúc nàng không cười đã rất đẹp rồi, môi thơm chỉ mỉm cười một chút, thế giới đã gần như biến mất tiêu, hơn nữa thanh âm dịu dàng ngọt ngào quá.
Không được. Ta quyết định phải theo đuổi nàng.
Vậy cảm ơn bạn nhiều lắm, thật không ngờ ta lại có được hạnh vận gặp được một cô gái thiện lương như vậy.
Rất hân hạnh được gặp bạn, mình gọi là Đoạn Vân.
Đoạn Vân vội vã phát động thế công mồm mép liên thoáng.
Hai người cứ sóng vai nhau vừa đi vừa nói.
Ta gọi là Lị Lị Lộ.
Nói xong Lị Lị Lộ cẩn thận nhìn Đoạn Vân, dường như muốn xem thử trong người hắn cấu tạo bằng thứ gì vậy.
Lị Lị Lộ.
tên rất hay. Đoạn Vân cũng không để ý, trả lời như máy. Lị Lị Lộ sau một hồi nhìn vẻ mặt của Đoạn Vân, không phát hiện ra có gì dị thường, lại hỏi, Đoạn Vân, cái tên kỳ quái quá nhỉ? Ngươi hẳn là vừa mới đến Thiên Long Thành phải không? Bạn làm sao biết được chuyện này? Mình đích thật là mới đến Thiên Long Thành một tháng trước. Đoạn Vân giật bắn mình. Ngoại trừ lao đầu cơ hồ không có ai biết chuyện của mình cả. Lị Lị Lộ cười rất thần bí nói, đoán coi. Hai người cứ như vậy nàng một lời ta một câu huyên thuyên xích đế. Vì được nói chuyện với mỹ nữ, Đoạn Vân không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Thôi, Đoạn Vân à, phòng hiệu trưởng ở phía trước, trên cửa có bảng tên, ngươi tự mình qua đó đi. Lị Lị Lộ chỉ một gian phòng phía trước nói. Sao? Đã tới rồi sao? Chà! Hôm nay thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình xin phép đi trước, sau này tái kiến. Đoạn Vân dường như rất dùng rằng không muốn bỏ đi như vậy. Mới nói có vài câu thôi mà. Không phải nói phòng hiệu trưởng xa lắm sao. Đoạn Vân hướng theo phương hướng được chỉ mà tiến bước, cuối cùng tìm được phòng hiệu trưởng, rồi hắn gõ cửa. Vào đi. Bên trong có thanh âm của một ông già truyền ra. Đoạn Vân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một ông già đang ngồi trên một cái bàn viết lách cái gì đó. Nghe được có người đi vào, ông già buông cây bút lông xuống, nhìn Đoạn Vân một cách kỳ quái. Đoạn Vân chú ý tới ánh mắt của ông ta, rồi vừa nhanh chóng móc ra thư giới thiệu của lão đầu, vừa nói, chào ngài, hiệu trưởng tiến sinh. Ta là đệ tử được Phổ Hy Kim sư phụ giới thiệu tới, ta gọi là Đoạn Vân. Đây là thư giới thiệu do chính sư phụ viết để gửi ngài. Ngươi nói Phổ Hy Kim đại nhân là sư phụ ngươi. Ông già hiệu trưởng hiển nhiên rất giật mình, Phổ Hy Kim bắt đầu thu đồ đệ tử khi nào thế nhỉ? Không phải nói chỉ có vài vị công chúa thôi sao? Đúng vậy, sư phụ đã thu ta làm đồ đệ một tháng trước. Đoạn Vân giải thích. Hửm. Đem thư giới thiệu tới đây. Ông già tiếp nhận thư giới thiệu của Đoạn Vân xem lướt qua. Vừa xem lão vừa đánh giá Đoạn Vân, dường như rất khó tin. Một lát sau, lão già này nói, Phổ Hy Kim đại nhân dường như rất hâm mộ ngươi hả? Lại nói ngươi có thể làm cho danh khí của học viện càng trở nên lừng lẫy nữa. Thậm chí thông qua ngươi có thể làm cho danh tiếng của học viện ta vượt qua cả Quang Minh học viện. Làm sao mà ta xem tới xem lui thì dường như không có lấy nửa điểm ma lực trên người ngươi vậy hả? Nguyên lai lão đầu nói là ta sẽ làm cho Thiên Long học viện trở nên nổi tiếng hả? Thảo nào nói cái gì nhất định phải là đệ tử của Thiên Long học viện mới có thể vào Thiên Long đồ thư quán. Hiệu trưởng ngài nói đúng, ta kỳ thật đúng là một ma pháp bạch si. Nhưng ta tới nơi này không phải để học tập ma pháp đâu, nói chính xác, ta là một tế tử. Đoạn Vân tiếp tục giải thích. Cái gì? Ngươi không phải đệ tử của Phổ Hy Kim đại nhân sao? Ngươi không học ma pháp thì làm như thế nào trở thành đệ tử của một thánh ma đạo sư được hả trời? Hơn nữa trên người ngươi cũng không có thần lực của tế tự mà. Ông già càng lúc càng giật mình. Tế tự bái ma pháp sư làm sư phụ, quả là bất hợp lý đến cùng cực. Rồi Đoạn Vân ngồi giải thích cả nửa ngày mới làm cho ông già hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Đại khái ý nói là mình muốn đến Thiên Long học viện để học tập tế tự thuật. Hơn nữa hy vọng có thể được đến Thiên Long Đồ Thư Quán đọc sách. Còn hắn mặc dù là đệ tử của Phổ Hy Kim, nhưng vì những vấn đề có tính di truyền nên không có ma pháp. Hắn đã nghĩ thông suốt nên đến học viện học tập một cách hệ thống nhằm tìm ra nguyên nhân, rồi từ đó làm cho mình có khả năng học tập ma pháp. Ông già kỳ thật cũng rất mơ hồ với những lời giải thích của hắn, nhưng nể mặt Phổ Hy Kim nên không thể không cho phép. Cuối cùng an bài Đoạn Vân vào ban tế tự. Còn thỉnh cầu của Đoạn Vân về việc đến Đồ Thư Quán đọc sách cũng cho luôn. Đương trường viết luôn cho hắn một lô một lốc những giấy tờ cần thiết. Rồi tìm người làm mọi thủ tục nhập học cho Đoạn Vân, sau rốt còn cho hắn một cái thẻ học sinh nữa. Đoạn Vân đi rồi, ông già suy nghĩ tới lui rất lâu cũng không hiểu tại làm sao mà Phổ Hy Kim lại nhận một ma pháp bạch si làm đồ đệ. Chẳng lẽ đây là con tư sinh của Phổ lão đầu? Rất có thể a. Thảo nào lão và Mã Lệ Á bao nhiêu năm nay không hề liên lạc. Ông già hiệu trưởng khẽ gật đầu ra vẻ rất khẳng định về suy đoán đúng đắn của mình. Chương 15 Tiểu thâu mỹ nữ giao tương hố. Đoạn Vân đi loanh quanh trong học viện một vòng, đến tế tự ban nhìn một chút. Cảm thấy hình thức bố trí và chương trình ở trường học cũng tương tự như kiếp trước, chỉ có điều tại các khóa học thực hành nhiều hơn rất nhiều. Hiểu được các loại chương trình xong, Đoạn Vân bỏ đi, cuối cùng cũng mò ra được Thiên Long Đồ Thư Quán. Thiên Long Đồ Thư Quán tên thật là Thiên Long Hoàng Gia Đồ Thư Quán. Trong đó có rất nhiều bộ sách đều là do đế quốc thu tập tới, số lượng đầu sách cực lớn, cơ hồ bao dung mọi loại sách về các loại chức nghiệp. Cả đồ thư quán cũng rất rộng lớn, tổng cộng chia làm 5 tầng, trong đó 3 tầng đầu tiên được mở ra dành cho tất cả các loại đệ tử. Tầng 4 và tầng 5 có bố trí một kết giới, người bình thường căn bản không vào được. Đoạn Vân đi loanh quanh ở 3 tầng đầu một vòng, phát hiện tàng thư ở 3 tầng này được bố trí theo một quy luật nhất định,
tầng thứ nhất phần lớn chỉ là một ít bộ sách sơ trung cấp, loại nào cũng có, tầng thứ hai có vẻ cao thâm hơn một đẳng cấp, đại khái là một vài ma pháp vũ kỹ hoặc là tế tự thuật cấp 3, cấp 4, tầng thứ 3, một vài kỹ xảo tu luyện cấp 5, 6. Nghe nói tàng thư ở tầng 4, 5 đều là những bộ sách ma pháp vũ kỹ tế tự rất cao cấp. Đoạn Vân ở tầng thứ nhất nhìn lướt qua những bộ sách tế tự, cơ bản hiểu được tế tự là một chức nghiệp gì. Còn hiểu rõ làm sao tu luyện để trở thành một tế tự, làm sao có thể sử dụng tế tự thuật. Nguyên lai, tế tự còn chia làm chiến tranh tế tự và tế tự bình thường. Chiến tranh tế tự chính là dùng các loại ma pháp phụ trợ có thể giúp cho các chiến sĩ gia trì, ví dụ như dũng khí chiến ca, bài hát tăng dũng khí, thạch phu thuật đẳng, cả người cứng như đá, cũng là loại tu luyện tế tự chuyên môn trợ giúp cho chiến đấu. Còn tế tự bình thường kia là một loại tế tự chuyên môn chữa bệnh cứu người, nó cũng bất đồng khác với mấy tên gia hỏa mục sư. Tế tự bình thường cũng có khi gọi là bình dân tế tự. Hơn nữa phân cấp tế tự cũng rất thú vị. Phương pháp phân loại chủ yếu căn cứ theo các loại thương tổn mà các tế ti có thể điều trị để mà phân cấp. Theo như Đoạn Vân tự nhận xét tuyệt đối đã vượt qua 9 cấp rồi. 9 cấp thánh tế tự mà một điểm ma lực và thần lực cũng đều không có, nói ra ngoài có ai dám tin chứ. Rời đồ thư quán, Đoạn Vân trực tiếp đi về nhà. Hắn ngó đông ngó tây xem cảnh dọc đường, vừa cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa đọc. Mặc dù Đoạn Vân chỉ cần có thể nhìn sơ qua là không quên được, nhưng không có nghĩa là Đoạn Vân có thể biến thái tới độ vừa thấy đã biết, đọc một cái là có thể hiểu ngay. Cứ đi mãi, Đoạn Vân đột nhiên cảm thấy mình bị người nào đó kéo nhẹ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một tiểu tử 13-14 tuổi. Tiểu tử túi đầu bối rối xin lỗi. Vẻ mặt của tiểu tử đó làm cho Đoạn Vân tự nhiên liên tưởng đến một màn thường thấy trên TV, móc túi. Túi tiền đâu, mất tiêu rồi. Kỳ thật Đoạn Vân có thể cất giữ túi tiền đặt vào trong không gian giới tử, nhưng Đoạn Vân cảm thấy bỏ vào lấy ra quá mức phiền toái, thôi thì mình đeo cái túi tiền ở một bên cho nó có vẻ, tựa như cái dây lưng của người cổ đại. Bắt được mày rồi nhé. Dám lấy đồ của tiểu gia hả? Đoạn Vân nghĩ cũng không nghĩ, tiểu xoay người ôm chặt lấy thằng bé, miệng hô to, ăn trộm, còn muốn chạy. Đoạn Vân vừa chụp được thằng nhỏ đã phát hiện mình sai lầm. Cảm giác mềm mềm ở hai bàn tay làm Đoạn Vân hiểu rõ mình vừa nắm được cái gì ngay lập tức. Hắn buông tay ra như phải bỏng, nhưng vừa buông ra lại cảm thấy mình phải bắt được tên ăn trộm, vì vậy, sau đó lại vung tay lên muốn nắm lấy hai tay của nàng, nhưng thật không ngờ nữ phi tặc kia lại khoanh tay trước ngực tỏ vẻ rất xấu hổ. Bàn tay phải tội ác của Đoạn Vân cố một lần túm lấy tay của nàng ta nhưng lại một lần nữa mò vào cái nơi đầy hứa hẹn của cô gái. Cô gái cố gắng thu tay lại, rốt cục cũng phải bộc phát. A, một tiếng thét vang lên. Tiếng thét chói tai thu hút ánh mắt của những người chung quanh. Mọi người thấy một màn diễn ra trước mắt, Đoạn Vân bại hoại đang dùng bàn tay phải tội ác của hắn chộp vào bộ ngực của tiểu tử, còn tiểu tử lại phát ra tiếng thét kỳ quái đầy nữ tính. Mọi người cho rằng, nếu người kia không phải có vấn đề về giới tính, thì cái tên tiểu tử nọ chính là một cô nương. Bại hoại. Tiếng quát của nàng ta đối với Đoạn Vân làm mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra. Thấy nhiều người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn như vậy, Đoạn Vân hiển nhiên hiểu được đó là chuyện gì, vì vậy nghiêm mặt, chắp tay nói, không phải đâu, hiểu lầm rồi. Là nàng ăn trộm tiền của ta. Cô gái lúc ấy rất căm phẫn, vì vậy lấy túi tiền của Đoạn Vân ném thẳng vào mặt hắn. Sau đó vừa khóc vừa quay đầu chạy. Đoạn Vân lấy được túi tiền, đứng tại chỗ ngây người ra một hồi, cảm giác trong tay nắm phải cái gì đó mềm mềm đọng lại mãi mà không tan đi. Cũng không biết lúc ấy trong lòng hắn đang nghĩ gì, Đoạn Vân lại hướng về phía cô gái đang chạy mà đuổi theo. Đoạn Vân đi theo nữ tiểu tử hết đường này đến phố nọ, còn cô gái cũng vì chỉ lo khóc mà không phát hiện mình bị một tên hơi bị sắc lang theo dõi. Rốt cục đi tới một căn phòng ốc ở một nơi rất tiêu điều. Nơi này là khu bình dân trong thành, nhìn qua rất tiêu điều, cũng chẳng có bao nhiêu người ở đây. Đoạn Vân đi tới một cánh cửa vá chẳng vá đụp mà lúc nãy hắn thấy nữ phi tặc tiến vào đây. Đẩy cửa ra, Đoạn Vân trực tiếp đi vào. Không để ý đến cô gái kia đang giật mình. Hắn thấy ở đây còn có bốn nam hải khoảng 8-9 tuổi gì đó. Đây là một gian phòng rất tồi tàn, cơ hồ không tìm thấy một chỗ có thể ngồi được. Tồi tàn đến độ chỉ có một bên gần tường mọc đầy rêu, còn ở chỗ những đứa nhỏ đang ngồi có không ít cỏ, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến đây là chỗ ngủ của bọn nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Tiền của ngươi ta không phải đã trả lại cho ngươi rồi sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa đây? Cô gái lại vừa khóc vừa nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cẩn thận nhìn ngắm cô gái mặc nam trang kia. Chỉ thấy trên mặt dơ giấy bẩn thỉu, vương đầy nước mắt, mắt sưng đỏ, còn vẻ mặt giận dữ bộc lộ ra hết vẻ nữ tính của cô gái. Thấy vẻ mặt cô gái, Đoạn Vân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thương tiếc, lại có một loại xúc động muốn ôm cô gái vào lòng mà dỗ dành. Tên khốn kiếp này, không cho ngươi khi dễ Liên tỷ tỷ. Mấy tiểu nam hài khác nghe Liên tỷ tỷ nói hiển nhiên đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vì vậy chúng tôi tấp đứng ở chắn phía trước Liên tỷ tỷ, cùng hướng về phía Đoạn Vân kêu gào. Bất quá vẻ ngây thơ sợ hãi trên mặt chúng đã sớm bị Đoạn Vân khám phá ra từ lâu. Đoạn Vân cười cười, hỏi, các ngươi bình thường ở chỗ này hả? Nơi này cũng quá, nơi này quả thực là không thể ở được đâu. Chúng ta là bần dân ti tiện làm sao so được với quý tộc lao ra các ngươi chứ? Vị Liên tỷ tỷ hiển nhiên là người đứng đầu đám nhỏ này, nàng trừng trừng nhìn Đoạn Vân không hề nhân nhượng. A a, nói đi, tại sao lại dám ăn trộm tiền của ta hả? Đoạn Vân hiển nhiên là đang dọa bọn họ. Đoạn Vân thực ra cũng không xem trọng số tiền này cho lắm. Cô gái đương nhiên không biết Đoạn Vân đang nghĩ gì, nàng nghe Đoạn Vân nói như vậy, rất hoảng sợ, kinh hoàng đến nỗi nói không nên lời nào cả. Van ngươi đấy, đại ca ca, cầu xin ngươi đừng bắt Liên tỷ tỷ, tỷ có nỗi khổ trong lòng, hơn nữa tỷ ấy cũng lần đầu tiên đi ăn trộm thôi. Van cầu ngươi mà. Mấy tiểu hài tử kia đồng loạt hướng về phía Đoạn Vân quỳ xuống. Đoạn Vân bị dọa nhảy dựng lên, sau đó lập tức nâng bọn chúng dậy. Trải qua một phen tra hỏi, Đoạn Vân mới hiểu được nỗi khổ của bọn họ là cái gì. Nguyên lai, cha của Liên tỷ tỷ bị bệnh nặng, không mời nổi tế tự, đến lúc này nàng mới quyết định đi ăn trộm một lần để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Còn mấy đứa nhỏ là do ông già Cưu mang trước giờ. Đoạn Vân cẩn thận chuẩn đoán cho lão đầu một chút, phát hiện ra lão bị bệnh ung thư. Đây là một căn bệnh mà y học hiện đại không giải quyết được. Bất quá nơi này là ma pháp thế giới, cơ thể con người ở đây rất biến thái, hơn nữa nơi này lại có đủ dược tài. Đoạn Vân đoán, chỉ cần cắt bỏ các tế bào ung thư cho sạch, rồi dùng tế tự thuật của thế giới này hoặc là sử dụng vài phương pháp trị liệu một chút là có thể dứt hẳn. Vì vậy Đoạn Vân nhìn Liên cô nương, nói, theo ta được biết, tế tự thuật ở thế giới này không thể chữa khỏi cho lão tiên sinh đâu. Ngươi tưởng nói là chị không khỏi là chị không khỏi sao? Cô gái hiển nhiên không tin. Đoạn Vân cười cười, nói, bởi vì ta cũng là một tế tự. Tiếp theo Đoạn Vân lại giải thích rõ ràng với bọn họ về những triệu chứng của bệnh ung thư. Nghe Đoạn Vân nói một cách rõ ràng về căn bệnh của cha nàng như thế, Liên tỷ tỷ cũng không thể không tin, nước mắt thương tâm một lần nữa chạy tràn ra não nùng đôi mắt đẹp. Đoạn Vân thấy vẻ thương tâm của cô gái rất không đành lòng, vì vậy nói tiếp, kỳ thật, ta có thể trị được cho lão. Cái gì? Tế tự đại nhân, ngươi thật sự có thể trị được cho cha ta. Van xin ngươi cứu cha ta đi mà. Cô gái nghe Đoạn Vân nói có thể trị khỏi cho cha, trở nên rất hưng phấn, kéo tay mấy tiểu hài tử cùng quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân văn mài. Đại ca ca, van xin ngươi giúp cho Liên tỷ tỷ đi. Vài đứa nhỏ kia đều quỳ cả xuống cầu xin Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, quay về phía cô gái, sắc mặt có chút dâm đắng nói, có thể chứ, nhưng mà ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta. Chương 16, vị nham trì liệu thần kỳ thuật. Cái gì? Cô gái giật bắn người, không ngờ Đoạn Vân lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, cô bèn trả lời một cách quyết liệt, hảo. Ta có thể hứa với ngươi. Bất quá nếu ngươi không trị khỏi cho cha ta, ngươi không được, không được. Nói đến khúc sau lại cô gái lại thẹn thùng ấp úng không thốt nên lời. Không cho cái gì hẽ. Đoạn Vân cười cợt trêu chọc, ta vốn không hề tính toán gì với ngươi cả, ngươi nhỏ xíu như cái kẹo ấy, là một thiếu nữ vị thành niên, bổn thiếu gia chắc chắn không có hứng thú rồi. Vậy sao lúc ở trên đường ngươi còn ngươi đừng nói là người ta còn nhỏ, ta đã 16 tuổi rồi. Được, ta có thể đi với ngươi, bất quá ta lo lắng còn bọn tiểu vũ này. Cô gái nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói. Đoạn Vân cũng nhìn kỹ mấy đứa, ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, yên tâm, trong nhà ta vừa lúc khuyết vài thư đồng, bốn đứa nó theo ta về luôn. Thôi, các ngươi chuẩn bị thu dọn một chút, dìu ông già đó, theo ta về nhà. Đoạn Vân dẫn mấy người này trở lại nhà của Phổ Hy Kim, phân phó nơi ăn trốn ở cho bọn họ. Trên đường đi, Đoạn Vân biết tên cô gái là Liên Na, bốn nam hải khác phân biệt tên là Đại Vũ, Tiểu Vũ và Đại Lâm, Tiểu Lâm. Đoạn Vân nghe nói bọn chúng không có họ, vì vậy bèn đặt cho chúng họ Đoàn. Sắp xếp cho bọn họ xong, Đoạn Vân chuẩn bị chữa trị cho cha của Liên Na. Ung thư quả là một thách thức đối với Đoạn Vân, ngẫm lại đến cả y học hiện đại của thế kỷ 21 cũng không thể chữa trị một cách hữu hiệu căn bệnh này được, thế mà mình sắp sửa chữa được. Vô luận là ai đều cảm thấy hưng phấn. Trên đường, ông già sớm đã tỉnh lại, bất quá do bị chứng ung thư hành hạ cộng với thiếu ăn lâu ngày, làm ông già không thể nhúc nhích nổi. Bệnh nhân được Đoạn Vân đặt nằm trên một cái giường chuyên để phẫu thuật, bộ dáng cả người cực kỳ suy nhược, chiếc giường này hắn dựa theo thiết kế ở bệnh viện hiện đại mà chế tạo ra. Đoạn Vân đầu tiên phải xác định vị trí của tế bào ung thư, phát hiện ra ông già hóa ra là bị ung thư dạ dày. Xem ra lần này mình gặp phiền toái rồi đây, không còn cách nào khác phải mổ phanh bao tử của ông già ra, cắt sạch các tế bào ung thư. Đoạn Vân nghĩ lại đã cảm thấy kinh khủng. Việc này không chỉ mở tung cả vùng bụng mà còn phải cắt cả dạ dày. việc này đối với y học hiện đại còn có thể thực hiện được thông qua những dụng cụ y học đặc thù và cao cấp. Ở nơi này căn bản mò đâu ra được những trang bị tối tân cho một phòng mổ. Cũng còn may hắn mang theo được một số dụng cụ thiết bị y tế cơ bản. Bất quá thế giới ma pháp lại có chỗ thần kỳ của nó, ở đây cơ thể mọi người đều biến thái hết chỗ nói, lại còn có rất nhiều ma pháp thần kỳ và tế tự thuật. Với một vết thương rộng hoác, chỉ cần lấy hồi xuân thuật tạp đắp vào là khỏi luôn. Hơn nữa cũng không hề để lại sẹo. Đoạn Vân dự định dùng quyển trục trị liệu để gia tốc việc điều trị. Trong tay Đoạn Vân cũng có mấy quyển trục hồi xuân thuật như vậy, do mấy ngày trước khi hắn nghiên cứu đã mua về để tham khảo. Hồi xuân thuật tế tự thuật trị liệu cấp 6, có khả năng trị liệu thương tổn thân thể từ cấp 6 trở xuống. Ra lệnh cho Diệp Cô Thành canh chừng bên ngoài, cũng hạ lệnh không cho phép ai được vào bên trong song xuôi, Đoạn Vân bắt đầu thi triển thủ thuật với ông già. Sau khi dùng thuốc mê làm ông già ngủ thiếp đi, Đoạn Vân trước hết dùng châm cứu khống chế vài huyệt đạo của ông già, làm cho ông ta rơi vào một trạng thái chết giả. Sau đó rạch bụng của ông già ra, tương ứng với bộ vị của bao tử. Thế rồi hắn dứt khoát rạch tung bao tử của ông già. Thị lực của Đoạn Vân thông qua tẩy tủy đan cải tiến đã giúp hắn phát hiện ra tổ chức tế bào ung thư trên bao tử của ông già rất nhanh, khối u đại khái lớn hơn 10 cm². Xem ra nếu Đoạn Vân để chậm lại đến tối nay, thì coi như lão nhân này phải đi gặp minh thần rồi. Đoạn Vân thuần thục đem tổ chức ung thư kia cắt sạch, rồi dùng một loại kháng ú của trung dược trực tiếp bôi vào đó. Việc kế tiếp rất trọng yếu và cũng là điểm mấu chốt. Đoạn Vân lúc này phải may lại bao tử cho lão đầu. Chỉ và kim để làm việc này không thể dùng loại kim khâu da thịt thông thường, Đoạn Vân phải dùng một loại tài liệu rất đặc thù, dùng loại tài liệu này sẽ làm cho đường may sau khi phẫu thuật xong có thể hoàn toàn dung nhập vào các bộ phận được may, hoặc là biến mất. Đoạn Vân hiện đang dùng loại chỉ may đặc biệt được chế tạo từ gân động vật này để may lại bao tử cho ông già. Sau khi may xong, Đoạn Vân trực tiếp đắp vào đó một quyển trục hồi xuân thuật, vết mổ trên bao tử của ông già đã tiến triển rất tốt. Kể cả những thuốc thang phụ trợ lúc trước hắn đắp vào vết thương cũng phát huy hết dược hiệu, được hấp thu trong nháy mắt. Tế bào ung thư ác tính đã toàn bộ được thanh trừ. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi, may lại cái bụng bị rạch toang hoác lúc nãy, đắp vào đó một quyển trục, gỡ bỏ những ngân châm, làm cho ông già thoát khỏi trạng thái chết giả, từ từ khôi phục lại. Hay quá! Thế giới ma pháp thật sự là thần kỳ, tế tự thuật của các y sĩ cũng quả là quá ư biến thái, đến cả ung thư mà cũng có thể trị liệu dễ dàng như vậy. Đoạn Vân rất hưng phấn. Diệp Cô Thành, mời Liên Na đến đây trông chừng cha nàng. Đoạn Vân vừa phối chế các loại dược tài cho ông già vừa gọi với ra ngoài cửa. Liên Na sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài, nghe Đoạn Vân gọi, nàng là người thứ nhất vọt vào, chạy thẳng về bàn phẫu thuật nơi cha nàng đang nằm thiêm thiếp. Thấy máu tươi chảy tràn lan trên bàn phẫu thuật, nàng giật bắn mình, nhìn về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân thấy nàng nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, bèn nói, ngươi không được dùng cái thứ ánh mắt đó nhìn ta, cha ngươi không có việc gì đâu. Đại khái đến sáng mai có thể tỉnh lại rồi. Nếu ngươi muốn cho cha ngươi khỏi hẳn, phải chịu khó lấy mấy thứ thuốc này đút cho cha ngươi uống. Sau đó Đoạn Vân lại dạy Liên Na sắc thuốc như thế nào, khống chế hỏa hậu như thế nào, phải sắc tới khi đạt tới mức nào mới được cho uống. Sau khi làm xong tất cả việc này, Đoạn Vân mới nói với Diệp Cô Thành, phổ lao đầu đâu. Khải bẩm thiếu gia, phổ hy kim đại sư đi liền một mạch không có về nhà. Phòng trưng cả ngày hôm nay cũng sẽ không về. Diệp Cô Thành nghiêm chỉnh đáp. Tốt lắm, biết rồi, ngươi tiếp tục gác đi. Đoạn Vân khoát tay. Một đêm an tĩnh trôi qua không có gì xảy ra. Buổi sáng ngày thứ hai, Đoạn Vân cứ theo thường lệ, sáng sớm ra sân luyện công. Vừa mới đi xong hai đường thái cực quyền, đã thấy Liên Na hưng phấn chạy băng băng về phía hắn. Thiếu gia, cha ta tỉnh rồi, cha ta nói muốn gặp ngài. Nói muốn gặp ta là được gặp sao? Ngươi nghĩ rằng ta là ai chớ? Bất quá Đoạn Vân vừa thấy Liên Na hưng phấn. Khuôn mặt tưởng hồng thật xinh đẹp cộng thêm với vóc người cân đối quyến rũ thì lập tức thu ngay lại vẻ mặt làm bộ làm tịch. Đoạn Vân cười rất dâm đãng nói, không ngờ thị nữ tiểu khất cái mà ta trên đường tùy tiện nhặt được lại là một vị tiểu mỹ nhân, ha ha. Ngày hôm qua làm sao mà ta không phát hiện ra nhỉ? Ai nha, nhân phẩm của bổn thiếu gia có tiến bộ rồi. Liên Na nhìn vẻ mặt kỳ quái của Đoạn Vân, vừa nghĩ đến việc mình đã hứa với hắn, khuôn mặt tươi cười vốn đang hồng hồng nay càng thêm đỏ ửng lên. Thiếu gia, ngươi nhanh lên. Cha ta đang chờ đó. Liên Na lại dê dê chân dáng vẻ làm nũng, thần thái của một cô gái mới lớn còn chưa bỏ được yêu kiều lộ xuất ra ngoài. Đoạn Vân đi đến bên người cha của Liên Na, ông già đang muốn nói chuyện gì đó. Đoạn Vân khoát tay ra hiệu im lặng, cẩn thận bắt mạch cho ông già, rồi khẽ gật đầu. Ông già, ngươi cơ bản có tiến triển rất tốt, chỉ là thân thể còn rất yếu. Phải tinh dưỡng nhiều à, Liên Na, mấy món thuốc ngày hôm qua còn phải tiếp tục cho cha người phục dụng. Lúc này ông già cố nói. Ước hàng cảm ơn ân cứu mạng của thiếu gia, không có cách gì báo đáp, nguyện cả đời phục tùng ngài. Lúc này lại nghe vang vẳng tiếng Diệp Cô Thành bên tai Đoạn Vân, lao đầu này từng là một đại kiếm sư, chỉ là bây giờ thực lực đã rất yếu, bất quá phỏng chừng sau khi khỏe lại hẳn là sẽ khôi phục công lực.
Sao?
Không ngờ cũng là một cao thủ. Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi quay sang nói với ông già, ngươi cũng biết là ta không có khả năng nuôi người ăn không ngồi rồi, ngươi.
Thiếu gia, không dám giấu ngài, bị nhân từng là một quảng gia, hơn nữa thực lực cũng đạt tới đại kiếm sư đỉnh cấp. Chỉ là mấy năm gần đây đột nhiên thấy thân thể càng ngày càng yếu, gần đây nhất thì bệnh tình càng nặng đến mức không dậy nổi nữa.
Không đợi Đoạn Vân nói xong, Ước Hàn đã cướp lời nói.
Được rồi. Đã là như vậy, sau này ngươi sẽ làm quản gia cho Đoạn gia ta, ta gọi là Đoạn Vân, sau này ngươi cứ gọi ta là thiếu gia.
Vị này là thị vệ của ta Diệp Cô Thành.
Ta muốn nói cho ngươi biết, ta vừa đến Thiên Long Thành, bây giờ còn ăn nhờ ở đậu ở nhà sư phụ ta Phổ Hy Kim Đại Sư, không có gia nghiệp gì.
Đoạn Vân giới thiệu tình huống của mình với tân quản gia.
Lúc này, Phổ Hy Kim mới ập vào phòng, vội vàng nắm lấy Đoạn Vân nói không ra hơi, mau lên, Vân Nhi, theo ta tiến cung.
Bệ hạ bệnh nặng lắm, các đại tế tự đều bó tay không có biện pháp.
Ta để cử ngươi với Hoàng hậu rồi, Hoàng hậu chuyển cho ngươi phải hỏa tốc tiến cung.
Chương 17, Nhất Bất Lưu Thần Hí Công Chủ.
Đoạn Vân mỉm cười nhìn Phổ lão đầu, còn Ước Hàn cũng ngơ ngác nhìn Đoạn Vân. Họ hiển nhiên rất muốn biết Đoạn Vân đến tột cùng sẽ có phản ứng như thế nào.
Đoạn Vân cười khẩy, nhếch miệng nói, mấy người không cần nhìn ta như vậy.
Người ta xấu hổ làm đó.
Sau đó rất kiên định nói thẳng với lão đầu, không đi, ai nói cũng không đi.
Lão đầu, ngươi phải đi nói lại với họ là, nhà ta có tổ hấn, không thể chữa bệnh cho hoàng gia.
Lão đầu nghe xong vội vàng phản ứng, cái gì?
Ngươi không đi thì ai đi?
Ta đã để cử ngươi với hoàng hậu rồi.
Hôm nay ngươi phải đi, không muốn đi cũng phải đi.
Đoạn Vân quay về lão đầu trợn trắng mắt. Rồi không thèm để ý tới lão nữa.
Lão đầu hiển nhiên rất nóng nảy, lại nói tiếp, Vân Nhi, cho dù vi sư cầu ngươi cũng không được sao.
Cha Lý Bệ Hạ là một hoàng đế tốt mà, hắn nếu mà có mệnh hệ nào, Thiên Long Quốc chẳng biết sẽ xảy ra hỗn loạn đến đâu nữa.
Vân Nhi, ta quỳ xuống xin ngươi được không?
Nói xong, định quỳ xuống, Đoạn Vân vội vàng đỡ lấy lão.
Nói chứ sư phó mà quỳ xuống trước mặt đồ đệ, sẽ bị thiên lôi đánh đó.
Đoạn Vân lạnh lùng nói, sư phó, ân sư, thôi được. Ta đồng ý sẽ đi. Bất quá là ta không dám cam đoan mình có thể trị khỏi được.
Kỳ thật có đi hay không thì đối với Đoạn Vân mà nói đều chẳng sao cả.
Lúc này hắn bất quá chỉ muốn vinh vang làm giá chút thôi.
Thấy lao đầu quyết liệt như thế, Đoạn Vân quyết định thôi thì đến xem qua xem sao.
Thấy Đoạn Vân hứa, lao đầu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, Vân Nhi, cảm ơn, ta thay mặt toàn thể dân chúng Thiên Long Đế Quốc cảm ơn ngươi.
Ngươi thỉnh cầu gì vi sư sẽ cố gắng làm cho ngươi.
Đoạn Vân cười cười, thôi. Lão đầu, chúng ta mau đi thôi.
Diệp Cô Thành, theo chúng ta cùng đi, Liên Na trong nhà.
Nói xong hắn cùng với Phổ Hy Kim bước nhanh về phía hoàng cung, để lại Ước Hàn ở nơi này trợn mắt há hốc mồm, bọn họ là quan hệ thầy trò sao?
Làm sao mà lại tương phản như vậy?
Còn thiếu gia đúng là quá lớn mật rồi, ngay cả hoàng thất Triệu Kiến mà cũng dám nói không đi.
Đi tới hoàng cung, Đoạn Vân nhìn nghiêng nhìn ngửa, đánh giá khắp nơi, muốn nhìn xem thử hoàng cung này so với cố cung ở Bắc Kinh hơn kém bao xa. Cuối cùng hắn kết luận là, khác nhau như so nông trường với nhà hàng sang trọng vậy.
Một hồi sau, Đoạn Vân và Phổ lão đầu đã đi tới đại điện chờ được Triệu Kiến.
Lúc này Phổ lão đầu không ngừng giới thiệu cho Đoạn Vân biết các vị đại thần, Vân Nhi tới đây, vị này là tả tướng của đế quốc Khoa Lý Lôn là bạn nối khố của ta.
Đoạn Vân quay về Khoa Lý Lôn vài dài một cái, trong lòng muốn phá ra cười, tả tướng gọi là Khả Lý Luận, chữ Khả Lý Luận nghĩa là lúc nào cũng lý luận, có cùng âm với Khoa Lý Buôn.
Còn hữu tướng kêu là cái gì, bất khả lý luận, không thể lý luận được.
Vân Nhi, vị mặc áo khoác ngoài màu đỏ bên kia là hữu tướng bố Khoa Duy Kỳ.
Lão đầu hiển nhiên rất không ưa cái lao già ra hỏa kiêu ngạo có cái tên là không thể trái luật ấy, trong tiếng Trung, bất khả vi kỳ gần âm với bố Khoa Duy Kỳ.
Đoạn Vân cố nén tiếu ý trong lòng, không thể trái luật.
Lỡ vi phạm luật rồi thì sao đây?
Đoạn Vân cố giữ bình tĩnh tiếp tục nghe lao đầu giới thiệu.
Cơ hồ tất cả các trọng thần hôm nay đều ở cả ở chỗ này. Các loại tướng quân, các loại đại nhân gì gì đó đều bị Đoạn Vân xuyên tạc tên họ trong đầu.
Bất quá nơi này có mấy người còn làm cho Đoạn Vân lưu lại ấn tượng khá sâu sắc.
Một vị là Bộ trưởng Tài chính Tạ Luân, chỉ nhìn qua đã thấy là nhân vật tinh minh rồi, còn có một vị là một tướng quân, nghe lão đầu thì thầm nói hắn là cựu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ của đế quốc.
Đợi một hồi, từ phía sau đại điện một cô gái rất xinh đẹp bước ra, nàng có một khí chất làm Đoạn Vân hơi choáng váng, lệnh cho Đoạn Vân đi vào. Cứ phải đi theo phía sau cô gái mà hắn cho là thị nữ, Đoạn Vân cảm thấy chán quá bèn cười rộ lên, vị tỷ tỷ này, ngươi quả là xinh đẹp, trong hoàng cung đúng là khác hẳn bên ngoài, ngay cả một thị nữ cũng là tuyệt thế mỹ nữ, chẳng trách ở bên ngoài ta tìm lòi cả mắt cũng không thấy được mấy người, nguyên lai đều ở trong hoàng cung cả. Cô gái nghe Đoạn Vân nói xong, cả người nhất thời khựng lại, Đoạn Vân thiếu chút nữa xô cả vào người nàng, may mà Đoạn Vân còn phản ứng kịp thời mà dừng lại. Ai nha? Nàng sao đột nhiên đứng lại bất thình lình như vậy? May mà là ta đấy. Nếu gặp người khác chắc đã sớm không phản ứng kịp mà xô tới rồi, hơn nữa còn tranh thủ đụng vào người cho nàng ngã ra, rồi tiện tay vô tình đụng vào những nơi đặc thù trên thân thể nàng, tệ hơn nữa là không cẩn thận chạm vào đôi môi nhỏ nhắn thơm phương phức của nàng nữa, hoặc là... Cô gái hiển nhiên không chịu được cái miệng trơ chén của Đoạn Vân cứ bô lô ba la trêu chọc, xoay người lại dùng một ánh mắt hình viên đạn giận dữ chừng chừng lườm Đoạn Vân, cả khuôn mặt hồng lên thật là đáng yêu. Thấy cô gái phản ứng như vậy, Đoạn Vân tiếp tục nói, nàng tức giận sao? Không cần phải tức giận, con gái tức giận rất dễ giả, rất dễ sinh ra những nếp nhăn, rất kinh khủng đó. Không ngờ nàng tức giận lên lại còn xinh đẹp hơn nhiều, hơn nữa còn có một loại phong tình khác. Nàng còn đứng đó làm gì, lo đi trước dẫn đường đi. Bệ hạ đang chờ mà. Cô gái trừng mắt nhìn Đoạn Vân, đá đá chân, rồi xoay người tiếp tục đi tới. Một hồi sau hai người đã tới một căn phòng rất lớn. Chỉ thấy ở hai bên có không ít thị nữ và thị nam đứng chầu. Ở giữa có một cái giường rất lớn, trên giường có một trung niên nam tử mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn rất uy nghiêm, trên mép giường có một đại mỹ nhân đang ngồi với một vẻ cực kỳ cao quý, không cần phải nói ai cũng biết đó là hoàng hậu, bên cạnh Đoạn Vân còn thấy được cả thuộc nhân Khải Sắt Lâm công chúa, rồi Đoạn Vân lại còn thấy Lị Lị Lộ cô gái xinh đẹp đã dẫn đi hắn tìm phòng hiệu trưởng ở học viện. Chẳng lẽ Lị Lị Lộ cũng là con gái của cha Lý? Ngẫm lại ngày đó Lị Lị Lộ hỏi mấy câu kỳ quái, Đoạn Vân lúc đó rất ngạc nhiên. Cha Lý này quả là đáng chết, không ngờ lại sinh ra con gái xinh đẹp như vậy, bất quá làm sao không thấy con trai nhỉ? Chẳng lẽ không có hoàng tử? Kỳ thật không ngờ Đoạn Vân đoán đúng. Hoàng đế Thiên Long đế quốc quả thật không có hoàng nam, con gái của hắn đều là công chúa. Bất quá ở thế giới này, công chúa cũng có thể kế thừa đại thống trở thành nữ hoàng. Hoàng hậu thấy Đoạn Vân tiến đến, vội xoay người đứng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân tỏa ra khí chất rất uy nghiêm. Chỉ thấy nàng chỉ vào Đoạn Vân rồi nói với cô gái bên cạnh. Lợi Nhi, vị này chính là Đoạn Vân hả? Đúng vậy, mẫu hậu. Cô gái kia cung kính trả lời. Câu trả lời của cô gái làm Đoạn Vân cả người run lên, mẫu hậu. Ai biết vị tiểu mỹ nhân này cũng là công chúa. Trời giết ta rồi. Dám giỡn mặt với công chúa. Mười đầu cũng không đủ chém. Nghĩ vậy Đoạn Vân bất giác sờ sờ cổ của mình, cả người run lên. Nguyên lai, cô thị nữ trong mắt Đoạn Vân chính là đại công chúa Khải Lợi, chỉ là Khải Lợi bình thường có vẻ hơi tùy tiện. Không có người hộ tống nên làm Đoạn Vân nghĩ là không có hoàng gia khí. Đoạn Vân nhìn về phía Khải Lợi, chỉ thấy Khải Lợi đại công chúa đang dùng ánh mắt hí hửng và nụ cười ma quỷ nhìn hắn. Bất quá Đoạn Vân cũng không phải chưa từng gặp những tình huống mất thể diện như vậy. Chỉ một hồi sau, Đoạn Vân đã có lại phản ứng như thường. Làm bộ vặn vặn hông, Đoạn Vân lại ném về phía công chúa một cái nhìn đầy đưa đê tiện, cái miệng rộng của hắn bỗng chu ra, làm bộ như bắn ra một cái hôn gió. Thấy cảnh này Khải Lợi giật nảy cả người. Rồi Đoạn Vân chỉnh sắc lại, sau đó mới hướng về phía các vị đại nhân vật ở đây hành lễ, đệ tử là Đoạn Vân, ra mắt hoàng hậu, ra mắt các vị công chúa. Tốt lắm, không cần đa lễ. Phổ Hy Kim đại sư nói cấp bậc tế tự của ngươi đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, vậy nhờ ngươi khám cho bệ hạ một chút đi. Hoàng hậu nói, rồi khoát tay ra hiệu cho Đoạn Vân. Mặc dù rất không tin tưởng về cấp bậc tế tự của Đoạn Vân, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, biết đâu hắn có biện pháp biến ngựa chết thành ngựa sống thì sao. Vẻ mặt khinh thường và không tín nhiệm của hoàng hậu dù là rất nhỏ, nhưng Đoạn Vân cũng thấy rõ ràng. Đã vậy thì Đoạn Vân làm sao chịu được chứ? Sau đó Đoạn Vân tiến lên cẩn thận kiểm tra cha Lý bệ hạ. Một lát sau, Đoạn Vân cuối cùng cũng tìm ra bệnh chứng của hoàng đế. Sau đó hắn đứng lên hỏi hoàng hậu, thưa hoàng hậu, xin hỏi bệ hạ bắt đầu hôn mê vào lúc nào? Buổi chiều hôm qua. Hoàng hậu trả lời. Có phải bệ hạ trước kia thường xuyên bị váng đầu hoặc là đột nhiên lảo đảo? Đoạn Vân tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Ngươi làm sao biết được, chúng ta luôn luôn giữ bí mật về việc này, ngoại nhân căn bản không biết được. Hơn nữa chúng ta cũng bí mật mời các tế tự xem qua, bọn họ đều không tìm ra chứng bệnh gì cả. Trước kia thỉnh thoảng bệ hạ nếu có hôn mê đều chỉ là những cơn sốc rất nhỏ, thật không ngờ hôm qua sau khi ở triều đường về nhà, bệ hạ đột nhiên lại một lần nữa hôn mê, cho đến giờ vẫn không tỉnh lại. Hoàng hậu rất hưng phấn, Đoạn Vân đã có thể nói ra được bệnh chứng thì nhất định có thể chữa khỏi cho bệ hạ. Suy nghĩ một hồi, Đoạn Vân đứng dậy. Lạnh lùng nói, ta biết bệ hạ bị bệnh gì, hơn nữa ta cũng có thể chữa được. Bất quá.
Bất quá cái gì? Chẳng lẽ còn muốn dược tài chân quý gì?
Đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho bệ hạ, bổn hậu nhất định phong tước cho ngươi.
Hoàng hậu vừa nghe Đoạn Vân nói bất quá, có vẻ rất khẩn trương sốt ruột.
Đoạn Vân lạnh lùng nói, đầu tiên, mời các ngươi chịu khó nghe ta kể một câu chuyện cũ, một câu chuyện của tổ tiên ta.
Sau đó Đoạn Vân đem câu chuyện về Hoa Đà đã nói với Phổ lão đầu lúc trước kể lại một lượt với tất cả mọi người ở đây.
Chương 18, Tiếu thoại lưỡng cá chúng nữ tiếu.
Sau khi nghe Đoạn Vân kể xong câu chuyện, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc.
Hoàng hậu hỏi Đoạn Vân với vẻ nửa ngờ nửa tin, ngươi ý là nói bệ hạ cũng giống như vị hoàng đế trong câu chuyện của ngươi hả?
Nghĩa là phải điều trị bằng cách bửa đầu ra hay sao?
Phương pháp này quả là khó chấp nhận.
Đoạn Vân không nói gì, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Một lát sau, Đoạn Vân nói tiếp, kỳ thật giải phẫu não cũng không phải nguy hiểm như các ngươi tưởng tượng đâu, chỉ cần đục thủng xương sọ, đem khối u bên trong cắt sạch đi là xong.
Dừng một chút, nhìn bốn phía, Đoạn Vân phát hiện sắc mặt hoàng hậu rất tiều tụy, các vị công chúa kia thì mặt mũi càng trắng bệch ra.
Đoạn Vân nói tiếp, kỳ thật, ta cũng có thể dùng một phương pháp trị liệu khác.
Bất quá phương pháp này không thể trị hết gốc rễ của căn bệnh, bị u nào ác tính, đại khái cũng có thể sống thêm được 1-2 năm nữa.
Nhưng mà bệ hạ sẽ phải liên tục trị liệu hàng ngày không ngưng nghỉ.
Nghe Đoạn Vân nói, mấy vị công chúa và hoàng hậu lúc đầu rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt vui mừng lập tức lắng xuống.
Mấy vị công chúa đều nhìn về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu có vẻ rất khó xử, thân làm một mẫu nghi thiên hạ của một quốc gia, nàng không dám đem tính mạng của hoàng đế ra đùa giỡn.
Thấy vẻ mặt thống khổ dằn vặt của hoàng hậu, Đoạn Vân cười cười, kỳ thật hoàng hậu không cần quá lo lắng, đối với ta mà nói, chuyện này chỉ là thủ thuật rất nhỏ mà thôi.
Nếu không ta sẽ làm cho bệ hạ tỉnh trước, rồi để bệ hạ tự mình quyết định.
Cái gì?
Ngươi có khả năng làm bệ hạ tỉnh lại sao?
Ngươi sao không nói sớm một chút?
Hoàng hậu rất hưng phấn, trong lời nói pha chút trách cứ.
Chỉ cần bệ hạ có khả năng tỉnh lại thì tất cả đều coi như đã được giải quyết.
Khoe miệng Đoạn Vân khẽ nhếch lên vài cái, ngươi lúc nãy không kêu ta làm, bây giờ còn nói gì nữa?
Hoàng hậu giỏi thật đó, dám giỡn mặt với ta cho lão công của ngươi đi gặp quỷ bây giờ.
Hừ.
Bất quá Đoạn Vân cũng chỉ dám mơ ngộng trong đầu, làm gì dám nói ra lời.
Đoạn Vân tiến lên dùng phương pháp châm cứu kích thích vài huyệt đạo trên não bộ của cha Lý bệ hạ, tạm thời khống chế não của cha Lý, giảm bớt áp lực trong đầu.
Một lát sau, hoàng đế bệ hạ uy nghiêm đã tỉnh lại.
Đoạn Vân ra vẻ cung kính lùi sang một bên.
Cha Lý mở mắt, ngỡ ngàng hỏi hoàng hậu xem xảy ra sự tình gì, hoàng hậu ngồi sụp xuống giường khóc nức nở, ấp a ấp úng bẩm báo mọi việc.
Qua một hồi lâu, cha Lý mới hiểu được đại khái câu chuyện. Liền gọi Đoạn Vân vào.
Hoàng đế bệ hạ vĩ đại đánh giá Đoạn Vân một cách cẩn thận cả nửa ngày, rồi chỉnh sắp nói, ngươi là Đoạn Vân hả?
Mấy hôm trước Phổ Hy Kim có nhắc tới ngươi, hắn đánh giá ngươi là, năng lực kỳ lạ, thông minh tuyệt đỉnh.
Vô luận là tế tự thuật hay là trí tuệ, hắn đều tán thưởng ngươi không hết lời.
Lao đầu lại đánh giá ta cao như vậy ha?
Đó là sư phụ quá khen, tại hạ chỉ là một tế tự bình thường, vô tài vô đức.
Hơn nữa tự thân thực lực càng tệ hại. Đến cả một hỏa cầu cũng không cách nào phát ra được, thực sự là một ma pháp bạch si.
Đoạn Vân này lại dở thói làm bộ khiêm nhường.
Cha Lý khoát tay, nói, ngươi nói thành thật với bổn hoàng xem nào, nếu ta không chịu chữa trị, ta còn có thể sống bao nhiêu ngày?
Không vượt qua nửa tháng.
Câu trả lời của Đoạn Vân thật ra không sai, khối u trong não của cha Lý hoàng đế đã rất lớn, phỏng chừng chỉ qua vài ngày nữa là có thể biến thành người lẩn thẩn ngây dại rồi.
Bất quá nếu dùng phương pháp châm cứu, cũng là mấy cái kim hiện nay đang cắm đầy trên đầu của lão, phỏng chừng có thể sẽ sống được nửa năm nữa.
Không phải nói là 1-2 năm sao?
Làm sao lại biến thành còn nửa năm vậy?
Cha Lý có vẻ rất khó hiểu, hoàng hậu rõ ràng nói là hắn có thể còn sống 1-2 năm cơ mà.
1-2 năm là chỉ nói về việc bệ hạ còn sống thôi, ta nói khoảng chừng nửa năm là nói về việc ngài có thể sẽ còn sống khoảng chừng nửa năm nữa rồi biến thành đời sống thực vật hoặc thành người ngây ngốc, đời sống thực vật nghĩa là toàn thân không thể nhúc nhích được nữa.
Đoạn Vân tiếp tục giải thích.
Cha Lý nghe đến đó, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Theo như Đoạn Vân chuẩn đoán bệnh tình cho mình thì có thể nói rằng Đoạn Vân hiểu rõ trạng thái của mình, điều này khiến cho lão không thể không tin.
Lão trầm giọng tiếp tục hỏi, nếu dựa theo những gì ngươi nói, việc mổ não khai nào trị liệu, ngươi nắm chắc được mấy thành?
7 thành.
Kỳ thật Đoạn Vân có thể chữa trị cho lão một cách hoàn toàn an toàn, nhưng mọi sự đều không bao giờ hoàn hảo cả, mà hắn trước giờ không muốn nói chuyện gì quá khẳng định.
Cha Lý bệ hạ đáng thương suy nghĩ hồi lâu, rồi ra lệnh, người đâu, chuyển tất cả văn võ đại thần mau tới tẩm cung của ta nghị sự, Đoạn Vân ngươi ra sau nghỉ đi.
Ta sẽ chuyển gọi ngươi sau.
Đoạn Vân cung kính lui ra, còn mấy vị công chúa cũng bị cha Lý đuổi cả đi.
Đoạn Vân đi theo mấy vị công chúa cùng nhau đi ra ngoài. các đại thần lần lượt tiến vào tẩm cung của hoàng đế. Cách tòa tẩm cung của hoàng đế không xa, có một phòng khách nhỏ. Nơi đây mấy vị công chúa cha cha hỏi hỏi Đoạn Vân về bệnh tình phụ vương các nàng. Đoạn Vân cũng không có gì giấu giếm, trả lời rành rọt mọi chuyện. Thấy Lỵ Lỵ Lộ đang đứng một bên, Đoạn Vân vội vàng vái chào, "Đoạn Vân bái kiến công chúa, ngày ấy vì sao công chúa không cho ta biết thân phận vậy? Việc đó đã làm tại hạ vui quá nên đường đột mà mạo phạm nàng." Lỵ Lỵ Lộ cười nhẹ nhẹ, vẻ lo lắng trên mặt không hề giảm bớt, nhạt giọng nói, "Công chúa thì đã sao? Huống chi ta cũng không thể xem là công chúa chính thức. Ai nói Lộ Lộ tỷ của chúng ta không phải là công chúa? Lộ Lộ tỷ mặc dù là con gái của đại tướng quân, nhưng phụ hoàng đã sớm nhận Lộ Lộ tỷ làm dưỡng nữ rồi, hơn nữa phụ hoàng lại còn rất yêu thích Lộ Lộ tỷ nữa." Khải Sắt Lâm đứng một bên nói xen vào, "Ai chà, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là sư tỷ. Sư tỷ gần đây có mạnh khỏe không?" Đoạn Vân vừa thấy tam công chúa Khải Sắt Lâm lập tức nở nụ cười niềm nở, nhớ tới cảnh nàng bị mình chọc tức bỏ chạy mà Đoạn Vân cười thầm. Khải Sắt Lâm vừa thấy sắc diện đó của Đoạn Vân lập tức làm mặt lạnh, không thèm để ý đến hắn. Đoạn Vân cũng không chấp nhất, thấy Khải Lợi đứng cạnh đó, Đoạn Vân kéo Lỵ Lỵ Lộ qua một bên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ửng hồng của Lỵ Lỵ Lộ, hỏi, "Lỵ Lỵ Lộ công chúa, vị công chúa bên kia là vị nào vậy, ngươi giới thiệu cho ta một chút được không?" Lỵ Lỵ Lộ dùng một vẻ mặt rất kỳ quái nhìn Đoạn Vân, lạnh lùng nói, "Đó là đại công chúa Khải Lợi, vậy rồi sao? Ngươi còn muốn theo đuổi người ta hả? Tỉnh lại đi cưng. Khải Lợi đã bị gả cho nhị vương tử Lôi Ngạo Đế quốc rồi." Đoạn Vân nhìn nàng trợn mắt, nhẹ giọng nói, "Ta không có ý gì đâu, nếu cần theo đuổi ta sẽ theo đuổi nàng. Lúc vừa rồi khi nàng đưa ta đi vào, ta vì tưởng nàng là thị nữ nên đã đùa giỡn một chút." Lỵ Lỵ Lộ vừa nghe Đoạn Vân nói tới đây giật bắn mình, hắn là loại người nào vậy? Thấy dáng vẻ kinh hãi của Lỵ Lỵ Lộ, Đoạn Vân lại hỏi tiếp, "Vẻ mặt người làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng bị gả cho một vương tử của một quốc gia khác hay sao? Ai giả? Quá đáng tiếc." Lỵ Lỵ Lộ vừa nghe Đoạn Vân nói xong, đá đá chân, mặt đỏ ửng lên, nói vẻ thẹn thùng, "Ngươi nói bậy, ta không phải là công chúa chính thức, người ta vẫn chưa có ai mà." Lỵ Lỵ Lộ khẩn cấp đính chính, thanh âm khá lớn. Đoạn Vân ho nhẹ một tiếng, khục khục. "Ta nghe rồi, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy." Lỵ Lỵ Lộ thấy mấy vị công chúa chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, liền rất quấn bách, chân ngọc chỉ muốn tìm đá vào một vật gì đó. Sao mà mình thất thố như vậy chứ? Đúng là đáng chết. Khải Sắt Lâm thấy Đoạn Vân uốn ba tấc lưỡi một cách quỷ quyệt, miệng nhỏ giọng thì thầm, "Sắt lang. Lúc nào cũng câu dẫn nữ hải tử ngây thơ. Không phải người tốt." Còn Khải Lợi công chúa thì vẻ mặt đau thương, có lẽ tâm tình của nàng đều để hết vào bệnh tình của lão hoàng đế. Đoạn Vân nói một chặp, rồi quay về Khải Lợi công chúa nói, "Đại công chúa, kỳ thật nàng không cần quá lo lắng. Có ta ở đây, bệ hạ hoàn toàn có thể bình phục thôi. Hay là để ta kể chuyện vui cho nàng nghe nhé." Sau đó Đoạn Vân bắt đầu huyên thuyên trong phòng. Một đám tiểu nghĩ, một loại động vật rất nhỏ rất giống với con kiến, bò lên trên lưng một con voi thất cấp ma thú, nhưng bị gạt rơi xuống, chỉ có một con tiểu nghĩ chết sống cũng ôm chặt lấy cổ của con voi này. Đám tiểu nghĩ phía dưới kêu to, "Cắn nó chết đi, cắn nó chết đi, thằng nhỏ, cho mẹ nó cũng không nhận ra." Có lẽ câu chuyện tiếu hài của Đoạn Vân hơi khó nghe, hoặc các vị công chúa đều đang lo lắng về bệnh tình của hoàng đế. Mấy câu nói đùa này chỉ làm cho nỗi lo của các nàng hơi bớt đi một chút, khẽ nở những nụ cười xinh đẹp. Đoạn Vân vẫn không chịu bỏ cuộc, lại kể một chuyện khác, "Một con sủng thú bò lên trên bàn ăn của ngươi, lấy một con gà nướng tha đi." Ngươi giận dữ nói, "Nếu nhà ngươi mà dám làm gì con gà nướng đó, ta sẽ đối xử với ngươi y như vậy." Kết quả là con sủng thú đó liếm vào đít con gà, ngươi ngất xỉu, sủng thú sướng quá nói, "Đồ ngu, xem ai lợi hại hơn." Ha ha ha. Lúc này mấy vị công chúa đều nhịn không được cười phá lên. Nơi này vốn chỉ cách phòng ngủ cha Lý không xa, hơn nữa các công chúa đều cười phá lên, tiếng cười thánh thoát cộng hưởng vang đến tận tẩm cung của cha Lý bệ hạ. Chương 19, khai lô thủ thuật ý cha Lý. Mấy vị công chúa đang cười rất vui vẻ, lúc này hoàng hậu lừng lững đi đến. Thấy chúng ta, hoàng hậu nghiêm mặt, rất tức giận nói, "Các ngươi rốt cuộc đang làm gì ở đây? Phu hoàng của các ngươi hôm nay lâm trọng bệnh, các ngươi cao hứng lắm phải không?" Nghe hoàng hậu vừa nói như vậy, vẻ mặt của các vị công chúa lập tức trầm xuống. Đích xác mặc dù Đoạn Vân nói hắn có thể chữa khỏi cho phụ hoàng của các nàng, nhưng ai dám cam đoan Đoạn Vân nhất định làm được chứ? Suy nghĩ đó nếu như bị Đoạn Vân nghe được, Đoạn Vân nhất định sẽ nhảy dựng lên, ai dám nói bổn thiếu gia không chữa được. Bổn thiếu gia lập tức chữa thử cho các ngươi xem, không chỉ nói năm, cho dù là 15 người, bổn thiếu gia cũng nhất định chữa khỏi cho bằng hết sạch. Hoàng hậu thấy các công chúa đã trở về hình ảnh rất ôn hòa nhu thuận hàng ngày, khẽ gật đầu rồi chuyển sang Đoạn Vân. Nói, "Đoạn Vân, bệ hạ chuyển ngươi đi vào." Đoạn Vân vái hoàng hậu một lễ, đứng dậy đi thẳng về phía tẩm cung. Chỉ chốc lát sau, Đoạn Vân đã đi tới tẩm cung của cha Lý bệ hạ, các vị đại thần đều ở chỗ này cả. Thấy Đoạn Vân đi đến, cha Lý trực tiếp nói luôn, Đoạn Vân, ta quyết định cho phép ngươi giải phẫu đầu của ta. Bệ hạ, xin nghĩ lại đi. Cha Lý vừa nói xong, lập tức đã có vài vị đại thần đứng lên phản đối. Đoạn Vân cũng không thèm quan tâm tới bọn họ, chỉ hay không chỉ là tùy vào các ngươi, đối với ta không có tổn thất gì. Cha Lý lúc này có vẻ rất tức giận, lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi phải nhìn thấy ta chết các ngươi mới vừa lòng. Phổ Hy Kim Ái Khanh, Đoạn Vân là đệ tử của ngươi, ngươi có tin y thuật của Đoạn Vân không? Phổ lão đầu lập tức đứng dậy, nói, bệ hạ, y thuật của Đoạn Vân là không thể nghi vấn. Hắn đã từng chữa khỏi cho vi thần, gần đây Đoạn Vân lại dùng bí pháp chữa cho ta việc bị mất ma lực do bị ma lực cắn trả, hiện nay đã khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa, ta còn thấy Đoạn Vân chữa khỏi cả thương tổn do thần cấp gây nên. Phổ lão đầu vừa nói xong, cả đám văn vũ bá quan lập tức há hốc mồm. Có thể chữa khỏi thần cấp thương tổn, vậy Đoạn Vân chẳng phải là đã đạt tới tiêu chuẩn của thần cấp tế tự rồi sao? Đại lục này đã bao nhiêu năm rồi không thấy xuất hiện thần cấp tế tự, bằng không mấy lao kiếm thần, pháp thần đâu có trở nên vô giá như vậy. Ở đây, bị thần cấp cao thủ đánh bị thương thì ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi. Bởi vì không ai có thể cứu được ngươi, một vết thương nho nhỏ cũng đủ để cho ngươi chảy máu đến chết. Im lặng. Những lời này đã nói lên rất nhiều. Được, bổn hoàng quyết định tiếp nhận trị liệu của Đoạn Vân. Đoạn Vân, khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu? Cha Lý bệ hạ nói với khí thế không giận mà uy, toàn bộ văn vũ bá quan lập tức im thin thít. Đoạn Vân cũng cung kính hướng về hoàng đế bệ hạ vái một lễ, rồi nói, bắt đầu lúc nào cũng được. Bất quá ta cần phải lấy mấy quyển trục, nhưng trên người ta lại không có. Hơn nữa ta phải nhờ một người thợ cắt tóc, cạo trọc đầu cho bệ hạ trước. Hơn nữa ta hy vọng có một nơi thanh tịnh để tiến hành phẫu thuật, do đó. Được, người đâu, đưa Đoạn Vân đến quốc khố cấp cho hắn tất cả những gì cần thiết, nửa giờ sau bắt đầu tiến hành trị liệu. Quân thân có thể giải tán. Nửa giờ sau, Đoạn Vân rất cao hứng đi tới trước mặt cha Lý. Sao hắn lại cao hứng? Một chuyến vào quốc khố, hắn đã tham ô một sấp dày những quyển trục, không nói hắn lấy một đống quyển trục trị liệu thất bát cấp, Đoạn Vân lại còn tiện tay cầm nhầm hơn 10 quyển trục công kích nữa. Cái gì? Ngươi sợ có người thấy hả? Nói đùa thế nào ấy chứ, hoàng đế bệ hạ không phải nói hắn có thể lấy tất cả những gì hắn cần sao? Không lấy thì uổng phí quá. Với lại, ở đó có hàng mấy trăm gần 1000 chương quyển trục, giờ có thiếu hơn 10 chương ai mà biết. Cha Lý bây giờ đã biến thành một gã đầu trọc, đang trong phòng đợi Đoạn Vân chỉ có cha Lý và cựu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ. Vì phương pháp trị liệu của Đoạn Vân có điểm đặc thù, Khố Lạp Kỳ được lệnh chỉ được trông chừng cho Đoạn Vân, vô luận Đoạn Vân làm cái gì cũng không được quấy rầy hắn. Đoạn Vân nói với cha Lý, bệ hạ, để trị liệu cho tốt, ta sẽ phải khống chế thân thể của ngài. Ngài sẽ không có đau đớn gì đâu, cũng không có chi giác gì nữa. Cha Lý gật gật đầu, nằm ngay ngắn trên bàn phẫu thuật. Đoạn Vân lại một lần nữa quay sang Khố Lạp Kỳ nói, tướng quân, vô luận ngươi thấy ta làm cái gì, ngươi cũng không cần kinh hoàng. Bởi vì một khi ngươi làm một động tác nhỏ thôi cũng có thể có ảnh hưởng tới ta, có thể chỉ cần làm tay ta run một chút cũng đủ để bệ hạ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Ngươi chỉ cần đứng xa xa nhìn ta là được, ngàn vạn lần không được cử động. Khố Lạp Kỳ khẽ gật đầu, đi đến một góc nhà, lẳng lặng ngồi xuống. Đoạn Vân kiểm tra lại một lần nữa các loại công cụ, rồi bắt đầu phẫu thuật vòng sọ. Đầu tiên Đoạn Vân dùng chút thuốc mê làm cho cha Lý hôn mê đi, lại dùng ngân châm cắm vào các huyệt đạo trên đầu cha Lý, tìm ra vị trí tương đối của ưu não, rồi dùng bút vẽ một hình vuông. Lúc này Đoạn Vân liếc nhìn Khố Lạp Kỳ ở phía xa, hắn cứ lẳng lặng ngồi ở đó. Đoạn Vân không thèm để ý đến hắn nữa. Trực tiếp bắt đầu bước thứ hai, mở hộp sọ. Đoạn Vân hít sâu một hơi, bắt đầu hạ đao. Lúc này tâm thần của Đoạn Vân hoàn toàn đắm chìm vào thủ thuật nơi tay, hắn trước tiên dùng kim châm để tránh cho cha Lý bị mất máu quá nhiều. Sau đó cứ theo hình đã vẽ mà tiếp tục. Hình vuông lúc nãy đã bị dọc ra ba cạnh, rồi lấy ra đầu gạt sang một bên. Bước thứ hai là phá vỡ xương sọ. Tiếc là thời đại này không có cơ điện chuyên dụng cho phẫu thuật, việc phá vỡ xương sọ chỉ có thể dùng phương thức dã man nhất trực tiếp bổ ra. Việc này là một kỹ thuật sống còn, nhẹ thì bổ không ra, mạnh quá thì coi như cha Lý không kịp trăng trối rồi. May mà dao phẫu thuật bằng y nột của Đoạn Vân cũng khá sắc, chỉ khẽ nhấn vào một chút, xương sọ đã bị mở ra không ít, thấy gần được rồi, Đoạn Vân cầm lấy miếng xương sọ cậy mạnh một phát, bộ phận xương sọ của cha Lý cuối cùng cũng rơi ra. Rốt cục hắn đã thấy những thứ bên trong. Chậc, một khối u lớn quá. Theo như Đoạn Vân chuẩn đoán từ trước, khối u não của cha Lý tối đa khoảng chừng lớn bằng ngón cái thôi. Không ngờ lại còn lớn hơn cả một quả bóng bàn. Cơ thể người ở đây thật biến thái, ưu não lớn như vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ. Tiếp theo là công đoạn mấu chốt nhất trong ca phẫu thuật, cắt lấy khối u từ đại não. Khi làm việc này nếu tay Đoạn Vân khẽ run, lỡ tay phá hủy đại não của cha Lý, thì cha Lý cho dù không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Đoạn Vân nín thở ngưng thần, quan sát cẩn thận xem mình cần phải hạ đao như thế nào để đảm bảo an toàn nhất. Dứ dứ vài cái, Đoạn Vân cuối cùng hạ đao. Chỉ thấy tay trái hắn cầm lấy khối u, tay phải nhẹ nhẹ cắt gọn. Từng chút, từng chút. Đoạn Vân một mạch phải cắt hơn 10 đao mới hoàn toàn cắt hết khối u to gần bằng quả bóng bàn ra khỏi đại não của cha Lý. Đoạn Vân thở phào nhẹ nhõm. Sự tình kế tiếp thì Đoạn Vân đã sớm rất thành thục rồi, đem quyển trục gáp vào đó một chút thôi, quá đủ rồi. Ngươi hỏi sao chỉ lấy có một chút thôi hả? Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi. Một vết thương bé tí xíu, chỉ 5cm thủng não bộ một lỗ thôi, ngươi dùng cho lắm vào tưởng sẽ hữu dụng sao? Nói chứ chỉ dùng để làm liền vết thương do vết cắt u nào thôi mà, xương đầu và da đầu còn chưa ráp vào nữa là. Bộ tưởng khối u dài làm sao? Sau đó ráp lại xương đầu, dùng quyển trục gáp vào một lượt, xương đầu đã liền lại rồi, da đầu thì đơn giản hơn, sử dụng quyển trục hồi xuân thuật. Xong. Cuối cùng Đoạn Vân rút ngân châm ra, cắm loạn vào các huyệt đạo, kích thích làm cho máu trên đầu của cha Lý lưu thông. Hắn cũng kích thích một vài huyệt vị, làm cho cha Lý tỉnh lại nhanh hơn. Rồi hướng về phía Khố Lạp Kỳ đứng một bên đang trợn mắt há hốc mồm ngắc ngắc, ra hiệu cho hắn biết là phẫu thuật đã kết thúc, hắn không cần phải khẩn trương như vậy nữa. Khố Lạp Kỳ phải mất một lúc lâu mới có được phản ứng. Theo hắn thấy, Đoạn Vân thuần túy là đang mưu sát. Nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ, Khố Lạp Kỳ đã sớm đi tới bắt giữ Đoạn Vân từ khuya rồi. Đoạn Vân nói, Khố Lạp Kỳ tướng quân, cuộc phẫu thuật phi thường thuận lợi, bệ hạ một hồi sau có thể tỉnh lại rồi. Chương 20, Thiên Long Phong thưởng thành bá tước. Cái gì? Tốt quá. Khố Lạp Kỳ mặc dù nói thế nhưng vẫn không tin Đoạn Vân, hắn cần thấy bệ hạ tỉnh lại trước rồi mới tin Đoạn Vân được. Đoạn Vân cũng không thèm để ý, dù sao chuyện của hắn đã xong rồi, các chuyện kế tiếp hắn không muốn xen vào nữa. Theo như lời Đoạn Vân, cha Lý bệ hạ trong vòng một canh giờ sẽ tỉnh lại. Thấy bệ hạ vô sự, đám quần thần rất cao hứng, tới tấp không ngừng cầu nguyện trời cao phù hộ cho bệ hạ, nhất là các vị công chúa và hoàng hậu, cứ vây cứng lấy cha Lý vừa mới tỉnh lại không lâu mà khóc lóc như mưa như gió. Giải quyết được nỗi khốn khổ đã hơn một năm do căn bệnh nan y của mình, cha Lý bệ hạ mặt rồng đại thịnh, cứ cầm tay Đoạn Vân lắc một mạch mà cười đến nỗi không ngậm miệng lại được nữa. Đoạn Vân kiên trì đứng một bên mà chờ đợi. Chờ cái gì vậy? Đương nhiên là phong thưởng rồi. Cứu mạng cho hoàng đế kiểu gì cũng sẽ được phong một cái chức tước gì đó chứ hả? Rốt cục chuyện chính cũng tới rồi, cha Lý bệ hạ cười nói với mọi người, bổn hoàng hôm nay rất cao hứng, quyết định mở đại yến khao đãi quần thần. Hôm nay, chính là Đoạn Vân đã để cho chúng ta chứng kiến một kỳ tích của tế tự giới. Hắn không chỉ cứu mạng cho bổn hoàng, cũng là người cứu thế cho thiên thiên vạn vạn người dân của Thiên Long. Do đó bổn hoàng quyết định đem việc Đoạn Vân cứu quả vương đại cáo thiên hạ, cả nước cùng kỷ niệm. Đoạn Vân nghe phong thưởng đây. Mẹ kiếp, đợi lâu như vậy rốt cục mới nói tới chính đề, Đoạn Vân vội vàng quỳ một gối xuống, lúc này cha Lý từ gã thị giả rút ra một thanh kiếm kỵ sĩ, nhẹ nhẹ đem kiếm đặt trên vai Đoạn Vân, nghiêm chỉnh phán, ta lấy thân phận là Thiên Long đế quốc quốc chủ phong Đoạn Vân tế tự làm đế quốc nhị đẳng bá tước, thưởng kim tệ 100 vạn, ban cho một tòa bá tước phủ. Cũng phong Đoạn Vân làm đế quốc hoàng gia tế tự, cho hưởng quyền lợi được miễn không cần hành lễ với bất kỳ vị đại thần nào, vô sự thì không cần lên triều. Bổn hoàng còn muốn thông báo cho các nước khác biết. Thiên Long đế quốc ta đã có một vị tế tự năng lực cường hãn. Còn Đoạn Vân mãi mãi sẽ là niềm kiêu hãnh của đế quốc. Nói xong, cha Lý dùng ánh mắt rất kiên định nhìn thẳng vào Đoạn Vân, Đoạn Vân cảm thấy rất bất lực, chỉ khẽ gật đầu. Kế tiếp là đại yến quần thần, Đoạn Vân hết một ly lại tiếp một ly không biết đã uống bao nhiêu chén. May mà rượu ở thế giới này chỉ có thể xem như đồ uống thường ở thế kỷ 21, bằng không Đoạn Vân chắc là đã say quắc cung thang. Hết cách rồi, vì uống ít quá, không say nhưng vẫn phải giả say. Ai, tiểu lượng ta sao độ này cao vậy chứ hả, lại không có cảm giác được say, nồng độ rượu ở đây cũng quá thấp, uống như uống nước vậy, cứ như vậy, nếu ta đem rượu của kiếp trước đến, không biết đám người ở đây có thích không nữa, biết đâu lại chẳng phải là một phương pháp kiếm tiền rất tốt nữa. Đoạn Vân đang nghĩ tới đây thì lúc này Khố Lạp Kỳ đã đi tới, nói với Đoạn Vân vẻ rất cung kính, Đoạn Vân tế tự đại nhân, ta Khố Lạp Kỳ muốn đến xin lỗi ngươi. Đoạn Vân rất kỳ quái, Khố Lạp Kỳ chưa từng đắc tội với ta mà, Khố Lạp Kỳ tướng quân. Ngươi vì sao lại nói như thế? Khố Lạp Kỳ giải thích, Đoạn Vân tế tự đại nhân, trong khi ngài chữa bệnh cho bệ hạ, ta hiểu là người, cho là người đang hại bệ hạ. Ta không nên nghĩ như vậy mới đúng. Nghe xong Khố Lạp Kỳ nói xong, Đoạn Vân rất xúc động, cười nói, tướng quân, nhưng ngươi cũng chưa làm cái gì thất thố cả. Nhưng ta đã có ý nghĩ như vậy. ta không nên hoài nghi ngài, ta đã phạm sai lầm.
Khố Lạp Kỳ rất thành khẩn.
Đoạn Vân cười cười, nói, Khố Lạp Kỳ tướng quân, ta thấy ngươi là một quân nhân tiêu biểu, ngài hoàn toàn làm một việc mà quân nhân nên làm. Đó là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh.
Là quân nhân, sứ mạng là bảo vệ quốc gia. Chỉ có một mục tiêu kiên định là làm cho quốc gia phú cường, sứ mạng vĩ đại mang lại an bình cho nhân dân.
Tới đây, chúng ta nâng chén, kính tất cả quân nhân đang bảo vệ biên cương quốc gia, chúc cho họ nhiệt huyết trung thành, bọn họ là những người đáng yêu nhất trên đời.
Nói tóm lại rằng bọn họ thực sự là những người đáng yêu nhất.
Đúng, không ngờ Đoạn Vân thân làm tế tự mà lại có kiến thức như thế.
Bổn hoàng dám cam đoan, nếu Đoạn Vân là một tướng quân, nhất định sẽ là một tướng lãnh vĩ đại.
Cha Lý bệ hạ lúc này đã đi tới cười nói.
Bệ hạ đừng cười ta. Ta cũng chỉ nói vài câu, nếu bắt ta đi chiến đấu, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
A. Đoạn Vân rất hối hận, sao mình khi không lại nói ra những lời này.
Đúng là ở không sinh chuyện mà.
Ta đại diện cho tất cả biên cương tướng sĩ cảm ơn Đoạn Vân tế tự.
Cụng ly, uống.
Nói xong, Khố Lạp Kỳ ngửa đầu dốc sạch một hơi.
Tiểu Yến đã tàn, sau khi dặn dò cha Lý bệ hạ một vài điều cần thiết phải chú ý kiêng kỵ, Đoạn Vân và Phổ lão đầu kéo nhau về nhà.
Ngày thứ hai, các loại thưởng tứ của hoàng đế đã lần lượt được bàn giao.
Bá tước phủ được xây giáp với phủ đệ của lão đầu, vì vậy Đoạn Vân nhờ người đập tường nối thông hai nhà, đem hai phủ đệ hợp thành một.
100 vạn kim tệ cũng được giao cho hắn, đó là 10 chương 10 vạn kim tạp.
Nhìn 100 vạn kim tệ này, Đoạn Vân tự nhiên nổi lên ý nghĩ về cuộc đấu giá 10 lạp tẩy tủy đan của mình, không biết có khả năng bán được bao nhiêu tiền đây, bất quá phỏng chừng sẽ không ít hơn 100 vạn đâu há.
Đoạn Vân đã hỏi qua Diệp Cô Thành xem cuộc đấu giá còn bao nhiêu ngày, Diệp Cô Thành nói là còn 3 ngày nữa.
Nhìn hai tòa nhà vĩ đại nhưng trống rỗng, Đoạn Vân nhìn tới nhìn lui mà không thấy thuận mắt chút nào.
Chắc là sắp tới phải đi mua vài người hầu, cha Lý cũng quá hẹp hòi, đến ngay cả người hầu cũng không cho ta được vài tên.
Đoạn Vân không biết đây là cha Lý rất tôn trọng hắn mới làm như vậy.
Thưởng tứ cũng là một môn học vấn.
Dưới mắt người bình thường, việc tặng người hầu là không tín nhiệm thuộc hạ.
Tại sao vậy?
Là do trước kia có không ít hoàng đế thích cài thai mắt của mình an bài vào các người hầu thưởng cho các đại thần, nhưng cuối cùng lại bị không ít đại thần phát hiện ra.
Ước Hàn đã có thể tự do đi lại rồi, Đoạn Vân kêu Ước Hàn tới kiểm tra toàn thân thể một lượt xong, sau đó nói, cơ bản đã khỏi hẳn, vài ngày nữa ta sẽ có cách làm cho ngươi khôi phục lại thực lực.
Ước Hàn, ngươi có biết nơi nào có thể mua được người hầu hay không?
Ước Hàn nghi hoặc ngẫm nghĩ, rồi nói, thiếu gia, ngài đại khái cần bao nhiêu người?
Nếu ít, ta có thể đến trung tâm chuyên môn huấn luyện người hầu, nếu nhiều thì phải đi đến chợ nô lệ.
Còn có mua bán cả nô lệ.
Ở đó mua bán cái gì thế?
Đoạn Vân nghe thế giới này còn có nô lệ, cảm thấy rất hứng thú.
Thiếu gia, xã hội này trước nay đều có mua bán nô lệ, hơn nữa có không ít chủ nô lệ đều là đại quý tộc.
Nô lệ bình thường đều là tù binh chiến tranh, còn có không ít là nô lệ thuộc dị tộc thú nhân, tinh linh, hải nhân, đương nhiên cũng có vài nô lệ là loài người, bất quá rất ít.
Ước Hàn giới thiệu sơ lược cho Đoạn Vân.
Sao?
Thế à?
Lạ quá nhỉ?
Đoạn Vân cười cười tỏ vẻ rất vui thích.
Chương 21, thất cấp ma thú nhục giới mãi.
Ngày thứ hai, Đoạn Vân mang theo Diệp Cô Thành và Ước Hàn đi tới chợ nô lệ của Thiên Long Thành, nơi chứa đựng nhiều tội ác bí mật nhất và cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt hàng đầu của Thiên Long Đế Quốc.
Đại diện cho tầng lớp thanh niên tân tiến và lương thiện của thế kỷ 21, Đoạn Vân rất không thích nơi này cũng như bầu không khí ngột ngạt ở đây.
Ở chỗ này, nô lệ bị đối xử như những loài động vật hạ đẳng, bị giam cầm theo cùng một cách thức giống nhau.
Bọn họ đều bị coi rẻ, chỉ như là hàng hóa vật phẩm để mua bán, mặc tình cho người ta tha hồ săm soi lựa chọn rồi co kẹ trả giá, ai ai cũng lộ ra dáng vẻ hết sức khổ sở đáng thương.
Từ đầu đến chân bọn họ không còn chỗ nào không bị đánh đập, toàn thân yếu nhược bất thành nhân dạng, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Cũng còn có vài tên nô lệ trông có vẻ khỏe mạnh hơn một chút thì bị xích chặt vào một chuôi gông cùm, chỉ cần có chút biểu hiện phản kháng dù là yếu ớt thôi thì cũng bị cho ăn no đòn.
Tất cả những cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho Đoạn Vân rất khó tiếp thụ, nhưng hắn có thể làm được cái gì đây?
Cả xã hội này đã là bất công như thế rồi, Đoạn Vân dù có lòng trắc ẩn nhưng chỉ với lực lượng nhỏ nhoi đơn độc một mình hắn thì có thể thay đổi được cái gì, dẫu chỉ là một điều tốt đẹp bé tẻo teo cũng là bất khả thi.
Tại chợ nô lệ này có không ít thú nhân cương tráng, còn có cả mười mấy người lùn thuộc cải nhân tộc, ngoài ra địa tinh cũng có rất nhiều.
Xúc xạo tìm kiếm cả nửa ngày trời nhưng Đoạn Vân không tìm thấy một mống nô lệ tinh linh nào. Bèn quay lại hỏi Ước Hàn mới biết tinh linh nô lệ quá mức chân quý, không dễ dàng được người ta bày bán công khai ở đây.
Thiếu gia, nơi này chỉ là mặt ngoài của chợ nô lệ thôi, ở đây chỉ bán những nô lệ hạ cấp giá rẻ,
bên trong mới có hàng tốt hảo hạng. Chúng ta đi vào bên trong tìm mua. Ước Hàn giới thiệu với Đoạn Vân một chút. Đoạn Vân khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong. Bọn họ đã tìm thấy được người chủ buôn bán nô lệ lớn nhất ở đây. Nhìn thấy vị này đích thị tướng tá mập mạp, hai to mặt lớn, ấn tượng của Đoạn Vân đối với Lao rất là bất hảo. Vừa thấy dáng đi của hán tử béo mập này, Đoạn Vân biết chắc Lao bị bệnh thận hư, tuyệt đối về mặt tình dục là một tên liệt dương. A, xin được hỏi vị thiếu gia này xưng hô như thế nào? Ta là Lao bản nơi đây, tiện danh là Kiệt Khắc. Lao béo mập vừa nhìn thấy Đoạn Vân khí chất bất phàm liền biết hắn tuyệt không phải là thường nhân, vội vã lăn tới tiếp đón. Kỳ thật Đoạn Vân cũng nào có cái gì gọi là khí chất bất phàm, chỉ có điều hắn không có loại quan niệm phân biệt chủng tộc cũng như ý thức phân loại cấp bậc từng hạng người mà thôi. Vị này là tân nhiệm đế quốc bá tước Đoạn Vân đại tế tự đại nhân. Ước Hàn vị quản gia này cũng rất là nhanh nhảu bước lên giới thiệu chủ nhân. Lão bản mập béo giật mình đánh thót một cái, bụng phệ rung bần bật, ngài đúng là vị tế tự thần kỳ đã chữa khỏi quái bệnh cho hoàng đế bệ hạ. Tôi được diện kiến ngài thế này thực sự là một niềm vinh dự lớn lao cho hạ nhân a, ngài bây giờ đúng là hồng nhân sủng thần trước mặt bệ hạ a. Hôm nay được chiêm ngưỡng tôn nhan quả nhiên khác thường, mà cũng thật không ngờ ngài còn trẻ tuổi như vậy. Đoạn Vân thâm trầm mỉm cười khẽ gật đầu. Lão bản lại tiếp tục mở máy, bá tước đại nhân tôn kính, xin hỏi ngài cần dạng nô lệ nào ạ? Ở nơi này ta có loại nô lệ tốt nhất chợ, chắc chắn ngài cũng không thể ngờ tới, mà cũng chỉ có ta mới có khả năng sở hữu loại thượng phẩm này. Đoạn Vân hí mắt chăm chú nhìn lão bản, nhàn nhạt nói, ngươi nói là thật đấy à, ta đang cần ma thú, hơn nữa phải là loại cao cấp a. A. Lão béo nghe Đoạn Vân nói như vậy trên mặt co rút vài cái, má phệ dần giật một lúc, lát sau mới nói tiếp, bá tước đại nhân, kỳ thật ta có ở nơi này một con thất cấp ma thú, bị bắt làm nô lệ trong một đội ngũ ma thú tại rừng rậm, bất quá về phương diện này thì. Thực ra Đoạn Vân chỉ là thuận miệng hỏi chơi, không ngờ có thật, mà là thất cấp ma thú nữa chứ. Thế thì có thể giao dịch về con ma thú này rồi, nói về phương diện nào cũng tốt, mau dẫn ta đi xem. Lão bản mập thú dẫn Đoạn Vân rẽ phải ngoặt trái vòng vo một hồi lâu mới đến được một cái sân kín đáo chứa một cái năm dê sắt. Chỉ thấy một cái đầu ngưu, không, chỉ là giống như đầu trâu đích thị hắc sắc ma thú cả tứ chi đều bị khóa chặt. Đoạn Vân còn phát hiện đầu trâu này bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì thương thế trầm trọng nên ngũ tạng bộ vị đã bị lệch lạc. Đoạn Vân chăm chú quan sát thất cấp lão ngưu thật cẩn thận một hồi. Quay về lão bản tròn trùng trục mà trợn mắt trắng dã, ngươi đây là nhà ngươi định bán cho ta thịt của con ma thú này ư? Nó đã bị thương rất nặng rồi, có thể lập tức chết ngay, ngươi còn dám đem giao bán cho ta? Còn dám nói cái gì là cao cấp cái gì hảo hạng a? Ngươi có phải là coi thường ta dù chính là hoàng gia tế tự nhưng là mới tân nhiệm phải không? Ta nói cho nhà ngươi biết ta là đại biểu chân chính cho hoàng gia, lừa gạt ta cũng chính là khinh rẻ hoàng tộc đấy nha, ngươi có đúng là định làm phản phải không? Kỳ thật lão ngưu này cũng không có dễ dàng bị chết, bất quá thực lực bị thoái hóa xuống dốc là điều khẳng định. Nghe Đoạn Vân càng nói càng muốn đới to chuyện, lại còn đem tội danh phản quốc chụp đến, lão bản bất chợt trắng bệnh cả mặt mày, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, thiếu gia, ngài không thể nói lung tung như vậy, ta không thể nào mà như vậy như ý ngài nói đâu a. Ngươi nói ý ta là cái ý gì hả? Ngươi có phải là muốn nói ta đây là hoàng gia tế tự đều hả? À, ta nói cho ngươi rõ. Hoài nghi thân phận của ta cũng chính là nghi ngờ con mắt của hoàng đế bệ hạ. Tốt lắm. Ngươi dám hoài nghi cả hoàng đế bệ hạ thánh minh của chúng ta. Ngươi có phải muốn tạo phản hả? Bây giờ Đoạn Vân mười phần giống hệt một tên định thần, không ngừng dựa hơi vào danh nghĩa hoàng đế mà liên tục vu khống dọa nạt. Lão bản bị dọa cho một thôi một hồi như thế lập tức quỳ xuống, xem ra rất là hoảng loạn, rồi bi thiết giống lên, tế tự đại nhân. Ngài là đại nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, xin đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như ta. Tiểu nhân chỉ có con thất cấp ngưu thú này, mặc dù chỉ là loại động vật nhỏ nhoi nhưng cũng xin cho tiểu nhân dâng ngài để bồi tội a. Đoạn Vân vừa nghe xong liền cười lên khanh khách, nâng lão bản dậy rồi nói, đây là lý do tại sao ta muốn chúng ta thật lòng với nhau càng sớm càng tốt. Ta không thể tiếp nhận đâu, hãy thu lại lời ngươi vừa nói đi. Nghe Đoạn Vân nói xong, lão béo lại cả kinh trở lại, chính là chẳng biết hắn muốn đề xuất cái gì mới mẻ hơn để đối phó với lão. Nhưng cũng tỏ ra hoan hỉ vì rốt cục cũng bảo vệ được nguồn tài vật là con ma thú này. Nhưng lời Đoạn Vân nói kế tiếp đã làm cho lão bản thiếu chút nữa là lên cơn điên. Vì dừng một chút rồi Đoạn Vân nói tiếp như sau, ta đây sẽ mua nó, nhưng bất quá chỉ có thể tính là giá mua thì thôi, ngươi không thể bịp ta được đâu, ta biết chính xác giá cả thịt ma thú đấy, có phải thế không hả Ước Hàn? Cái gì? Mấy cái này cũng có phân biệt sao? Đoạn Vân này nha, đúng là ăn cái gì cũng muốn ăn sạch cả từ lông đến xương. Thế rồi Đoạn Vân cũng không muốn vòng vo loằng ngoằng nữa, trực tiếp kêu lão bản đem tất cả nô lệ mà lão có đến cho hắn xem qua một chút. Lão béo cũng không dám nghịch ý hắn cứ thế mà tiến hành. Cảnh tượng đám nô lệ được dong tới với nhiều dáng vẻ làm cho Đoạn Vân tha hồ mà rửa mắt. Đám này có hai nữ tử xinh đẹp người thố tộc, thỏ, một miêu nữ trông rất hung ác, còn có sáu tinh linh thiếu nữ, mấy chục tên thú nhân cường tráng, bốn cự tượng võ sĩ, rồi có thêm 10 tên lùn ải nhân tộc, 20 mấy người địa tinh và ngoài ra còn có hai gia đình nô lệ nhân số khoảng 20 người. Với một sự cố gắng, lão bản cầm bản danh sách đưa cho Đoạn Vân rồi cười lấy lòng, bá tước đại nhân, ngài đã coi hết chưa? Xin ngài cứ yên tâm. Ta hôm nay cấp cho ngài tổng số 8 phần, xin đảm bảo là trên toàn quốc cũng chỉ còn có 2 phần mà thôi. Ta muốn mua tất, ngươi ra giá đi. Đoạn Vân ngữ xuất kinh người. Cái gì? Tất cả ư? Bá tước đại nhân ngài mà mua hết thì ta còn gì để bán nữa a? Lão bản rất là khẩn trương. Đoạn Vân trừng mắt lườm lão. Chạm tới ánh mắt hãi nhân của Đoạn Vân, lão bản hiển nhiên rất sợ hãi. Đảo lộn đôi tròng mắt một hồi, lão nghĩ, bán hết thì bán hết. Chỉ mong sau này hắn sẽ không tới tìm ta gây phiền toái nữa thì thật quá sướng. Nghĩ vậy, lão béo bắt đầu tính toán với Đoạn Vân, thiếu gia ngài hãy xem nhé, trong đây thì hai thố nữ tử giá 1 vạn mỗi người, cộng lại là 2 vạn này, miêu nữ thì 2 vạn, tinh linh thiếu nữ 3 vạn mỗi người, vị chi tổng số là 22 vạn rồi. 46 thú nhân chiến sĩ và nô lệ tạp chủng đem chia đều chỉ tính với ngài mỗi người 1 vạn thôi. 4 cự tượng võ sĩ tính là 5 vạn. Còn 10 hải nhân bởi vì đều là thợ rèn tài hoa nên giá là 5 vạn một người, địa tinh và nhân tộc nô lệ cũng đều là cực phẩm chia đều 5 thiên kim tệ mỗi người, 47 người tính là 40 thôi, cũng là 20 vạn. Cộng lại tổng cộng là 143 vạn kim tệ. Như vậy dù cho chiết khấu 8 phần, bớt 20%, thì cũng đã là hơn 110 vạn, nhưng mình chỉ có tất tần tật 100 vạn mang theo, chẳng lẽ lại bớt lại không mua hết cả đám nô lệ hay là phải thiếu nợ? A thế thì xấu hổ quá. Không biết còn có cách nào với tên mập hỏng thận này không nhỉ? A, có rồi, bệnh liệt dương 3. Nghĩ thông như cái rồi, Đoạn Vân rất quỷ dị nhìn đều lão bản, nhìn chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới, xuống đúng chỗ. Một lát sau hắn ra vẻ rất thần bí khẽ khàng nói, lão bản này, nghe bổn thiếu gia nói đây này. Ta xem khí sắc của ngươi không được tốt cho lắm, có phải là lần gần đây nhất nhà ngươi đã cày cuốc cái sự kia nhiều lần lắm hả? Thiếu gia, ngài nói đùa hay quá rồi. Ha ha. Lão bản cười rộ lên. Đoạn Vân không hoảng và cũng không nổi, lạnh lùng nhàn nhạt nói, lão bản à, ngươi thế nào thì ngươi tự biết. Nói thật nhé, ngươi đừng quên ta là một tế tự, hơn nữa chỉ cần liếc mắt một cái thôi là ta có thể nhìn ra một người rốt cuộc là có bệnh hay không có bệnh. Ngươi thì thế nào? Thiếu gia ngài sẽ không nói là ta có bệnh nặng chứ. Tiểu nhân mặc dù thân thể có chút phát tướng thế này nhưng cảm thấy rất khỏe mạnh, không cần nhọc công tế tự đại nhân để tâm đâu. Lão bản cũng một dạng lạnh nhạt hiện ra trên mặt. Đoạn Vân trực tiếp dọi ra một cái nhìn sâu lắng đầy hàm nghĩa, chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề không được coi là bệnh sao? Chẳng lẽ ngươi cứ phải cam chịu nỗi xấu hổ với lão bà nhà ngươi? Lão bản béo ị vừa nghe lập tức sắc mặt thay đổi, trắng bệnh ra như tờ giấy, có à, đúng vậy, mình cũng đã có thời gian dài hơn 1 năm không có cùng lão bà hoàn hảo, nàng khẳng định cũng lạnh nhạt với ta rất nhiều. Nghĩ vậy, lão bản lập tức nồng thắm đón ánh mắt đang ti hí của Đoạn Vân, hấp tấp khẩn cầu, tế tự đại nhân. Ngài đã nhìn ra bệnh kín của tiểu nhân, ngài nhất định có biện pháp chữa trị được, có đúng không ạ? À ỉ, chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà những nô lệ này thì... Đoạn Vân rốt cuộc cũng chuyển tới chính đề. Chỉ cần tế tự đại nhân có khả năng chữa cho tiểu nhân một lần nữa có năng lực trở lại làm một nam nhân bình thường trên phương diện này, tiểu nhân sẽ không để cho đại nhân phải chịu thiệt thòi a. Được rồi. Cùng là đàn ông với nhau ta rất đồng tình với ngươi. Đây, nơi này có 10 lạp dược hoàn, ta gọi nó là kim thương bất khuất. Chỉ cần phục dụng một hoàn cũng đủ để cho một lão già 80 tuổi ngấp nghé miệng lỗ chiến đấu kiên cường bất khuất suốt cả đêm không ngưng nghỉ. Ngươi hẳn là có thể kiểm tra tác dụng thần kỳ của dược hoàn này, tuyệt đối là giá cả ưu tiên, tuyệt đối sẽ không so đo chiếm tiện nghi của đám nô lệ nhà ngươi. Còn có thêm 3 lạp bổ thận hoàn, có thể cải thiện hoàn hảo công năng thận tạng của nhà ngươi khỏe mạnh vĩnh viễn, so với kim thương bất khuất còn quý giá hơn nhiều. Nếu mà hiệu quả không được như ý thì nhà ngươi cứ việc đi tới chỗ bệ hạ mà tố cáo ta. Hoặc là cho phép ngươi đi khắp nơi rêu rao tuyên cáo ta Đoạn Vân tế tự đại nhân chỉ là một kẻ tiểu nhân lừa đảo, bất tài, danh phù kỳ thực. Thực ra kim thương bất khuất này chính là do Đoạn Vân trong lúc nhàm chán, để đùa cợt đã chế tạo ra, dược tài thì cũng bình thường, phí tổn nguyên dược liệu cũng chỉ vài kim tệ nhưng công hiệu thì rất cao, còn bổ thận hoàn là do hắn căn cứ vào nguyên lý y học bồi bổ và nâng cao công suất làm việc của quả thận mà chế tạo ra. Có điều dù công năng thuốc cũng rất kiến hiệu nhưng giá nguyên vật liệu thì rẻ hơn nhiều. Tiểu nhân làm sao dám? Cảm tạ tế tự đại nhân đã tặng thuốc quý. Lão bản rất là cung kính tiếp nhận 2 bình dược hoàn, rốt cục lão cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt lão bà, trở lại làm một nam nhân đích thực. Sau khi phục dưỡng ngay, qua một hồi thời gian, lão béo thật sự cao hứng đến phát cuồng, cái loại cảm giác tương tưởng này trước đó chưa từng có a, sướng quá a. Bất quá sau mấy tháng Trịnh Trọng phục dụng kim thương bất khuất và bổ thận hoàn, mặc dù công hiệu như thần nhưng lão tiếc của đến nói ra máu. Bởi vì Đoạn Vân đã định giá 10.000 kim tệ một hoàn, hơn nữa kim thương bất khuất cũng không hạn chế số lượng cần dùng làm lão cứ phải xuất tiền ra mua. Nhưng bởi vì Đoạn Vân quả thật đã làm cho lão khôi phục hoàn hảo năng lực đàn ông, cho nên lão bản buồn bán nô lệ đáng thương cũng không thể nói cái gì nữa. Với lại, Đoạn Vân đích thị bá tước danh tiếng lẫy lừng, lão còn có thể làm được gì cơ chứ? Chương 22, Thích Nô Chi danh hoán trung tâm. Gọi 4 cự tượng võ sĩ đến giao nhiệm vụ khiêng tên lão ngưu ma thú đang ngắc ngoải gần chết dẫn đầu đoàn nô lệ đúng 100 mạng mới mua được trở về nhà, Đoạn Vân trong lòng cực kỳ cao hứng. Chuyến đi chợ nô lệ lần này Đoạn Vân có thể nói đã thu hoạch quá vớ bở, nhiều nô lệ chỉ còn được tính thực giá rất rẻ vì đã có tiền bán 10 lạp thuốc hoàn bù vào. Hơn nữa, với cái đầu trâu ma thú kia thì tên lão bản béo mập mà bị hỏng thận này cuối cùng lại quên khuấy đi mất không tính tiền đống thịt luộc đó. Điều này không thể không làm cho Đoạn Vân phải lắc đầu cảm thán. Ta thực sự là thiên tài chân chính a, nếu ta mà đi làm buôn bán kinh doanh, các thương nhân khác đừng hòng mà cạnh tranh cùng ta được. Cầm trong tay đống nô lệ khế ước, mặt đối diện với hàng trăm nô lệ bao gồm đủ loại chủng tộc, trong lòng Đoạn Vân chỉ có một chữ, nói nhảm. Thật thế, chỉ thoáng một cái mà được sở hữu cả đống nô lệ thủ hạ, ai mà không hưng phấn cho được chứ. Mặc dù là nô lệ, cũng là không thể một lúc có được một lực lượng lao động hùng hậu như vậy a. Để cho bọn họ tự giác xếp thành hàng. Sau đó Đoạn Vân giống hệt như là một vị thống lĩnh tướng quân đang duyệt binh vậy. Đi theo phía sau phân biệt một trái một phải rõ ràng là đại thị vệ Diệp Cô Thành và quản gia Ước Hàn. Nhìn hình thức đám người trước mắt đủ loại dáng vẻ, Đoạn Vân cẩn thận đánh giá lại một lượt. Từ trong ánh mắt của không ít thú nhân, Đoạn Vân thấy được một vẻ ngoan cường và câu ngạo, đằng kia còn có vài tên ải nhân và tinh linh trong mắt thậm chí chỉ thấy được toàn là sự khinh thường hướng tới Đoạn Vân ra chiều miệt thị. Cả mấy tên cự tượng cũng biểu hiện ra không phục vị tân chủ nhân này. Bất quá đại đa số nô lệ đã chấp nhận số mệnh, dáng hình có vẻ phục tùng ôn thuận, có lẽ với bọn họ xem ra chỉ cần còn sống mà góp mặt với đời là đã tốt đẹp lắm rồi. Thấy trước mắt là đám đông nô lệ này với vẻ mặt có những biểu tình không thể nào phong phú hơn, vị chủ nhân ông Đoạn Vân đại tế tự của chúng ta háng giọng hai cái rồi bắt đầu lên tiếng phủ dụ chúng nô, hỡi các bạn nô lệ. Trước hết cho phép ta được gọi các ngươi như vậy. Các ngươi thế là tốt. Đại khái các ngươi đã biết rằng ta là chủ nhân mới của các ngươi. Đoạn Vân ngừng lại. Nhìn lướt qua bốn phía một lượt, phát hiện rất nhiều nô lệ đã duy trì được trạng thái trầm ngâm im lặng, tuy nhiên vẫn còn có thiểu số vài tên nô lệ dị tộc ở đằng xa hình như đang nghiến răng tỏ vẻ bất phục. Thế cũng làm cho hắn rất ư là hài lòng, lại nói tiếp, nô lệ thực sự là một danh xưng ti tiện hèn kém, ta hiện có suy nghĩ thế này muốn hỏi các ngươi, trong các ngươi có ai không muốn tiếp tục sống kiếp nô lệ mạt hàng này? Nghe Đoạn Vân hỏi câu như thế tất cả chúng nô ở đây kể cả Diệp Cô Thành và Ước Hàn cũng tỏ ra nghi hoặc. Không hiểu vị tân chủ nhân này rốt cục muốn làm cái gì. Hết cả mọi người đều không có động tĩnh, cũng không có ai có đủ can đảm thốt ra câu gì. Thấy không có ngống nào trả lời, Đoạn Vân đột nhiên ra tăng ngựa khí cất cao giọng gần như là hét lên, trả lời ta đi chứ. Bị hắn bất chợt gầm thét lên như vậy, mọi người ở dưới bị một trận choáng váng đến giật người lên đùng đùng, qua hồi sợ hãi bắt đầu bình tĩnh lại nhưng đều rất băn khoăn, có không ít người tụm lại để thảo luận bàn bạc. Đoạn Vân lại tiếp tục, hãy nghe cho rõ mệnh lệnh của ta đây. Những ai không muốn tiếp tục sống kiếp nô lệ thì tiến lên phía trước 5 bước. Hãy suy nghĩ kỹ đi, làm nô lệ là mất hết tự do, là không được tôn trọng, là không hề được nếm trải ý nghĩa đích thực của cuộc sống nhân sinh. Không cần phải trụm đầu kề thai mà bàn luận nữa. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả chút dũng khí còn con bước 5 bước về phía trước cũng không có nữa hả? Thấy không có ai dũng cảm dám bước lên đằng trước, Đoạn Vân liền khuyến khích. Rốt cuộc cũng có vài thú nhân thu hết cam đảm run rẩy bước tới. Đã có người đầu tiên khơi mào. Rất nhanh lại có không ít người bắt trước bước theo. Tốt, tốt lắm. Đoạn Vân rất là hài lòng, đầu gật liên tục. Hắn đưa mắt quan sát tình hình thấy tất cả các thú nhân, tinh linh, ải nhân đã tập trung ở đằng trước, nhưng trong 20 mấy người điệu tinh lại chỉ có 5 tên gan dạ ly khai chỗ đứng cũ, và trong 20 mấy nhân tộc nô lệ cũng chỉ có 3 người muốn vĩnh biệt kiếp nô nhân. Nhìn đám còn lại đứng im lìm chết lặng, không có chút biểu tình nhỏ nào gồm cả nhân loại và điệu tinh, Đoạn Vân bất lực lắc lắc đầu. Những người này không hiểu như thế nào mà lại cam tâm tình nguyện sống đời nô lệ. Đi đến trước mặt đám 46 tên thú nhân, Đoạn Vân hỏi, hãy nói cho ta biết, các ngươi đã hiểu chút ít gì chưa? Các ngươi ở đây có đầu lĩnh hay không? Một ngưu đầu nhân đứng phát dậy, muốn giết thì cứ giết, chúng ta chấp nhận có chết cũng không làm nô lệ. Đúng thế, chết cũng không làm nô lệ. Chúng nô đồng thanh. Đoạn Vân cười cười, các ngươi đừng quên bây giờ vẫn còn là nô lệ. Nhưng cũng là cho ta thấy điểm thành thật của các ngươi a.
Ai nha, cũng là một dạng nô lệ như vậy, nhưng cái loại nô lệ này phải quản lý như thế nào?
Ngươi! Một đoàn thú nhân đều cảm thấy tức giận, đã muốn phản kháng, định không có gì mà không dám bật lại.
Thì lúc này tên Ngưu Đầu lúc trước đã lên tiếng lại đứng ra nói, chủ nhân, xin ngài vui lòng không trừng phạt bọn họ, nếu muốn thì ngài hãy trừng phạt một mình ta đây mới là đúng.
Ta đây chính là Ngưu Đầu nhân chiến sĩ tên gọi Khai La.
Chiến sĩ có cấp bậc.
Các ngươi cả đám chiến sĩ đồng ngũ này đều là chiến sĩ có cấp độ.
Đoạn Vân hỏi.
Hồi bẩm chủ nhân, ta đây đúng là ngũ cấp chiến sĩ, đồng ngũ với ta ở đây hai mươi mấy Ngưu Đầu nhân này đều là chiến sĩ ngũ cấp và tứ cấp. Ngoài ra có mấy đội thú nhân tộc khác cũng phần lớn là chiến sĩ ngũ cấp và tứ cấp đấy.
Ngưu Đầu nhân Khai La trả lời.
Ừm. Tốt lắm, đúng rồi, dùng để làm hộ vệ rất thích hợp a, tốt lắm, ngươi trước tiên lui xuống.
Đoạn Vân vừa thấy sáu tinh linh mỹ thiếu nữ, sau đó lập tức bản tính sắc lang của hắn liền biểu lộ ra ngoài.
À, các vị tinh linh thiếu nữ xinh đẹp, tại sao bị rơi vào cảnh ngộ như thế này?
Hãy nói ra danh tính cùng khả năng của các ngươi đi, bản thiếu gia ta mà cao hứng lên á, là có thể giữ các ngươi ở lại đấy.
Các mỹ nữ tinh linh này xấu hổ đến nỗi căn bản cả đầu cũng không dám ngước lên.
Thấy các nàng không quan tâm đến việc trả lời mình, Đoạn Vân cảm thấy rất mất mặt mũi, liền chuyển hướng quay sang người miêu nữ nghiêm túc hỏi, tên gì?
Chức nghiệp thế nào?
Lúc này Diệp Cô Thành đã đi tới bên cạnh kề thai hắn nói khẽ, thiếu gia, miêu nữ này là sát thủ lục cấp đấy.
Lục cấp thích khách.
Quả thật cấp độ rất cao nha.
Đoạn Vân nói vòng vo một hồi, cảm thấy trực tiếp đến từng đám mà hỏi như thế rất là phiền toái.
Vì vậy sau đó hắn ra hiệu cho tất cả tập trung lại trước mặt rồi tuyên bố. Từ nay về sau các ngươi không còn là nô lệ nữa, đây chính là nô lệ khế ước của các ngươi, bây giờ tất cả các ngươi từng người một đến lấy lại khế ước hợp đồng của mình về.
Cái gì?
Lời Đoạn Vân nói giống như một quả bom vừa phát nổ tại tâm trí tất cả mọi người, kể cả Diệp Cô Thành và Ước Hàn cũng không là ngoại lệ.
Tất cả đều nhốn nháo hết lên, nhiều người tỏ ra rất hưng phấn, nhưng đại đa số là tỏ vẻ không tin, bọn họ thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Đoạn Vân đã dở trò trêu đùa nữa không biết.
Bất quá! Khi bọn họ nhận tới tay mình bản khế ước thì nhiều người đã khóc ồ lên.
Còn những người vừa rồi không có dũng khí đi lên phía trước thì cực kỳ hối hận, ngay cả mặt mày cũng trở nên xanh quét.
Đang khi tất cả mọi người còn đang xăm soi những bản khế ước thì Đoạn Vân lại bắt đầu lên tiếng, các nô lệ khế ước này hoàn toàn thuộc về các ngươi, muốn xử lý như thế nào là tùy ở các ngươi.
Nhưng dù sao các ngươi cũng là do ta đã bỏ tiền mua về nên các ngươi vẫn là người của ta.
Bất quá các ngươi cứ yên tâm. Làm thủ hạ cho Đoạn Vân ta nhất định không phải là điều thiệt thòi gì, công sức sẽ được trả lương, thực ra những công việc phải làm cũng không nhiều lắm.
46 thú nhân dũng sĩ ở đâu?
Đoạn Vân lại dùng tới lời nói như quân lệnh.
Có mặt, thưa thiếu gia.
46 thú nhân chiến sĩ cường tráng đồng loạt hô lên, hơn nữa thanh âm lại rất rõ ràng gọn gẽ, đồng thanh như một, làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi không biết bọn họ có phải là thường xuyên luyện tập không.
Bất quá! Đoạn Vân không biết chính là đám chiến sĩ thú nhân này vốn là cùng trong doanh trại binh lính.
Các ngươi 46 người, thêm cả 4 tượng nhân nữa chia làm 5 đội, mỗi đội quân số đúng 10 người, tự giác cùng nhau tuyển xuất đội trưởng, từ giờ trở đi, các ngươi chính là hộ vệ của Đoạn Vân ta.
Đoạn Vân phát mệnh lệnh.
Rõ, thưa thiếu gia, tất cả chiến binh thú nhân lại đồng loạt trả lời.
Chẳng qua là 4 cự tượng kia hiển nhiên phản ứng rất chi độn, cả nửa ngày mới nói ra cái câu đáp kia.
Hơn nữa, còn có một tượng nhân khủ khờ một mạc lại ngu ngốc bất chợt đặt câu hỏi, thiếu gia, làm hộ vệ có được nuôi ăn không?
Đoạn Vân cười lớn trả lời, đương nhiên rồi.
Hơn nữa mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương 50 kim tệ.
Lúc này Ước Hàn vội vã đi tới, thiếu gia, 50 kim tệ là hơi bị nhiều đấy a.
Theo thông lệ bình thường thì hộ vệ mới chỉ được lĩnh mười mấy kim tệ mà thôi.
Thế a?
Không sao, 50 thì 50, lời ta đã nói ra thì phải thực hiện đúng.
Đoạn Vân cũng không biết là 50 kim tệ thì có bao nhiêu, giá cả một nô lệ đã lên tới hàng vạn rồi kia mà.
Kỳ thật là Đoạn Vân không nắm vững giá cả thị trường, một kim tệ 100 ngân tệ 10.000 đồng tệ, mà 10 kim tệ là có thể làm cho một nhà ba miệng ăn sinh hoạt sung túc trong hơn một tháng.
Thực ra Đoạn Vân mua được đám nô lệ này đều là cực phẩm, do đó rất quý báu, chứ cứ như loại nô lệ bình thường thì chỉ cần mấy trăm, thậm chí chỉ hơn 10 kim tệ là có thể mua được rồi.
Các cải nhân công tượng. Các ngươi trước hết phụ trách chế tạo cho ta tất cả các trang thiết bị dành cho hộ vệ.
Tinh linh, thố nữ và mấy người điệu tinh các ngươi trước hết theo thiếu gia ta học tập nghiên cứu một trận đã, sau này sẽ phân phó cho các ngươi.
Tất cả những người đã bước tới đứng riêng ra, ngoại trừ các hộ vệ, mỗi người một tháng có thể lĩnh 30 kim tệ tiền lương.
Nhóm nô lệ còn lại, đã không có chút giác ngộ, nhớ là các ngươi vẫn sẽ là nô lệ. Bất quá các ngươi cứ việc mà an tâm đi, tại chỗ của ta các ngươi có thể tùy ý muốn ăn gì thì ăn, có điều đừng nghĩ tới tiền công. Thiếu gia ta cũng cấp cho các ngươi một cơ hội, nếu sau một năm mà các ngươi có biểu hiện tốt ta sẽ lo lắng chuyện giải phóng khế ước hợp đồng cho các ngươi. Hay nhớ kỹ, vận mệnh của mình phải do chính mình định đoạt. Đoạn Vân làm như vậy thì ra là có nguyên nhân chính đáng sâu xa. Theo ý hắn, nô lệ đúng là chỉ tương đương với động vật, không cần thiết phải nói ra để mà không có hiệu quả. Nói đi nói lại hắn cũng là người của thế kỷ 21, Đoạn Vân thực sự không quen chứng kiến một người không hề có mục đích, lý tưởng sống trên đời. Hơn nữa, gọi là thủ hạ hẳn tốt hơn nhiều so với danh xưng nô lệ chứ. Thực sự là mệt mỏi, a làm sao ta quên bén đi mất còn một tên lão ngưu ma thú chưa xử lý a ba. Chương 23, gia tộc ma sủng ngưu ma vương. Những hành động và lời nói vừa qua của Đoạn Vân đã giành được cảm tình của tất cả các nô lệ, thậm chí cả hai nhóm nô lệ không được lĩnh lương như điệu tinh và nhân loại cũng ngợi ca chủ nhân vĩ đại không ngớt mồm. Trong một cái xã hội hỗn loạn như hiện tại, có thể xuất hiện ra một chủ nhân như vậy, người ta chỉ có thể tán dương bằng một chữ mà thôi, quý hóa. Cả Diệp Cô Thành và Ước Hàn cũng khó hiểu động thái kỳ quặc của Đoạn Vân, nhưng khi hắn đã tiến hành mọi sự như vậy rồi thì bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản. Đoạn Vân đang muốn đi kiểm tra lão ngưu ma thú sống dở chết dở do hắn vì khéo dọa nạt mà chiếm đoạt được kia thì đúng lúc này có ba người nô lệ hai nam một nữ đứng dậy và hướng về phía hắn đi tới. Bọn họ từ đằng xa đã nhìn hắn với vẻ khác thường, khi đi đến trước mặt Đoạn Vân thì bất chợt có hành động dọa hắn sợ đến nhảy dựng cả người lên. Đó là bọn họ đột ngột quỳ thụp xuống trước mặt Đoạn Vân làm hắn rất nghi hoặc không hiểu ba người này muốn dở cái trò gì. Đang lúc hắn còn mê mê hoặc hoặc thì người đàn ông trung niên đứng ở giữa đã mở miệng. Tiểu nhân mang theo tiểu nữ và nhi tử đến đáp tạ ân tình của đại nhân. Xin nguyện một lòng trung thành với ngài, dẫu chết cũng không thay lòng đổi dạ. Đoạn Vân rất là nghi ngờ, ngươi một nhà ba nhân khẩu đều là nô lệ, có một nữ nhân chẳng lẽ muốn cho ta phải đặc biệt chăm sóc, chiếu cố đến. Muốn không nghĩ đến ư? Đoạn Vân có chút tức giận gần giọng hỏi, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe ngữ khí Đoạn Vân có vẻ bất thiện, nhưng trung niên nam tử kia cũng không để ý đến, lại tiếp tục nói, thiếu gia. Từ những đại sự mà ngài đã làm, khẳng định rằng ngài là người tốt. Tiểu nhân xin thưa bẩm với ngài một điều, ta tên là Khắc Lý, trước kia là một thương nhân. Đây là tiểu nữ Vân Vân và nhi tử Kiệt Phu. Chúng ta một nhà đã bị kẻ thù hãm hại mà lưu lạc khắp nơi rồi trở thành nô lệ. Muốn ta báo thù thay cho ngươi. Chuyện này nằm ngoài khả năng của ta. Đoạn Vân rất chi là buồn bực, chắc tưởng ta là người hiệp nghĩa đi đòi lại công bằng cho nhà ngươi sao? Không. Không phải thế. Thiếu gia ngài hiểu lầm ta rồi. Tiểu nhân trước kia là một thương nhân, hơn nữa tự xét bản thân về phương diện kinh doanh cũng hơi có chút bản lãnh, do đó chỉ xin thiếu gia an bài sắp xếp cho một vị trí xứng đáng thuộc về chuyên môn doanh thương của ta. Trung niên nhân vội vàng nhìn mặt Đoạn Vân, thân tình mười phần giống như một thí sinh trong kỳ thi khảo nghiệm. Đoạn Vân bật cười rồi quay về nói với cả đám thủ hạ, tất cả mọi người hãy lắng nghe đây, nếu ai cảm thấy mình có bất cứ khả năng về mặt nào, cứ trực tiếp đến nói với thiếu gia ta. Chỉ cần là ai sở hữu một kỹ năng chuyên môn nào đó, ta nhất định sẽ cho một cơ hội mà thi triển sở trường. Khắc Lý đâu? Tốt lắm, qua một thời gian nữa ta sẽ mở mang khai trương rất nhiều công việc làm ăn, chắc chắn là sẽ rất thiếu nhân thủ, sẽ có lúc ngươi và nhi tử của ngươi Kiệt Phu tha hồ mà bận rộn. Đến lúc đó, ngươi có bao nhiêu cân lượng thì ta sẽ trao cho ngươi bấy nhiêu quyền hạn mà làm. Thật không ngờ nơi này lại có một tên tình nguyện tự tiến cử mình, không hổ là một thương gia tinh minh. Tầm nhìn cũng đúng là độc đáo. Đoạn Vân ra lệnh cho bốn tên cự tượng võ sĩ khiêng tên ngưu đầu ma thú tới một gian phòng sâu khuất kín đáo trong trang viện, cũng ra lệnh gỡ bỏ tất cả các dây xích khóa trên người xuống. Nhìn tên thất cấp ma thú này một lúc, Đoạn Vân khẽ quát, không cần phải giả bộ ngủ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh lại rồi. Ngưu đầu ma thú khổng lồ kia đã rất suy yếu rồi, cố gắng mở hai mắt nhìn thoáng qua Đoạn Vân một cái rồi lại díp mắt nhắm lại. Đoạn Vân cười nói, ma thú đại nhân, ngươi bây giờ có phải là đang rất đau đớn không? Lục phủ ngũ tạng nhà ngươi có phải là đã bị xáo trộn rất khó chịu a? Nghe Đoạn Vân vừa nói như vậy, ma thú đột nhiên cất đầu ngước lên, giọng nói thều thào vẫn còn nghẹn ở mũi hỏi lại, ngươi làm sao mà biết được? Ta bây giờ đúng là rất khó chịu, trong bụng nóng như đốt lửa và dạ dày thì co bóp rất đau. Đoạn Vân cẩn thận tính toán trọng lượng của ngưu đầu, sợ là không dưới 3.000 kg. Nó nằm thì đã cao tới 3 thước, nếu đứng lên chắc ít nhất cũng phải cao tới 6, 7 thước. Đoạn Vân cười nói với vẻ thích thú, nói đi. Ngươi là ma thú gì thế, hay sao lại bị bộ đội săn bắt nô lệ bắt giữ được? Ngưu đầu yếu ớt trả lời, ta đây chính là thất cấp ma thú cuồng bạo Hoàng Ngưu, ngày đó ta và một tên thất cấp bạch lang đánh nhau, mặc dù ta to lớn hơn hắn nhiều nhưng ta đánh không lại được hắn, bị hắn đả thương, rồi bị một đám người xấu phát hiện ra. Bọn chúng dùng dây quăng tới trói chặt lấy người ta, rồi vần ta tới nhốt vào cái ba dê sắt lớn khóa lại, còn không cho ta ăn uống nữa. Nghe láo ngưu, không, nghe ngữ khí của hắn hẳn chỉ là một tiểu ngưu mà thôi, kể lại, Đoạn Vân tự dưng nổi lên ý nghĩ mình là người thứ nhất đi tới thế giới này trong một buổi tối mà hình như đúng là mình đã chứng kiến một trận đánh nhau giữa hai con trâu và sói. Vì vậy Đoạn Vân bất giác hỏi, ngươi và tên Bạch Lang đánh nhau có đúng là thời gian 2 tháng trước và vào một buổi tối không? Ngươi biết tối đó à? Thất cấp cuồng bạo hỏa ngưu giật nảy người lên. Đoạn Vân cười cười, đây thật là duyên phận a. Đoạn Vân hỏi tiếp, ngươi có nghĩ là thân thể bị thương rất khó chịu không?
Có.
Ngươi muốn hay là không muốn mỗi ngày đều được ăn no căng bụng?
Muốn.
Ngươi muốn hay là không muốn trở thành sủng thần ma thú của riêng gia tộc ta?
Muốn.
Ê cái gì?
Thế thì không được.
Tại sao? Trở thành sủng thần ma thú của riêng gia tộc ta có rất nhiều lợi ích và đãi ngộ tốt, có thể tha hồ ăn no, ngủ ngon, hơn nữa không ai dám coi thường, khi dễ ngươi nữa. Thật không ngờ nhà ngươi lại không đồng ý. Ngươi phải biết rằng bây giờ ngươi đã là nô lệ của ta, ngươi bắt buộc phải tuân lệnh ta chứ. Không những như thế, nếu ngươi không nghe lời ta thì ta sẽ không thèm trị thương cho nhà ngươi nữa, mặc kệ nhà ngươi, thế thì ngươi chết là cái chắc. Rồi sau đó, những gì của ngon vật lạ và cả sự tự do thiêng liêng chân quý đang chờ đón ngươi kia kìa, tất cả bất cứ điều gì cũng không có nữa. Đoạn Vân tiếp tục vừa đánh vừa xoa. Ấy kìa kìa, được rồi. Ta đồng ý làm sủng thú của ngươi, bất quá ngươi phải cho ta tiền cơ. Hi hi cũng không nhiều lắm đâu, cho ta 1 tháng 10, à không, 20 kim tệ nhé. Đầu ngưu kia làm ra vẻ bản thân mình có giá lắm. 10 kim tệ. Đoạn Vân rất là kỳ quái, tại sao tên tiểu tử này lại kỳ kèo, nan nhì mặc cả tiền nong cái gì thế. Nhưng Ước Hàn đã lập tức tiến đến thầm thì bên tai hắn, thiếu gia, sủng thần ma thú nếu phục vụ cho nhân loại phải nói đến giá cả tiền tài đầu tiên đấy, đây là quy củ rồi. Tên đầu ngưu kia thấy Đoạn Vân có vẻ nghi hoặc chần chừ, vội vã cải biến, vậy thì 5 thôi vậy.
Ừm.
Đoạn Vân lại càng kinh ngạc. Nó như thế nào mà lại tự động giảm giá thế?
Hai nhé.
Mà không thể thiếu 1 đồng tệ nào được đâu, ta biết chắc chắn có một con nhện chi chu ma thú cũng như thế này mà nhận được 4 kim tệ mỗi tháng cơ đấy. Tiểu ngưu này hiển nhiên đã rất nóng nảy, sốt ruột.
Không được.
Dừng một chút, thấy tiểu ngưu lộ rõ ánh mắt thất vọng ảm đạm, Đoạn Vân mới nói tiếp, mỗi ngày ta cho ngươi 10 kim tệ, trở thành gia tộc đệ nhất ma sủng của ta, và ta chính thức ban cho ngươi một mỹ danh đặc biệt, chính là Ngưu Ma Vương. Đoạn Vân đã từng đau đầu vắt óc cả nửa ngày trời cũng không lòi ra được cái tên gì hay hơn, quét hơn, đành phải dùng cái tên này vậy. Như tiếng sét nổ giữa trời quang, tiểu ngưu ngây ra một lúc mới lắp ba lắp bắp tính tính toán toán, 1 ngày 10 kim tệ. Như vậy 1 tháng là bao nhiêu nhỉ?
Để ta tính đã, 1 ngày là 10, như vậy 2 ngày là 20 này à?
Xem ra tên Ngưu Ma Vương này chỉ số IQ hay là trí thông minh không phải là cao lắm. Bất quá hắn cho dù ngu ngốc cũng biết ra là 1 ngày 10 kim tệ so với 1 tháng chỉ nhận được có 2 là cách xa nhau nhiều lắm. Đoạn Vân cũng không quá để ý về phương diện này, như vậy người này, à không, tên ma thú này, quan trọng là cách sử dụng như thế nào để ngày sau khai thác hắn có được hiệu quả tốt nhất. Bỏ ra có vài kim tệ mà có được sự phục vụ của một con ma thú thực lực tương đương với đại kiếm sư, thực sự là quá rẻ mà.
Tốt lắm, để sau này ngươi hãy tính toán tiếp a.
Còn bây giờ muốn sức khỏe hồi phục nhanh chóng thì hãy cầm lấy hoàn thuốc này mà ăn đi. Đoạn Vân đưa ra 1 hoàn tẩy tùy đan, nhưng rồi nghĩ tới Ngưu Ma Vương này to đùng bát đại như vậy nếu chỉ ăn 1 hoàn chắc là không đủ thế nên xuất ra 2 hoàn. Kể ra chiếu theo công dụng của từng hoàn thuốc mà tính vào thể tích của tên khổng lồ này thì 10 hoàn cũng chưa chắc đủ. Đơn giản là, chỉ cần cấp cho 10 hoàn thuốc dược, nói đi nói lại thì cứ ăn cũng không có gì là không tốt cả. Loại thuốc này cũng chỉ mất vài ngày là chế luyện ra được. Dù sao ở đây cũng là cả một thế giới thừa mớ nguyên liệu dược tài mà.
Ngưu Ma Vương.
Ngươi hãy cầm lấy 10 hoàn thuốc này mà dùng đi. Sau khi phục dụng xong thì thực lực của ngươi sẽ tăng cao thêm, ngươi cũng đừng bất ngờ quá. Còn có điều này nữa, ngươi sẽ thấy hiệu quả tức thì, hơn nữa thuốc dược vào trong cơ thể nhà ngươi sẽ làm bài tiết ra hết những gì hế tạp trong cơ thể sẽ khiến cho nhà ngươi rất là bẩn thỉu hôi tanh đấy. Đợi ta gọi 4 tên cự tượng đến giúp tắm rửa cho nhà ngươi. Tắm rửa kỹ vào. Tắm xong sạch sẽ đẹp trai trắng trẻo rồi mới được ăn cơm, có hiểu không? Thuốc quý cũng không nên lãng phí quá, nhưng mà chỗ này đáng giá tới 100.000 kim tệ a. Đoạn Vân tiện tay đút thuốc vào mồm Ngưu Ma Vương, thế là 10 hoàn tẩy tủy đàn chân quý trôi tuột xuống dạ dày tiểu Ngưu. Ngưu Ma Vương liếm liếm đôi môi đều, trở về chỗ cũ, nhưng rất nhanh phản ứng sốc quá làm méo mó cả mặt mày, cái gì? 100.000 kim tệ?
Chủ nhân a, ta đây vừa ăn 100.000 sao? Ôi mẹ đẻ thân yêu của ta ơi! Ta đây loáng cái đã ăn mất những mấy trăm vạn kim tệ. Ta đây từ khi nào đã trở nên một tên phá gia chi tử hoang đàng xa xỉ như vậy nhỉ? Chủ nhân hiệp, ta đây biết rồi, ta đây sẽ tắm rửa sạch sẽ. Nhưng này, có thật là tăng cao thực lực không đấy? Ấy chủ nhân, ngươi đừng đi a. Ta đây khi nào thì được ăn cơm a? Chủ nhân a. Cứ như vậy, đệ nhất ma sủng của Đoạn Vân cứ như vậy mà à hôm ấm ý, cứ như thế mà được sinh ra. Chương 24, liên tiến lượng giai thánh cấp thú. Đoạn Vân muốn trước hết đào tạo huấn luyện cho 6 nàng tinh linh mỹ nữ, làm cho các nàng học tập kiến thức về dược liệu để có thể đi ra ngoài thu mua. Thật không ngờ chính là các nàng lại đúng y như lời dạy của Đoạn Vân làm quen với dược tài rất nhanh, nhưng lại không biết Đoạn Vân cần dùng những loại nào, cứ tha cả đống cây cỏ về mà có nhiều thứ sẽ không sử dụng tới. Sau đó cứ phải lựa chọn kỹ càng để tìm thứ có giá trị. Đoạn Vân liền có một ý tưởng dứt khoát. Tốt lắm, đã như vậy từ ngày mai các ngươi phải phô trương lá cờ hiệu Đoạn Vân tế tự tới các nông trang làng mạc ở ngoại thành mà thu mua dược tài. Để bảo vệ an toàn cho các ngươi, ngày mai sẽ có một tiểu đội thị vệ hộ tống cùng đi với các ngươi. Khắc Lý, ngày mai ngươi dẫn bọn họ xuất hành, giá cả thu mua thế nào tùy ngươi quyết định, nhân thủ thế nào cũng tùy ngươi lựa chọn và quản lý, trước hết ngươi hãy cầm lấy 10 vạn kim tệ này mà chi dụng đi. Khắc Lý cung kính tiến đến, run lẩy bẩy tiếp nhận tấm thẻ vàng trị giá 10 vạn kim tệ mà trong lòng quần quận trào dâng những cơn xúc động nghẹn ngào. Đoạn Vân có một kế hoạch vĩ đại, đó là sản xuất hàng loạt thuốc men dược phẩm mang tên hiệu của mình. Rồi tung ra như lũ lụt làm tràn ngập toàn bộ thị trường Thiên Long Đế Quốc, không, cả Đông Đại Lục, cũng không phải, mà là toàn bộ Đại Lục này. Đương nhiên, muốn sản xuất ra hàng loạt những dược phẩm này tự nhiên không thể so sánh với siêu phẩm tẩy tùy đan được. Gần đây nhất Đoạn Vân đã căn cứ dựa theo phương pháp chế dược hiện đại, nghiên cứu mà phát minh ra mấy loại thuốc trị thương có thể đặc trị hiệu quả những thương tổn nặng từ cấp 6 trở xuống, mà giá thành những dược phẩm này không cao, nguyên vật liệu cũng rất phổ biến, hơn nữa công năng rất cao. Điều trị rất nhanh chóng, có kết quả tốt, chỉ có điều sẽ không có tác dụng nâng cao thực lực cường đại. Ngoài ra còn có biệt dược kim thương bất khuất nữa. Kỳ thật trong đầu Đoạn Vân còn có rất nhiều loại thuốc quái đản có thể đưa ra sản xuất. Ví dụ như thuốc chữa tiêu chảy hay giải độc chỉ cần Đoạn Vân muốn là đều có thể sản xuất tung ra thị trường. Thiếu gia? Ai? Ai thế? Ai gọi ta đấy? Đoạn Vân nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ma nào vừa gọi cả. Vừa cúi đầu xuống bất chợt phát hiện ra một đoàn ải nhân lùn tịt đang cúi đầu đứng ở dưới chân. Các người đó nha, sao lại vừa lùn vừa nhỏ thế này, cẩn thận không thì bị Ngưu Ma Vương giẫm cho một cước là bẹp dí, bẹp như con rán ấy nhỉ. Các ngươi có chuyện gì hả? Đoạn Vân cố nén cười hỏi lại, dù sao cũng là thủ hạ của chính mình, ngàn vạn lần không được phép lộ ra thái độ kỳ thị, phân biệt chủng tộc nha. Một tên ải nhân ra vẻ là người cầm đầu trả lời, thưa thiếu gia, chúng tôi đây tổng cộng 10 người đều là những thợ rèn rất xuất sắc. Cũng toàn là thợ lục cấp trở nên. Ta là ải nhân cấp lợi, bát cấp thiết tượng. Chúng tôi qua đây đáp tạ ân tình của thiếu gia. Đoạn Vân vui vẻ thốt, tốt lắm, không cần phải khách sáo như thế chứ, ta biết ải nhân các ngươi đều là những người hào sảng mà. Các ngươi cứ yên tâm mà chế tạo, sản xuất trang thiết bị cho thị vệ đội cho ta. Hơn nữa, ta hy vọng các ngươi có thể sáng tạo ra cho cái thế giới này vài món thần khí, và thêm nữa bổn thiếu gia đã có quyết định, sau này bất luận là ai chế tạo ra được loại vũ khí cực phẩm nào. Thiếu gia ta sẽ cho người đó đặc quyền được đặt tên. Hãy suy nghĩ đi. Nếu các ngươi chế ra được những loại vũ khí chất lượng thật tốt mà được mọi người trên thiên hạ sử dụng và hoan nghênh, những người đó sẽ quảng cáo ầm ĩ lên, đây đều là tác phẩm của những bậc đại sư đấy. Điều này là cả một chủ đề sôi động vui vẻ a. Đây là 10 vạn kim tệ, các người nhận lấy, phải mua cái gì cho mình các ngươi biết rõ hơn ta, có phải không? Còn nữa, sau này các ngươi có nhu cầu cần thiết gì cứ việc tìm quản gia mà yêu cầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là gia tộc quân khí tiểu đội của Đoạn Vân ta, tập hợp toàn là những chuyên gia cao cấp thiết tượng đại sư. Hãy biểu hiện cho tốt nha. Trở thành thủ hạ thân tín của ta thì không ai được phép xem thường các ngươi được. Sau này các ngươi cứ thoải mái tha hồ mà ăn to nói lớn nha. Nghe xong Đoạn Vân nói, 10 vị ải nhân vừa kích động đến phát cuồng, vừa là cảm động khóc giống cả lên. Không ngờ rằng những tâm tình giấu kín trong lòng của bọn họ lại bị Đoạn Vân thông suốt mà nói ra. Làm họ nước mắt rơi cơ hồ ướt đẫm cả mặt đất. Nhất là cái câu kia, cái gì ăn to nói lớn đúng là rất hợp với tính cách phóng khoáng hào sảng của bọn họ, kích động làm thần kinh họ rung rinh hết cả lên. Lúc này, trong con mắt của những ải nhân, hình tượng của Đoạn Vân không còn là một tên gian trá lừa đời dối người nữa mà mười phân vẹn mười hào tình vạn trượng, trở thành người anh hùng vĩ đại của ải nhân tộc. Đoạn Vân đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, thì đúng lúc này, lại có năm điệu tinh đi tới vây quanh. Chưa kể còn có hơn 20 tên nữa đứng cách đó không xa. Lại không được yên thân rồi,
mà sao lại có nhiều việc đến thế cơ chứ?
Thiếu gia, địa tinh cấp nộ xin ra mắt thiếu gia.
Thưa ngài, chúng ta trước kia đều là công tượng nô lệ, xin thiếu gia phân phó nhiệm vụ ạ.
Một tên địa tinh cung kính tâu bẩm với Đoạn Vân.
Ai ra, thực sự là phiền phải đây, Đoạn Vân ngâm nghĩ, công tượng.
Tức là,
hồi bẩm thiếu gia, 25 người địa tinh chúng tôi đều là những thợ thủ công rất xuất sắc đấy.
Nhiều như vậy à, các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút.
À, các ngươi có thể làm được những cái gì nhỉ?
Đoạn Vân rất là đau đầu, ta cần một đống thợ thủ công như vậy để làm cái gì cơ chứ?
Thiếu gia, chúng tôi đều là công tượng a.
Các nộ vẫn chỉ trả lời như thế.
Nói nhảm nào.
Ta là muốn hỏi các ngươi có thể đẻ ra cái quái gì à, làm ra được cái mặt hàng gì, có làm được không gian giới tử hay không hả?
Đoạn Vân thật muốn đá một phát cho tên này biến đi cho khuất mắt.
Các nộ trầm tư suy nghĩ một hồi thật lâu rồi mới đủng đỉnh chậm rãi trả lời, thiếu gia, chỉ cần cho chúng tôi đầy đủ tài liệu, hẳn là chúng tôi có thể làm được đấy.
Hẳn là.
Có nghĩa là ngươi cũng không chắc chắn lắm có phải không?
Không phải thế, thưa thiếu gia, mà vì không gian giới tử quá mức phức tạp.
Bí phương đã thất truyền, chẳng qua là ta còn được gia tổ thượng lưu lại cho một mảnh chế tác đồ, bất quá có chút không trọn vẹn đầy đủ.
Cần phải tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm thì mới có thể chế tạo lại được.
Các nộ hơi có vẻ lo âu nóng nảy.
Ha ha ha.
Chế tạo lại được.
Tốt lắm, ta nghe nói là các người điệu tinh rất thông minh và có đầu óc sáng chế, điều này có đúng như thế không?
Đoạn Vân thay đổi đề tài.
Đúng thế, thưa thiếu gia, điệu tinh chúng tôi không chỉ là những thiên tài trong việc phát minh, hơn thế nữa chúng tôi đối với toán học cũng rất có thiên phú, rất giỏi hoạch định ra các kế hoạch và quản lý ngân sách rất cẩn thận.
Các nộ không rõ lý do Đoạn Vân tại sao lại quan tâm vấn đề này thế, nhưng khi Đoạn Vân đã hỏi thì hắn phải trả lời chi tiết.
Giỏi hoạch định kế hoạch.
Tốt lắm.
Hãy làm như thế đi.
Các ngươi ở đây có 5, tuyển thêm 10 người nữa từ đám điệu tinh đằng kia lập thành một chế tác tiểu tổ nhân số 15 người. Nhiệm vụ chính của các ngươi sẽ là nghiên cứu chế tạo các loại ma pháp chế phẩm, chỉ cần là hữu ích, có thể sử dụng được là có giá trị, các ngươi cứ việc tiến hành.
Nếu số đỏ gặp may mà chế ra được cái đồ gì tốt, thiếu gia ta sẽ thưởng lớn.
Ở đây có 10 vạn kim tệ, các ngươi hãy mua cái gì cần cho công việc của các ngươi.
Khắc lý, 10 người địa tinh còn lại sẽ giao cho ngươi quản lý, bọn họ thiên bẩm thông thái hẳn là rất phù hợp để trở thành thương nhân hảo thủ.
Đoạn Vân quyết định làm cho 10 địa tinh ấy trở thành thương nhân của gia tộc, thương nhân không phải là cần có phẩm chất tinh danh sao?
Chính xác, đám người địa tinh này quá thừa sự khôn ngoan sáng dạ.
Mà cho dù bọn họ không thể trở thành những thương gia tuyệt đối thành công, chỉ cần với tài năng trời cho về mặt toán học của họ, khẳng định một điều họ sẽ là những chuyên gia tối hảo trong việc tính toán và quản lý sổ sách.
Kế tiếp, Đoạn Vân giao hết những người còn lại cho Ước Hàn.
Thân là quản gia, lão không có sự lựa chọn nào khác là phải làm việc.
Thế rồi cứ như vậy mà đội ngũ nhân viên quản trị đầu tiên của Đoạn Vân gia tộc được hình thành, các chức sắc cốt cán chủ chốt bắt tay vào xây dựng sự nghiệp cho gia tộc.
Đoạn Vân trực tiếp đặt tên giống như là một Trung Hoa gia tộc. Nhưng trong gia huy của mình Đoạn Vân quyết định sử dụng biểu tượng 5 lá hồng kỳ đỏ tươi có gắn sao.
Đúng lúc này, trong trang viện phía tây bất chợt truyền đến một tiếng gầm giống như sấm.
Đoạn Vân rất là sợ hãi, không phải Ngưu Ma Vương đã xảy ra chuyện gì chứ?
Chẳng lẽ công hiệu của 10 hoàn tẩy tủy đan hiệu quả quá mức làm nó bị làm sao?
Đoạn Vân nhằm hướng tiếng gào thét vừa nãy mà chạy tới.
Diệp Cô Thành không hổ mang danh kiếm thánh, tiếng giống vừa phát ra đã thấy hắn có mặt ngay rồi.
Đi đến hậu viện, Đoạn Vân phát hiện ra 4 cự tượng võ sĩ đang ngây ngốc đứng ở đó, Diệp Cô Thành lập tức rút kiếm ra đứng án trước mặt Đoạn Vân, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương.
Hắn nhìn thấy đằng trước là một cái đầu động vật đen xì giống hình dạng loài trâu, chỉ là cái đầu kia so với Ngưu Ma Vương thì nhỏ hơn nhiều.
Ngưu Ma Vương?
Là Mi Trăng?
Thấy cái đầu tiểu Ngưu kia trên người phát ra xú khí nồng nặc hôi thối, toàn thân rất dơ bẩn, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi.
Đúng vậy, chủ nhân.
Là ta đây.
Ta đây thực sự có tiến bộ. Thực lực đại tăng.
Hóa ra cái đầu tiểu Ngưu kia hiển nhiên đúng là ma sủng Ngưu Ma Vương của hắn.
Chỉ có điều, bởi vì thực lực tăng tiến mà thân hình biến thành nhỏ đi, bây giờ Ngưu Ma Vương này đứng lên chỉ cao có 3 thước, nhỏ bé xinh xắn so với lúc trước hơn phân nửa.
Diệp Cô Thành rõ ràng âm giọng chợt khàn đi, quay lại về Đoạn Vân nói, thiếu gia, hắn hẳn là đã đạt tới cửu cấp, bất quá có thể là do tẩy tủy đan phát sinh hiệu quả bên trong, thế nên nhìn qua cũng tưởng là chỉ có thất cấp.
Cái gì?
Trực tiếp đốt cháy giai đoạn lướt qua bát cấp, đạt tới cửu cấp ngay, cái này cũng quá khó tin a.
Ngưu Ma Vương, ngươi bây giờ đạt tới cấp mấy?
Đoạn Vân rất là giật mình, hướng tới Ngưu Ma Vương muốn chứng thực.
Chủ nhân, sau khi ăn những hoàn thần dược đắt tiền của ngươi, ta đây đã trở thành cửu cấp thánh thú.
Ngươi thực sự không có nói dối ta đây thực sự có tiến triển thực lực.
Ngưu Ma Vương rất chi là hưng phấn, ngoác mồm cười trả lời. Đoạn Vân ngẫm nghĩ chút đỉnh rồi nở nụ cười tươi rói rói. Ma sủng của bổn thiếu gia chính là cựu cấp, nhưng lại được che giấu đi chân thực lực, xem sau này có tên nào dám trêu vào bổn thiếu gia nữa không. Ta không cho hắn một cái chết không minh bạch không được. Tốt lắm, Ngưu Ma Vương, ngươi trước hết phải tẩy rửa, tắm tắp thật sạch sẽ mới có thể được ăn cơm. Được rồi, ngươi có thể biến thành hình người hay không? Không phải đã nói là cựu cấp ma thú có thể biến thành hình người sao? Đoạn Vân rất muốn biết rõ ràng, nếu cái đầu trâu ngốc này biến thành nhân hình thì sau đó sẽ là cái dạng gì nhỉ? Chủ nhân, ta đây không thể biến thành hình người được. Ta đây đại tăng thực lực thật nhưng còn không có ổn định, phải trải qua một thời gian nữa mới được. Chủ nhân, ta đây đi tắm A. Đầu ngưu kia mặc dù thực lực tăng lên cường đại rồi, nhưng xem ra trí khôn thì vẫn vậy, quanh quẩn mấy câu ta đây tới ta đây đi mà thôi. Đoạn Vân không biết chính là, chuyện Ngưu Ma Vương tăng tiến thực lực đã khiến cho một ít cường giả chú ý đến, chỉ có điều bọn họ đại đa số không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá những người bình thường thì không biết, nhưng còn có người, không phải người, mà là Long Hoàng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Long Hoàng quay về các trưởng lão nói, không có việc gì, chỉ có điều, Thiên Long Đế Quốc của chúng ta vừa có một tiểu ngưu tăng tiến cường lực, nhưng ngay lập tức lại bị giảm sút rồi. Chương 25, Mại Dược Thập Lạp Thành Cự Phú. Sự việc ma thú tăng tiến thực lực như vậy thực sự là vấn đề lớn, không có chuyện không gây ra chấn động ảnh hưởng tới những người này, và đúng tại thời điểm đó, Phổ lão đầu đang ở trong thư phòng. Với khoảng cách gần như vậy, cho dù lão đầu chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực ma pháp như trước kia, nhưng chỉ cần dựa vào năng lực cảm nhận của các giác quan thì cũng là thừa sức nhận biết, cảm thụ được. Hơn nữa, nghe cũng có thể thấy mà. Vì vậy Phổ lão đầu là người thứ ba đi tới hiện trường. Mục kích toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt, đầu lão già lắc như trong tróng, không tin vào cả chính mắt mình phải hỏi, Vân Nhi, chuyện gì xảy ra thế này? Sau đó Đoạn Vân đem chuyện có được Ngưu Ma Vương như thế nào mồm năm miệng mười kể cho lão đầu nghe, lão đầu nghe xong vẻ mặt rất kỳ quái, lom lom dòm ngó Đoạn Vân cả nửa ngày rồi mới nói được, Vân Nhi, vi sư nghĩ rằng cần phải nói với ngươi câu này, ngươi đúng là cái đồ biến thái. Lúc mới đầu ta còn tưởng rằng cái thứ đan dược kia của ngươi chỉ dùng để chữa thương, nhưng thật không ngờ lại còn có tác dụng làm thực lực tăng lên rất tốt. Được rồi, nhà ngươi cần nhiều nhân thủ như vậy để làm gì? Để cho náo nhiệt ta. Đoạn Vân rất là không phục, ngươi nha, nhà ngươi mới là cái đồ biến thái, làm gì có cái loại sư phụ nói đồ đệ thế bao giờ? Hắn bèn trợn mắt trả lời, bí mật. Ừ, không nói cho ngươi biết. Trong hai ngày này, không khí một cuộc cách mạng phủ khắp cả gia tộc. Tất cả mọi công việc đã vào guồng hoạt động, bất kể là việc gì, tất cả đều được tiến hành trong trật tự. Đại khái sau đó chừng hơn nửa tháng, Đoạn Vân đã sản xuất ra một số đơn dược có thể đem ra thị trường. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là ngày mở cửa phòng đấu giá. Đoạn Vân này cũng không biết toan tính cái gì mà lại lớn mật yêu cầu đại công chúa Khải Lợi từ Hoàng Cung tới. Hắn nói cần phải có đại công chúa hỗ trợ hắn tiến nhập phòng đấu giá. Kỳ thật trên thực tế, với thủ đoạn và thân phận của hắn cho dù không có hẹn trước hoặc thiệp mời, muốn vào một cái phòng đấu giá nho nhỏ như thế này cũng chưa phải là việc có thể gây khó khăn cho hắn, làm hắn phải nhíu mắt cau mày. Tới hẹn, Khải Lợi tuân thủ lời hứa mà đến, bất ngờ là Tam công chúa Khải Sắt Lâm khi biết cũng đòi đi theo cùng. Càng làm cho Đoạn Vân cảm thấy xấu hổ chính là việc Tiểu Bạch sống chết cứ khăng khăng đòi đi cùng. Cứ như vậy, Đoạn Vân ôm Tiểu Bạch trong lòng cùng Đại Công Chúa Khải Lợi và Tam Công Chúa Khải Sắt Lâm vượt qua rất nhiều những ánh mắt sợ hãi kinh thán mà cùng nhau tiến vào phách mại tràng. Bên trong bao gian đặc biệt dành cho khách quý, Đoạn Vân lại tiếp tục đông đùa kể chuyện tiếu hài toàn loại tục tiễu cho hai vị công chúa nghe. Hai nàng rất là xấu hổ, tay xua loạn cả lên nhưng vẫn tiếp tục nghe chuyện, khuôn mặt hồng rực tới tận mang thai và cười khúc khích liên hồi. Tiểu Bạch vẫn nằm trong lòng Tiểu Vân, cũng lặng lặng nghe chuyện cười, hơn nữa mặt cũng không ngừng đỏ lên. Cũng không biết như thế nào mà hai vị công chúa thấy Tiểu Bạch đáng yêu quá đi tới muốn bế nó lên thì Tiểu Bạch cứ dây rủa chết sống cũng không chịu. Làm cho Đoạn Vân cười to mãi không thôi, còn trêu đùa hai vị công chúa chắc là nhân phẩm không tốt nên nó không theo. Khiến cho hai nàng quay ra nhằm Đoạn Vân mà cấu xé, cụ chọc làm Tiểu Bạch phát nộ, tỏ vẻ bảo vệ chủ nhân mà sủa hai nàng mỹ nhân xinh đẹp một trận ầm ĩ, còn Diệp Cô Thành đứng một bên quan sát phách mại tràng. Rốt cục cuộc đấu giá cũng bắt đầu rồi. Khởi đầu các vật phẩm đưa ra đấu giá cũng bình thường, có chút quý giá đấy nhưng cũng không thực sự tiện ích. Đoạn Vân đối với những món đồ này cũng không quá để ý, hắn hôm nay chủ yếu là đến xem, quan sát nắm bắt thị trường và thăm dò khả năng bán thuốc của mình. Mặc dù đã được giao cho Diệp Cô Thành tiến hành bí mật, nhưng Đoạn Vân cũng muốn tìm hiểu rõ một chút. Cuộc đấu giá đã qua đi một nửa thời gian, lúc này Đoạn Vân mới chú ý đến một không gian thủ trạc vừa được đưa ra, lão bản nói đó là của một thú nhân thủ lĩnh. Thủ trạc này hơi lớn. Đoạn Vân so sánh kích cỡ chắc vừa với cổ Tiểu Bạch, cảm thấy đúng là phải mua cho Tiểu Bạch đeo chơi. Vì vậy lập tức đập xuống ra hiệu muốn mua. Cái thủ trạc kia đã lên giá 20 vạn, cũng bởi vì hình dạng hơi lớn thế nên khi Đoạn Vân ra giá 30 vạn kim tệ là mua được ngay. Hai vị công chúa cũng lấy làm khó hiểu, không giải thích được Đoạn Vân mất số tiền lớn như vậy mua cái thủ trạc ấy để làm gì. Chẳng lẽ đem tặng cho mình, mà cái này thì đem đeo ở đâu trên người cơ chứ? Thủ trạc được một thị nữ trao lên, hắn cầm lấy ngắm qua thấy bên trong lại có 4 không gian hình lập phương nữa. Đoạn Vân đang muốn đeo vào cho Tiểu Bạch thì nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của hai vị công chúa liền cười nói, hai vị công chúa, đừng nói là hai vị thích nó nha. Ai thích nó kia chứ, trông cũ kỹ xấu xí quá. Tam công chúa Khải Sắt Lâm đỏ rực cả mặt mày trả lời. Đoạn Vân cũng thấy quái lạ, không có chuyện gì mà cũng phải đỏ mặt hồng má lên thế kia. Thích cũng không tặng cho ngươi, ta nghĩ có khi ta đưa cho. Đoạn Vân vừa nói vừa cố ý nhìn về phía đại công chúa. Khải Lợi còn làm ra vẻ xấu hổ, hai tay xoa xoa xoắn xoắn vài cái thì lời Đoạn Vân nói kế tiếp mới làm cho nàng thiếu chút nữa thì phát điên lên. Ta đây là tặng cho Tiểu Bạch, các nàng đừng có mà hoành đao đoạt tái nha. Ha ha ha. Tiểu Bạch lại đây, để thiếu gia đeo cho ngươi. Đoạn Vân liền bế Tiểu Bạch lên đeo thủ trạc vào cổ cho nó, thấy rất vừa vặn bèn lấy làm cao hứng lắm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giết người của hai vị công chúa. Hắn còn nói, Tiểu Bạch nha, ngươi xem chủ nhân ta đối đãi với ngươi rất tốt à, sau này ngươi có đồ vật gì quý báu cứ cất bên trong nha. Ngoan nhà cưng. Tiểu Bạch cũng tỏ vẻ thích chí, gọi tới gọi lui cũng vẫn nhảy nhót không ngừng. Cuối cùng, chương trình đặc biệt nhất của phiên đấu giá cũng được Phách Mại Tràng đưa ra, đấu phẩm chính là 10 hoàn tẩy tủy đan của Đoạn Vân. Chủ trì cuộc đấu giá tẩy tủy đan chính là một lão bản béo mập, đi trước mặt là người điều hành vừa bị thay ra. Đúng lúc này Diệp Cô Thành quay lại thưa với Đoạn Vân rằng, thiếu gia, vị kia chính là đại lão bản của Phách Mại Tràng. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Chỉ thấy vị đại lão bản béo mập đi đến khu vực trung tâm, cánh tay giơ lên đè xuống ra hiệu giữ trật tự. Toàn trường yên lặng xuống, lão béo trên mặt đầy hồng quang bắt đầu nói chuyện, xin chào tất cả mọi người, ta là lão bản ở đây tên Tạp Nặc, hiện diện ở đây cũng có không ít quý vị biết ta. Ta trước hết cảm tạ tất cả các vị khách hàng cũ và mới đã ủng hộ và tham gia Phách Mại Tràng của chúng ta, xin cảm ơn mọi người. Kế tiếp, sắp được đưa ra chào bán là một thứ thực sự đúng là điểm nóng nhất, chắc chắn sẽ được quý vị hoan nghênh trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép ta giới thiệu một chút. Cách đây 7 ngày trước, có một vị khách nhân thần bí đã đem đến 10 hoàn đan dược ủy thác cho bổn tràng đấu giá. Mà loại thuốc dược kia nói đến tột cùng là có hiệu quả như thế nào? Là một nhà hóa học thực nghiệm, ta dám tuyên bố dược hoàn kia tuyệt đối không phải có khả năng do con người có thể chế tạo ra. Nghe nói đến đoạn này, toàn trường thốt nhiên rúng động sửng sốt. Không phải do con người chế tác ra, thế chẳng lẽ do thần? Dừng một chút, lão bản lại nói tiếp, nếu muốn biết dược hoàn kia có hiệu quả như thế nào, xin mọi người hãy nhìn ta đây này, tám ngày trước nếu có vị nào đã từng gặp qua ta thì biết. Không biết mọi người có phát hiện ra không? Đúng vậy, đầu tiên ta muốn hỏi hiện giờ mọi người có biết chính xác tuổi của ta hay không? Xin những người biết ta trước kia không được nói ra. 30. Không đúng. 26. Cũng không đúng nốt. Nói thật cho mọi người biết nha, nếu là 8 ngày trước các ngươi tuyệt đối không chần chừ mà nói đúng tuổi của ta. Chính là ta đã 53 tuổi rồi đó. Toàn trường lại một phen huyên náo hết cả lên, đúng là ai mà không biết về lão bản béo trước kia thì cũng không thể tin được. Lão mập khoát khoát tay nói tiếp, các ngươi thực sự không tin ư, điều này tuyệt đối là sự thật đó. Hơn nữa điều vừa nói chỉ là một hiệu quả quá bình thường sau khi dùng thuốc. Còn có điều này nữa, các ngươi có phát hiện ra không nhỉ? Chính là ta đã đại tăng thực lực. Kỳ thật, 7 ngày trước mới chỉ là một cao cấp kiếm sư sơ kỳ, mà bây giờ ta đã là đại kiếm sư rồi đấy. Ha ha, mời các vị xem qua một chút đấu khí của ta. Nói xong, lão bản cầm lấy một thanh kiếm vận kình cho đấu khí nổi lên, liền có luồng đấu khí đúng là thuộc đẳng cấp đại kiếm sư hiện ra. Hãy nhìn đây này, đấu khí này thực quá tinh thuần, tuyệt đối rất nhanh tiến vào đẳng cấp kiếm thánh. Lúc này Đoạn Vân nhìn thấy hai vị công chúa mắt tròn mắt dẹt ngó chằm chằm, hắn cười cười rất là quỷ dị. Toàn trường đã không còn ai bàn tán gì nữa, tất cả ngơ ngác ngẩn ngơ ngủ ngờ ngây ngốc nhìn đại lão bản. Lão bản cố nén kích động trong lòng xuống, tiếp tục nói cho mọi người biết thêm một bí mật, ta trước kia thực sự là một người dương suy thể dục, liệt dương, nhưng bây giờ ta dám nói không có mấy người, kể cả mấy tên trai tơ mới lớn to cao cường tráng cũng không mạnh hơn ta ở cái khoảng trên giường đâu nhá. Hơn nữa ta còn phát hiện, thần dược này tuyệt đối còn có công năng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả. Hầu như tất cả các bệnh đều có thể chữa trị. Trước kia ta có bao nhiêu bệnh nan y bây giờ đã khỏi tiệt. Ngươi tưởng ngươi còn trẻ mãi tuổi 20. Ngươi tưởng thực lực sẽ rất nhanh tăng tiến.
ngươi có những cái gì là quái tật dị dạng, nan bệnh mãn tính không thể chữa trị được. Nghe ta nói đây, phục dược này thực sự có phản ứng tốt lắm. Sau khi dùng, 10 phần sau đó ngươi sẽ cảm thấy như vừa thoát thai hoán cốt, bởi vì độc tố toàn thân nhà ngươi đã bị dược lực thần kỳ tiêu trừ sạch sẽ, hơn nữa quá trình này diễn ra không hề chịu nỗi đau đớn thống khổ nào. Tốt lắm. Ta đây cũng không nói những điều dư thừa nữa. Chỉ khi nào công hiệu hoàn toàn chắc chắn các ngươi sẽ biết đáp án. Bây giờ bắt đầu đấu giá nào. Từng hoàn một sẽ được đưa ra đấu giá, mỗi hoàn giá khởi điểm là 20 vạn kim tệ. Đấu giá bắt đầu 3. Nói xong, lão bản gõ một đùa xuống. Toàn trường yên tĩnh một hồi, rốt cục cũng có người ra giá, 100 vạn. Cuối cùng thì cuộc đấu giá cũng bắt đầu rồi. 150 vạn. Ta trả 400 vạn. Kết cuộc, hoàn thuốc đó được người ta mua với giá 400 vạn. Nghe thấy dược hoàn kia có công hiệu kỳ diệu như thế, hai vị công chúa cũng tham gia đấu giá, hai nàng cũng không có nhiều tiền, căn bản không thể cạnh tranh. Nhìn hai vị công chúa kia vẻ mặt đau khổ tiếc nuối, cả nụ cười cũng nở ra méo xệch, Đoạn Vân lại càng thêm thích thú. Tất nhiên Đoạn Vân hắn cũng không có ngu mà đi nói cho hai nàng kia biết là chính mình đã chế tạo ra những hoàn thuốc kia. Dù sao hắn cũng hiểu được cái gì tên là phiền toái a. Đến hoàn thuốc cuối cùng, giá cả tăng cao đến chóng mặt, dứt điểm là 1.000 vạn. Đoạn Vân nhẩm sơ qua một chút, tổng cộng 10 hoàn thuốc bán được tới 6.000 vạn kim tệ. Đoạn Vân không cao hứng không được, mình đã trở nên giàu có rồi. Cuộc sống ở kiếp trước đã cho hắn hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Sau khi đấu giá kết thúc, Đoạn Vân nháy Diệp Cô Thành bí mật đi lĩnh tiền. Đối với cường giả thực lực sắp đột phá cảnh giới kiếm thần như tên Diệp này thì đó quả thực là chuyện đơn giản. Từ biệt hai vị công chúa xinh đẹp, Đoạn Vân rất hưng phấn sung sướng trở về nhà.